ta nói Trịnh ca, không có một xây thị trường không phải còn có hai xây và ba xây sao, những thứ này miếng ngói tại sao không tiễn đi nơi nào? Bọn họ không tin được loại này tân sinh sự vật, không muốn. Thì ra là như vậy. Ta người này làm việc tuân theo chính là có tiền mọi người được lợi, ngươi kiếm chút ta kiếm chút, ngươi khỏe ta thật là lớn nhà đều tốt, cho nên, Trịnh ca ngươi nghe rõ ràng, các ngươi miếng ngói ta thu mua, cứ như vậy chất lượng cho các người bảy chia tay một mảnh giá cả, ta cho ngươi 10 phút thời gian cân nhắc, đồng ý chúng ta liền ký một phần hợp đồng. Gì, 7 phân cái giá tiền này. Trịnh Lao Tam rơi vào trầm tư trong. Chương 181, một người còn coi là hoàn mỹ kết quả. Bọn họ tạo dựng cái này hãng xi măng từ chế tạo khuôn đúc đến mua sắm xi măng cắt cũng là xài hơn ngàn nguyên tiền vốn, cái này còn không coi là nhân công chi phí, đây nếu là một mảnh bán không được có thể bồi đến nhà nãi nãi. Đây cũng là bọn họ cấp mắt nguyên nhân. Mặc dù đối phương là tạo thành bọn họ mất đi thị trường đầu sỏ, nhưng là bây giờ đối phương nhưng lại cho bọn họ một ra đường, Trịnh Lao Tam đầu tạm thời còn có chút không tiếp thụ nổi. Từ Vạn Phong ra giá tiền xem. Trịnh Lao Tam bây giờ xác nhận cái này sữa hoàng tử thật giống như không phải lắc lư, hắn quả thật muốn mua lại bọn họ sản phẩm. Bảy chia tay giá tiền mặc dù theo trên thị trường thấp một ít nhưng cũng coi là cao hơn lời thấp nhất làn danh, dựa theo cái giá tiền này bọn họ vẫn là có rất lớn lời có thể mưu cầu. Ta nói vị này nhỏ tiểu huynh đệ, bộ mặt thành phố giá tiền nhưng mà 8 phân nhiều một mảnh, ngươi cái giá tiền này có phải hay không thấp một chút? Có thể tranh thủ được một chút lợi ích là một chút lợi ích, đây chính là thương nhân bản sắc. Vạn Phong cười lạnh một tiếng Trịnh ca, ngươi nói không sai, trên thị trường xi măng miếng ngói quả thật 8 phân nhiều một mảnh, nhưng ta mới vừa rồi cũng nói, ta là làm mua bán, ta nhiều ít không kiếm chút ta ăn no chống đỡ kéo trái trứng này, ta cho ngươi 7 chia tay giá tiền có thể bảo đảm các người có thể nuôi mình còn có dư, đồng thời ta cũng kiếm chút, cái này chính là có tiền mọi người được lợi, cái này không có gì sai lầm đi. Trịnh Lao Tam suy nghĩ một chút cũng phải, người ta nhiều ít không kiếm chút làm cái này quả thật ăn no chống đỡ. Còn nữa, bảy chia tay giá tiền cũng không phải là các người đem miếng ngói sản xuất ra liền cái gì cũng không quản lý, các người được phụ trách đem miếng ngói đưa đến công trường. Gì còn được phụ trách đưa đến công trường. Như vậy tựa hồ lại thêm một chút vận chuyển chi phí. Có làm hay không một câu nói, bây giờ không phải là trả giá thời điểm. Vạn Phong câu nói đầu tiên đem đường lấp kín, nơi này cách đường phố bên trong địa phương xa nhất cũng không quá mấy dặm phụ trách vận chuyển bọn họ tiếp nhận dậy. Cái này ta muốn cùng các hương thân thương lượng một chút. 10 phút. Nếu như 10 phút còn không có kết quả liền kéo xuống. Trịnh Lao Tam xoay người liền cùng trước lò người trốn xa xa thương nghị đi, nơi này chỉ còn lại Vạn Phong và Hạ Thu Long. Hai người dựa vào miếng ngói đóa móc ra một điếu thuốc đốt hít sâu một cái huynh đệ, như vậy được không đây không phải là đoạt chúng ta mình thị trường sao? Đại ca, ta đây cũng không phải là ngộ biến tùng quyền sao, chúng ta miếng ngói nhà máy bây giờ kích thước sản xuất đến hợp đồng mãn hạn thời điểm căn bản là sản xuất không ra 150.000 sản lượng. Chúng ta bây giờ chính là mở hết mã lực một tháng cũng không quá hơn 30k mảnh sản lượng, ta tính một chút cái này ở giữa ước chừng có hơn 30k mảnh lỗ hổng. Chúng ta không phải chỉ ký 100.000 mảnh sản lượng sao? Một xây năm nay có 15 miếng ngói nhu cầu, nhưng lần trước ký hiệp ước thời điểm bọn họ thật giống như chỉ ký 100.000 mảnh. Vạn Phong cười hắc hắc đó là chúng ta không ăn được, bây giờ có thể ăn tại sao không ăn hạ, hồi đầu lại bổ một phần hợp đồng không thì xong rồi, có tiền dĩ nhiên muốn mình được lợi. Hạ Thu Long mắt sáng rực lên ngươi liền nghĩ đến trên đầu bọn họ liền. Tạm thời nhớ tới, làm Trịnh Lao Tam nói bọn họ vậy sản xuất xi măng miếng ngói thời điểm ta mới nhớ cái kế hoạch này, vừa bổ chúng ta lỗ hổng chúng ta còn có tiền được lợi, đây không phải là thập toàn thập mỹ sao, còn có những thứ này miếng ngói bên trong như thường có các ngươi phí khổ cực. Hạ Thu Long hung hãn hít một hơi khói. Trời ạ ngươi đây rốt cuộc cái gì đầu nha, cái này chuyển tốc thật đặc biệt quá nhanh. Dừng lại một chút tiếp tục nói nhưng là... Năm nay để cho bọn họ bổ lỗ hổng, vậy sang năm đâu sang năm chúng ta mình sản lượng đi lên, chẳng lẽ còn dùng bọn họ sản phẩm. Ta bây giờ muốn chẳng qua là năm nay, sang năm lại nói sang năm, bất quá coi như sang năm tiếp tục dùng bọn họ sản phẩm cũng không tệ nha, dẫu sao chúng ta một khối vẫn là có hai phần tiền lời, cái này không giống như là nhặt không như nhau sao, có cái gì không tốt, nói sau quyền chủ động ở trong tay chúng ta nói muốn thì muốn nói không muốn cũng không muốn hết thảy đều là có thể khống chế. Ta là càng ngày càng không hiểu ngươi ý nghĩ. Ha ha, đại ca, sau này giang hồ là xem ai có tiền giang hồ, chém chém giết giết chẳng qua là một loại kiếm tiền thủ đoạn phụ trợ, không phải vạn bất đắc dĩ những thủ đoạn này tùy tiện không nên sử dụng, quốc gia luật pháp cũng không phải là thả vậy đẹp mắt, liền băng đảng có lẽ có thể phong cảnh tạm thời nhưng quyết không thể phong cảnh một đời, sau này ngươi mang anh em ngươi cửa cũng làm tránh hành đi, bây giờ phối hợp không tiền đồ gì. Trung Quốc vạn dặm giang sơn trời xanh cũng chưa có hắc đạo sinh trưởng đất ai. chỉ sợ trong một thời gian ngắn ngươi có thể thủ đoạn thông thiên, nhưng cuối cùng cũng biết rơi được cái bỏ mình đạo tiêu. Từ tỉnh Hắc Long Giang năm đó nổi tiếng đao thương pháo đến Lâm Cắt tỉnh lớn tiểu địa chủ, thậm chí còn Bắc tỉnh Liêu Ninh Lưu Ít Chào, còn có phương Nam một ít đã từng uy chấn một thành một khu người, phong cảnh lúc là uy phong bậc nào, nhưng cuối cùng không trả là đầy đất gà mau. Lao cộng trong mắt nhưng mà không xoa cát. Trịnh Lao Tam và người hắn là làm sao thương lượng vạn phong không biết, vừa không có thuận phong nhị cũng không có thiên lý nhãn không nghe được vậy không thấy được, nhưng có thể thương lượng ra kết quả chính là hiện tượng tốt. Chúng ta tiếp nhận các ngươi thu mua đề nghị. Trịnh Lao Tam trở lại tựa hồ không cam lòng nói. Vạn Phong trong lòng ý chí dạ cụ, lúc này mới là lựa chọn của người thông minh. Trịnh ca, ngươi lời này liền có chút khó nghe, thật giống như đúng được chúng ta là cấp trên cấp dưới quan hệ tựa như được, không phải thu mua chúng ta đây là hợp tác, nhớ là hợp tác là bình đẳng quan hệ giống như huynh đệ như nhau, nếu hợp tác chúng ta liền cần ký một phần đơn giản hiệp nghị miễn được đến lúc đó xảy ra vấn đề gì mọi người cãi vã, Trịnh ca không có ý kiến chớ. Trịnh Lao Tam ngộng so ký hợp đồng chưa từng làm. Muốn tới một cây viết, Vạn Phong nằm ở trên một cái bàn rầm 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 quét viết ra một bản hợp đồng. Hiệp ước nội dung chính là Vạn Phong có trước lò sản xuất xi măng miếng ngói ở 580 tiêu thụ quyền, sản phẩm định giá chất lượng yêu cầu vận chuyển phương thức cùng với một khi không may xuất hiện bồi thường phương thức cũng giấy trắng mực đen viết ở hiệp nghị lên. Đi qua hai bên thẩm nghị sau nhân dấu tay, một người một phần. Bắt đầu từ bây giờ các người liền có thể đi công trường đương ngõa. Một xây có người chuyên nhận hàng viết hóa đơn đếm hết, hạ ca người ở công trường giám sát, số lượng phương diện sẽ không có một chút không may. Còn như tính tiền, mỗi tháng ngày cuối cùng là một xây tính tiền cuộc sống, đến lúc đó ta sẽ đem nợ tính ra cho các người tính tiền, nếu như lo lắng thanh toán xong ta đường chạy, tính sổ ngày đó các người có thể đi người giám thị ta. Huynh đệ, ta cũng đã nhìn ra mặc dù ngươi trẻ một chút, nhưng phải là một nói chắc chắn người, cái này ta yên tâm. Người đây an tâm qua chút năm loại này kết hoàn nợ cuốn khoản đường chạy chuyện nhưng mà chẳng lạ lùng gì. Bất quá đối với lao tử yên tâm vậy đúng rồi, bố đây thật không có ôm tiền đường chạy ý tưởng. Cứ việc so dự đoán lời ít đi một khối nhưng nói thế nào sản phẩm là có nguồn tiêu thụ, chính lao tam lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức tổ chức xe lớn đi công trường đưa miếng ngói, bọn họ cách công trường cũng chỉ hai dặm nhiều, nếu như có sản phẩm một ngày có thể đưa rất nhiều chuyến. Hai bên nắm tay tỏ vẻ liền hợp tác vui vẻ sau Vạn Phong và Hạ Thu Long rời đi nơi này. Nếu như không phải là Hạ Tẩu đi xem máy may hắn vội vã trở về xem, Vạn Phong còn dự định làm thịt Trịnh Lao Tam một bữa, thiếu trước sau này lại bổ. 182 chương một cái ngạc nhiên mừng rỡ, cầu đặt. Chương 182, một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Vốn là một chàng nói không chừng muốn bể đầu chảy máu ác tính chuyện kiện cứ như vậy thành một cái tất cả lớn vui mừng kết cục, Hạ Thu Long đối với Vạn Phong bội phục sát đất. Người anh em xử lý chuyện bản lành anh đây bội phục chết, như vậy một chuyện cuối cùng lại thành kết cục như vậy thật là không nghĩ tới. Cái này tựa hồ không phải một kiện đáng sùng bái sự việc, ở Hạ Thu Long trong mắt là một kiện giỏi lắm chuyện, nhưng là ở Vạn Phong trong mắt đây bất quá là bình thường bất quá làm việc. Đại ca, và là quý và hòa khí sanh tài hai câu này nhưng mà tổ tông lưu lại bảo đắc di sản, đây cũng không phải là thật đơn giản mấy chữ, nó bên trong ẩn chứa chân lý đủ chúng ta hưởng dụng cả đời. Sau này gặp phải sự việc lúc đầu nhiều rẽ mấy cua quẹo mà lo lắng, nhiều từ những thứ khác góc độ đi phân tích, từ từ ngươi liền sẽ phát hiện rất nhiều chuyện thật ra thì cũng không phải là ngươi nguyên lai tưởng tượng cái dáng vẻ kia, nó có lẽ biết có mấy loại xử lý phương pháp có mấy loại có thể. Xuất hiện kết cục, mỗi một cái xử lý phương pháp liền có thể đưa đến một cái trong đó kết quả sinh ra. Như vậy ngươi thì có ở nhiều chung phương thức xử lý lên nơi lựa chọn một cái trong đó hợp lý nhất phương thức xử lý mới có thể sinh ra một C. Ái hợp lý nhất kết quả. Vạn Phong dừng lại một chút than thở một tiếng có thể là rất nhiều người bởi vì là không thấy được tầng này mà hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái cực đoan đường, cuối cùng cũng đã thành đường chết. Những lời này đem Hạ Thu Long hù dọa được sửng sốt một chút, mặt đầy sùng bái đại ca nghe ngươi, sau này gặp lại sự việc cũng nhiều phương diện cân nhắc một chút. Thế gian rất nhiều chuyện trừ số ít bên ngoài đều là tồn tại rất nhiều loại lựa chọn, nhưng là đại đa số người không thấy được tầng này hết lần này tới lần khác chui vào ngõ cụt. Vậy thường thường bởi vì là một chút kê mao toán bỉ mà gây thành thảm họa. Đây là người chi bệnh chung. Hai người một bên lao trước lời ong tiếng ve, nửa giờ sau trở lại Hạ Thu Long nhà. Các người chạy đi đâu mới trở về, Hà tỷ đều ở chỗ này cùng hồi lâu, người ta nhưng mà xin nghỉ đi ra ngoài. Hạ Tẩu đã trở về, từ nàng không khí vui mừng diễn cảm phân tích, máy may đoán chừng là có xếp đặt, nàng trong miệng Hà tỷ đại khái chính là máy may chủ nhân. Đây chính là Hà tỷ. Nàng có một máy ong mật bài máy may phải ra tay, các người nói một chút. Tân Lệ trong miệng Hà tỷ ước chừng 38-19 dáng vẻ, có chút người gầy mặt vàng, tinh thần phương diện tựa hồ có chút hề bại. theo lý thuyết giống như nàng như vậy nhà máy dệt quốc gia công nhân liền tính tiền lương thấp một chút nhưng vậy so nông dân cường thượng gấp trăm lần, chính là bây giờ ít nhất có thể bảo đảm ấm no nông dân cũng phần lớn không có giống nàng như vậy người gầy mặt vàng. Ta quản Hạ Thu Long kêu đại ca, quản Tân Lị tỷ kêu tẩu tử, ta liền từ phương diện này bàn về bối liền kêu ngươi Hà tỷ ngươi không có ý kiến chớ. Bối phận vật này trước hay là biết rõ tốt, miễn được hắn một cái 13 tuổi thiếu niên quản người ta kêu tỷ bị người ta mắng không có dạy. Không thành vấn đề, Tân Lị muội tử nói qua giữa các ngươi quan hệ. Hà tỷ thanh âm rất nhỏ vậy rất nhỏ, không tập trung sự chú ý thật đúng là không nhất định nghe rõ. Nếu ngươi máy may muốn bán, ta muốn hỏi một chút ngươi máy may là một năm kia mua. Hà tỷ thoáng trầm mặc một chút năm trước ngày đông mua, ta nhớ được lúc bán thiên hạ trước tuyết. Không tới 2 năm coi như 1 năm rơi đi, thấp nhất vậy coi là 80% mới. Ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? Cái này máy ban đầu lúc bán là 125, bây giờ bán 90 đồng tiền có thể không? Hà tỷ thanh âm rất nhỏ, nghe rất tốn sức. Cái này làm sao còn có hỏi người mua giá tiền? Ta muốn xem ngươi máy may chất lượng rồi quyết định giá tiền. Có thể. Hà tỷ nhà cách nơi này cũng không coi là quá xa. Cái này một mảnh đều là dệt in nhuộm nhà máy thân nhân khu. Vạn Phong đi theo Tân Lị và Hà Tỷ xuyên qua mấy cái ngõ hẻm cuối cùng dọc theo một cái chật hẹp ngõ hẻm đi tới một cái trước viện môn. Hà Tỷ nhà tương đối đen, một đi vào trong nhà Vạn Phong hít một hơi thật sâu. Hà Tỷ nhà có thể dùng ra cảnh quá nghèo để hình dung, trừ phòng tránh phía bắc một hớp đã chóc sơn lớn tủ ra cũng chỉ có sau cửa vậy chiếc máy may, nhà nàng lại có thứ đại khái cũng chỉ có thể là vậy miệng lớn tủ phía trên vách tường tương không. Trên giường đất một cái 40 tả hữu người đàn ông ánh mắt ảm đạm nằm ở trên giường đất, hai con mắt vô thần nhìn nóc nhà liền đi vào người cũng không có liếc mắt nhìn. Trong phòng còn có một cái 16-17 tuổi cô gái nhút nhát đứng ở giường lò dọc theo trước nhìn Vạn Phong bọn họ. Thân Di, Hạ Thúc tốt. Cô gái hiển nhiên biết Hạ Thu Long hai tên, thanh âm yếu ớt hỏi thăm sức khỏe. Quét mắt qua một cái, Vạn Phong trong lòng cũng cảm giác có chút nặng nề, đây cũng là một cái bất hạnh gia đình. Tẩu tử, Hà tỷ nhà đây là... Tân Lị sắc mặt hết sức ngưng trọng. Hà tỷ người yêu ở dầu ma rút cơ hội nhà máy công tác, mùa xuân năm ngoái công tác thời điểm ra tai nạn lao động hai cái chân chặn, bây giờ chỉ có thể nằm ở trên giường đất cái gì vậy không làm được, hơn nữa trên mình còn có bệnh. Liên chỉ Hà tỷ vậy tháng một hơn 30 khối sinh hoạt còn có ba đứa bé, ồ, nhà ngươi tiểu nhị tiểu tam đi đâu rồi? Hà tỷ sắc mặt tái nhợt lắc đầu một cái có thể chạy ra ngoài chơi đi. Thấy hết thệ các thứ này Vạn Phong cơ vốn cũng đã biết Hà tỷ tại sao phải bán máy may. Đại khái là muốn không có gì ăn liền bán hai cái tiền mặt cứu cấp. Vạn Phong không có đi xem vậy chiếc máy may, mà là đi tới cái đó tương không trước. Khi đó mỗi gia đình cơ hồ đều có một cái như vậy bên trong dán từng tờ một tấm ảnh tương không, bên trong ảnh chụp ghi chép nên người nhà đã từng là vẻ mặt vui cười. Hà tỷ nhà tương không bên trong cơ hồ đều là nàng người một nhà tấm ảnh, có nàng lúc còn trẻ trải đuôi sam mang giống như trường chàng trai lưu niệm cũng có và một cái anh tuấn chàng trai bả vai lần lượt bả vai ngọt ngào nhớ lại. Cho đến bọn họ một người ôm một cái chú bé đứng sau lưng một người thiếu nữ ảnh gia đình. Có thể xác định ở nhà này nam chủ nhân bị thương trước cái gia đình này vẫn là tràn đầy hạnh phúc, nhưng là một chàng nhân họa tống táng hết thệ các thứ này. Vạn Phong từ tương khung lên thu hồi ánh mắt quang rơi ở đó một tựa hồ lá gan nhỏ vô cùng trên người cô nương. Cô nương người mặc mang chỗ vá quần áo, ở trong thành phố giống như vậy mặc chỗ vá người nhất là cô gái Vạn Phong vẫn là lần đầu thấy. Hà tỷ, đây là nữ nhi ngươi. Hà tỷ gật đầu máy móc. Bao lớn, không đi học sao? 16, năm ngoái mùa hè cũng không nghiệm. Tân Lị ở một bên nhận lấy câu chuyện. Không công tác. Chờ đi làm. Chờ đi làm chàng trai ở năm 80 đã không phải là một cái danh từ mới mẻ. Theo hàng loạt xuống thôn quê thanh niên trở về thành, đã có tương đương tỷ lệ chàng trai trước mặt tăng thêm chờ đi làm hai chữ. Vạn Phong không hỏi nàng tại sao không có tiếp phụ thân ban nói. Mới vừa rồi từ tương khung bên trong hắn đã thấy cái gia đình này còn có hai cái bé trai. Lớn nhất đại khái cũng ở đây 13-14 chừng, hiển nhiên nhà này nhận ca số người không biết rơi vào trên người cô gái. Vạn Phong cau mày suy nghĩ một hồi. Ngươi biết cái gì sẽ may quần áo sao? Vạn Phong hỏi Hà tỷ nữ nhi. Biết. Giọng cô gái so mẹ nàng thanh âm còn nhỏ. Cho ngươi một kiện cắt tốt vải ngươi có thể làm ra thành y gì sao? Cô gái gật đầu, sau đó nhỏ giọng bổ sung một câu ta còn biết cắt quần áo. Còn biết cắt. Đây chính là một cái vui mừng. Chương 183. Một loại khác phương án. Vạn Phong quan sát lần nữa một chút Hà tỷ nữ nhi. Cô gái mặc dù 16, nhưng là vóc người tựa hồ lộ vẻ được đơn bạc điểm, tóc còn có chút vàng ố. Đây chính là thật tóc vàng nha đầu. Nàng mặc trên người được quần áo mặc dù có mấy khối băng nhưng là băng bổ đặc biệt chân nhắn, 400 kim chân vô cùng đều đặn nếu như không phải là chỗ vá màu sắc để nguyên quần áo bất đồng, ngươi căn bản là không nhìn ra đó là may đi lên. Cái này băng là chính ngươi bổ. Cô gái gật đầu. Vạn Phong hít sâu một hơi, không cần nghi ngờ, liền từ nơi này băng tới xem cô bé nói không thành vấn đề. Bây giờ Loan Phượng cần gấp người rút, không nghĩ tới nơi này nhưng nhàn rỗi một cái hơn nữa còn là một cái sẽ cắt thành tay. Năm 80 sẽ cắt biết làm quần áo người vô cùng thưa thớt, vì vậy lúc đó thành Y Phô là đặc biệt cật hương địa phương. Đây cũng là hậu kỳ có đoạn thời gian phục trang cắt lớp học như măng mọc sau cơn mưa vậy đầy phố xuất hiện nguyên nhân. Vạn Phong nhẹ khẽ gật đầu suy tư có một phút xoay người lại đối mặt Hà Tỷ. Hà Tỷ, ngươi máy may ta quyết định không mua.
Cái gì?
Hà Tỷ trực giác bên thai chấn động một cái, không mua sao? Sơ nghe cái thanh âm này nàng nội tâm đầu tiên xẹt qua không phải thất vọng mà là ung dung, sau đó mới là thất vọng. Cái này chiếc máy may ban đầu cũng là nàng nhịn ăn nhịn xài mới toàn tiền mua lại, thật là coi thành bảo bối. Nếu như không phải là bây giờ cần tiền gấp nàng căn bản không có thể bán. Người đàn ông từ hai gãy chân sau đó, về tinh thần liền hể vải không phân chấn, đầu tiên còn rên rỉ than thở nhưng bây giờ liền rên rỉ than thở cũng không có, tựa như biến thành một cái hoạt tử nhân. Mấy ngày gần đây hắn trên mình lại là còn xuất hiện khác triệu chứng. Nàng ngày hôm trước mang người đàn ông đến bệnh viện kiểm tra một lần, kết quả kiểm tra thật không tốt, người đàn ông chẳng những có bệnh dạ dày thậm chí thận phổi cũng có vấn đề. Muốn xem bệnh liền cần một khoản tiền. Hà Diễm Hoa cắn răng một cái liền làm ra bán đi máy may cho người đàn ông xem bệnh quyết định, gãy chân tiếp không được vậy không có biện pháp, nhưng đừng bị bệnh phải trị. Nhưng là bây giờ người ta không mua. Hà Diễm Hoa lại lâm vào thất vọng sâu đậm trong. À huynh đệ, vậy làm sao lại không mua Hạ Thu Long và Tân Lị và Mơ Hồ? Vạn Phong tự nhiên vậy thấy Hà Diễm Hoa mặt đầy thất vọng. Hà tỷ ngươi không cần thất vọng, ta có một cái ý nghĩ hay hơn, bây giờ muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ngươi nói đem tiểu Vạn huynh đệ. Ta sở dĩ muốn mua máy may bởi vì là chúng ta cuối năm hoặc là sang năm muốn làm một cái hãng may quần áo, bây giờ thế nào đang khảo sát giai đoạn chuẩn bị, bởi vì là không có dụng cụ và sức người, chúng ta bây giờ chỉ có một chiếc máy may và một cái thành tay, Hà tỷ ngươi nghe rõ chưa? Hà Diễm Hoa gật đầu. Nữ nhi ngươi nếu sẽ cắt phục trang ta muốn đem nữ nhi ngươi thuê đã qua, dĩ nhiên nàng muốn mình mang máy may, chúng ta không có dư thừa máy móc cho nàng dùng. Tất cả điều kiện ta cũng nghĩ xong. Hãng may quần áo tương lai nhà máy giải là một cái kêu là Loan Phượng cô gái, nàng so nữ nhi ngươi còn nhỏ một tuổi, nhà nàng tỷ tỷ ca ca đều được nhà đi ra ngoài liền nàng và nàng phụ mẫu ở cùng một chỗ. Nữ nhi ngươi ăn ở ngay tại nhà nàng, nhà các ngươi máy may chúng ta cho sử dụng chi phí có thể hao tổn để nữ nhi ngươi cơm túc phí, như vậy có thể không nàng nếu như nhớ nhà tùy thời có thể trở lại. Lần này Hà Diễm Hoa không có tỏ thái độ, bởi vì là Vạn Phong lời còn chưa nói hết. Chúng ta bây giờ có rất nhiều phục trang phải làm. Nữ nhi ngươi ở nơi đó mỗi cắt một bộ quần áo và làm một bộ quần áo chúng ta cũng biết cho tay nàng công phí, mỗi bộ quần áo thủ công phí không ít hơn 2 mao tiền, nữ nhi ngươi là chờ đi làm chàng trai, ở nhà đợi cũng là đợi, như vậy chứ có thể giảm bớt nhà ngươi gánh vác bên ngoài còn biết kiếm được bù vào đồ dùng gia đình tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Diễm Hoa đầu rối bời, Vạn Phong đề nghị là đặc biệt có sức dụ dỗ, con gái lớn như vậy tại ăn phải mặc y lìa vậy đúng là gia đình gánh vác. Như vậy ra trừ có thể còn lại tiền cơm bên ngoài còn có tiền có thể được lợi, nhất là cắt may một bộ quần áo sẽ có 2 đồng tiền thu vào, đây cũng là rất có cám dỗ điều kiện. Nhưng là một cái 16 tuổi cô nương một thân một mình đến nơi đây không quen địa phương, cái này. Vạn Phong cũng nghĩ đến tầng này. Hà tỷ, nữ nhi ngươi thân người an toàn vấn đề ta có thể bảo đảm, có ta ở chúng ta vậy một mảnh bảo đảm không ai dám đánh nữ nhi ngươi chủ ý, còn như ta nhân phẩm hạ ca và tẩu tử có thể là ta bảo đảm. Hạ Thu Long vô ngực một cái Hà tỷ, người khác ta không dám nói, huynh đệ ta nhân phẩm bảo đảm tiêu chuẩn nhất định, cái này ta có thể làm chứng. Hà Diễm Hoa suy nghĩ hồi lâu đầu vẫn là hỗn loạn không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Tân Lị. Hà tỷ, ta cảm thấy phải, Vạn huynh đệ trước đó vài ngày ở chúng ta xưởng mua đi mấy trăm con tàn thứ phẩm bảy chuyện ngươi biết chưa? Hà Diễm Hoa gật đầu. Hắn mua những cái kia vải vóc chính là làm hãng may quần áo chuẩn bị. Cho nên hắn nói bọn họ có rất nhiều phục trang phải làm là thật chuyện, không làm quần áo hắn mua nhiều như vậy vải vóc trở về làm gì, xem lại không tốt xem. Ta trước đó vài ngày mới vừa làm xong bệnh nghỉ thời điểm vậy muốn đi, nhưng là Vạn huynh đệ nói ta chạy tới chạy lui không tiện không để cho ta đi, ta đến bây giờ còn tức giận đâu. Tân Lị cố ý bày ra một bộ có vẻ tức giận. Nếu như vậy, vậy hãy để cho Mẫn Nhi đi đi. Hà Diễm Hoa lại suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc hạ quyết tâm. Đợi một chút. Cái này ta còn muốn hỏi ngươi nữ nhi, nếu như nàng không đồng ý cũng không được. Ta nguyện ý. Còn không chờ Vạn Phong xoay người, Giang Mẫn cứ nói, lúc này lớn tiếng không thiếu. Hà Diễm Hoa cao hứng liền một phút đều không vượt qua, nữ nhi giàu gì coi như là có cái đồ thủ công, máy may cũng không cần bán, nhưng là cho người đàn ông xem bệnh tiền vẫn không có rơi. Ngay tại nàng thất vọng thời điểm, Vạn Phong đưa tay từ trong túi móc ra một xấp tiền ném ở trên giường đất. Đây là 50 đồng tiền, ta phỏng đoán có thể tạm thời giải quyết nhà các ngươi khẩn cấp, ngươi không cần cảm tạ ta, đây coi như là nữ nhi ngươi trước thời hạn trả trước tiền công, số tiền này ta sẽ từ nữ nhi ngươi tiền công bên trong khấu trừ. Hà Diễm Hoa kích động lệ nóng doanh trọng, chuyện hôm nay phát sinh giống như mộng như nhau, tất cả để cho nàng mấy ngày ngủ không yên giấc vấn đề lại đang một cái chớp mắt bây giờ liền toàn giải quyết. Nàng đang muốn nói điểm cảm tạ lúc này bất ngờ chuyện xảy ra, trên giường đất cái đó từ đầu đến cuối nhìn trời lêu ngẩn người người đàn ông lại quay đầu nhìn Vạn Phong. Hạ Thu Long là phát hiện trước nhất, hắn thúi người trên giường đất Giang Ca còn nhớ ta không? Bị kêu Giang Ca người đàn ông yên lặng gật đầu sau đó lại đối với cái này Vạn Phong vậy gật đầu một cái. Theo lễ phép Vạn Phong đối với hắn cũng gật đầu một cái. Cảm ơn. Không nghĩ tới người đàn ông này còn biết nói chuyện. Có đời trước sinh hoạt kinh nghiệm tích lũy Vạn Phong lập tức sẽ biết người đàn ông này bây giờ trạng thái tinh thần. Hắn trước đó các loại biểu hiện là bởi vì mình không thể ra sức mà đối cuộc sống hoàn toàn mất đi lòng tin, cơ vốn thuộc về lòng chết đối với trên đời hết thể cũng không nhìn trạng thái. Bây giờ Vạn Phong cho nhà hắn mang đến to lớn trợ giúp, thành tựu đứng đầu một nhà hắn đương nhiên là nghe được, như vậy mới sống lại biểu đạt cảm ơn. Biết người đàn ông triệu chứng Vạn Phong cơ vốn cũng thì có hốt thuốc đúng bệnh đơn thuốc. Chương 184, Loan Phượng nhà tới một tiểu nha tử. Vạn Phong trước cho Giang Ca cổ động Giang Ca phấn khởi, rèn luyện tốt thân thể, chân không được ta còn có lên chi như nhau có thể sáng tạo lao động giá trị, đối cuộc sống phải có lòng tin. Giang Ca đột nhiên lão lệ tung hoành liền huynh đệ, ta bây giờ chính là một cái liên lụy một tên phế nhân, ta còn có thể làm gì thật được còn không bằng chết. Cái này tư tưởng có thể nếu không được, con kiến hôi cũng đều tham sống huống chi người ư không phải là hai chân tàn phế sao, vậy hai cái tay không trả thật tốt sao. Vạn Phong vừa mới chuẩn bị cho Giang Ca rót một chậu lớn tâm linh canh gà, bên hai chợt vang lên một tiếng sét. Giang Hồng Quốc ngươi tên khốn kiếp, ngươi cái này nói đúng tiếng người sao? Hà Diễm Hoa ở một bên ngao toát ra một giọng. Vạn Phong bị Hà Diễm Hoa cái này một giọng dòng giã dọa hai lớn nhảy, hắn không nghĩ tới Hà Diễm Hoa còn có lớn như vậy giọng. Dựa theo thông tục kịch bản, tiếp theo Hà Diễm Hoa sẽ khóc lóc chảy nước mắt nước mũi kể lể mình hai năm này không dễ, sau đó lên án mạnh mẽ Giang Hồng Quốc vong ân phụ nghĩa, cuối cùng nhất định sẽ có một câu mắng Giang Hồng Quốc không phải người đàn ông nói. Vạn Phong nhưng mà rất không muốn thấy loại này cảnh tượng, lúc này phải ngăn lại tình hình xuống chút nữa phát triển, lại phát triển tiếp người một nhà này nhất định sẽ khóc bất ức. Đây cũng không phải là hắn muốn thấy được người khác khóc sướt mướt. Hà tỷ đừng kích động, bình tĩnh, để cho ta phát động khí công cho Giang Ca trước truyền bá chút dũng khí, hắn bảo đảm có thể dũng cảm còn sống, nói không chừng ăn ý hoảng sợ còn có thể là gia đình các ngươi sáng tạo hiệu ích kinh tế. Vốn chuẩn bị hung hãn khóc được lòng trời lỡ đất Hà Diễm Hoa miễn cưỡng đem nước mắt nín trở về, nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Dũng khí còn có thể truyền bá sao? Vạn Phong ngồi ở Giang Hồng Quốc bên người Giang Ca, ta xem tay ngươi. Giang Hồng Quốc đem một cái tay từ nâng lên để cho Vạn Phong cầm. Mặc dù ở trên giường đất nằm hơn một năm Giang Hồng Quốc cổ tay đã có điểm da bọc xương, nhưng là Vạn Phong nắm chặt dưới vẫn là có thể cảm giác được cái tay này đã từng là lực lượng. Không tệ không tệ, khôi phục một chút lại là một đôi có lực tay. Giang Ca ta đối với ngươi đôi tay này tràn đầy lòng tin. Nhưng mà khôi phục xong rồi ta chính là còn nữa khí lực có thể làm gì? Giang Hồng Quốc mở mịt hỏi. Đúng nha, thân thể khôi phục làm chút gì đâu. Ở hiện ở cái hoàn cảnh này, một cái hai chân tàn tật người quả thật liền không là cái gì. Làm mua bán không được. Một cái là hoàn cảnh còn không quá cho phép, rất nhiều lãnh vực đều không hạn chế cấm vận, căn bản không có gì hay mua bán có thể chọn, nếu là có dễ mua bán Vạn Phong sớm chỉ làm. Ngươi xem Vạn Phong bán thơm dưa không người quản, nhưng là ngươi bán có chút không hạn chế cấm vận lĩnh vực đồ ngươi xem có người hay không quản. Liên liên người tàn tật nhiều nhất phục vụ nghề bây giờ tất cả đều là quốc doanh, cũng không phải muốn vào liền đi vào. Ngươi trước đem thân thể khôi phục tốt, cùng thân thể ngươi khôi phục tốt lắm sau này, ta nghĩ biện pháp cho ngươi làm một xe lăn, bảo đảm cho ngươi làm một thích hợp ngươi làm công tác, không dám cam đoan ngươi có thể nuôi gia đình sống qua ngày, nhưng nuôi mình bảo đảm không thành vấn đề. Như thế nào bây giờ ngươi muốn làm chính là phấn khởi khôi phục thân thể, đối cuộc sống tràn đầy lòng tin. Tạm thời Vạn Phong vậy không nghĩ ra cái gì thích hợp Giang Hồng Quốc làm, vậy trước tiên qua đoạn thời gian rồi hay nói, dù sao Giang Hồng Quốc muốn khôi phục thân thể vậy được một tháng hai tháng, đoạn này thời gian nói không chừng liền sẽ phát sinh cái gì kỳ tích. Trước lắc lư một hồi coi là một hồi. Vạn Phong nói rất có suối dục tính, lời nói miễn cưỡng đem Giang Hồng Quốc đúng được mắt tỏa ra kim quang, vậy đem Hà Diễm Hoa lừa dối phá thế mỉm cười. Giang ra không khí sống động sau đó, Vạn Phong cảm giác nên rút lui, hắn còn có chút việc phải làm. Xem nhìn thời gian, cũng hơn 10h, Dương Hoành vậy hàng phỏng đoán ở dẹp in nhuộm cổng nhà xưởng tốt nóng lòng chờ. Hạ Thu Long dùng xe đạp dùng nhanh nhất tốc độ đem Vạn Phong thổ đến dẹp in nhuộm cổng nhà xưởng, Dương Hoành đã chỉ ở nơi này chờ liền hồi lâu. Vạn Phong và Hạ Thu Long lại dùng nhanh nhất tốc độ vào xưởng tử tìm được Nghiêm Thực Huệ vào kho hàng mua mấy con các loại hoa bố trí. Làm đứa nhỏ phục trang ít đi các loại màu hoa bố trí làm sao có thể thành. Đuổi ở dẹp in nhuộm nhà máy trước khi tan việc đem vải vóc mua sau khi ra ngoài Vạn Phong liền không đội, ngồi máy kéo đến Hà Diễm Hoa nhà vậy cái ngõ hẻm. Hạ Thu Long kêu hai đứa nhỏ để đem máy may và Giang Mẫn hành lý rời đến máy kéo kéo đấu bên trong, kẹp ở vải vóc ở giữa, như vậy có thể giảm thiếu chấn động cho máy may mang tới tổn thất. Giang Mẫn khóc sướt mướt và Hà Diễm Hoa nói tạm biệt, đúng được giống như sinh ly tử biệt tựa như được. Vạn Phong dặn dò Dương Hoành hơi mở chậm một chút, đừng đôn hư máy may, hắn vào trên xe dỡ bốc công một người một bên còn đỡ máy may, tận lực giảm thiếu máy may bị lắc lư. Nô lên nô lên nô lên đột nhiên một tiếng, xe đến hoa hậu thời điểm cũng sắp 12 h. Máy kéo quẹo vào loan phượng cửa nhà, đem máy may tháo xuống. Vạn Phong và dỡ bốc công mang máy may vào loan phượng gian phòng. Đang máy may lên công tắc loan phượng bèo bay. Hoa người mua về rồi quá tuyệt vời, lúc này rốt cuộc ổ lại thế nào mang người nữ. Vạn Phong nghiêm trang giải thích là có chuyện như vậy mà, ngày hôm nay cửa hàng hoạt động, mua máy may miễn phí tặng cho một cô nương, ngươi xem vận khí ta tốt biết bao liền mang về. Loan Phượng con ngươi hừ ngực loạn chuyển mấy vòng biểu môi một cái ngươi lại muốn lừa gạt ta, nói mau nàng là từ đâu tới. Lúc này Loan Phượng không có bị mắc lừa để cho Vạn Phong cảm giác sâu sắc kỳ quái, chẳng lẽ chỉ số thông minh lại chiếm lĩnh cao điểm liền. Vạn Phong đem Giang Mẫn nhà tình huống trước sau nói tường tận một lần. Từ ngày hôm nay trong tương lai nàng liền ở nhà ngươi. Các người phải thật tốt chỗ không cho phép mặt đỏ, làm việc cho giỏi. Quá tốt, lúc này rốt cuộc có bạn nhỏ. Không vượt qua 5 giây, Loan Phượng liền cùng Giang Mẫn khoác vai nhau thân thiết quân dân tỉnh cá nước. Có câu nói ba phụ nữ một đài phát thanh, những lời này thật ra thì là sai lầm. Hai phụ nữ cũng có thể hát một đài phát thanh, nhất là có Loan Phượng phụ nữ như vậy, chính nàng hoàn toàn có thể đi làm thêm sinh đán sạch sẽ mặt xấu. Vạn Phong là không thế nào thích nghe hí, nha ô nửa ngày vậy đúng không xong một câu. Hơn nữa còn quá ổn, vì vậy Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị lâm trận chạy trốn. Vừa muốn ra cửa, hoa hậu hai đứa nhỏ hỏa viên văn hóa Lý Kim Hữu đi vào. Cái này hai cái hàng đều là mùng hai học sinh, bây giờ nghỉ hè thời gian vậy không việc gì chứng chuyện, một ngày đông du tây đi dạo. Hoa Loan Phượng nhà tới một tiểu nha tử, lớn lên còn thật đẹp mắt, Vạn Phong, nàng ai nha Lý Kim Hữu quỷ đầu con cóc mắt hỏi. Tiểu nha tử ở bản xứ đời chỉ cô nương. Chỉ cần là không kết hôn hết thể có thể bức tranh đến nhỏ nha tử trong phạm vi. Đi đi đi, người ta là thị trấn hộ khẩu, ta cảnh cáo các người thiếu đánh lệch chủ ý, nhanh chóng đi chơi. Chàng trai người mà cũng một cái đức hạnh, thấy cô nương liền ánh mắt sáng lên, nhà ai tới một cô nương những người này là nhất định sẽ hơi đi tới bình phẩm lung tung một phen. Vạn Phong nhưng mà đã đáp ứng Hà Diễm Hoa phải chiếu cố con gái nàng an toàn, cho nên ngăn cản ở cửa không dự định thả cái này hai cái hàng đi vào. Vậy không vui, ai? Chúng ta tìm Loan Phượng có chuyện gì ngươi cản trở cửa làm gì nên không phải thằng nhóc ngươi muốn giữ lại đi cẩn thận hai khỉ lột ngươi lừa ra. Lý Kim Hữu nằm ở Vạn Phong bên thai nhỏ giọng nói. Hắn không dám nói lớn tiếng, Vạn Phong tin tưởng Loan Phượng nếu là nghe gặp cái này hàng đầu tiên là sẽ lột hắn lừa ra. Chương 185, Giang Mẫn tay chân rất lanh lẹ. Vạn Phong thả cái này hai tên sau khi vào nhà liền hướng xưởng lò ngói đi tới. Và trước lò miếng ngói nhà máy hợp tác công việc là muốn cùng Trương Hải nói một tiếng. Đây là một đại sự. Nói thế nào Trương Hải bây giờ là tiểu đội hoa hậu người đứng đầu, quan chức tương đương với một cái tập đoàn đồng sự trưởng. Không nói rõ ràng sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Trương Hải cái này mê tiền hàng phỏng đoán lại sẽ phản đối, tiền bị người ta được lợi đi hắn là đặc biệt đau lòng. Vạn Phong suy đoán một điểm không sai, làm Vạn Phong đem chuyện đi qua nói xong, nhất là tiếp thu trước lò miếng ngói sau này Trương Hải quả nhiên một bộ đau lòng ôm đầu dáng vẻ. Thấy Trương Hải đau đến không muốn sống diễn cảm. Vạn Phong to gan dự đoán chính là người đó trộm vợ hắn hắn biết cũng không biết như thế đau buồn muốn chết. Nhưng là tiếp theo nghe được mỗi miếng ngói bọn họ còn có hai phân tiền lời lúc này hắn vậy Vạn Phong nhận là sẽ nhớ 10.000 năm đau buồn muốn chết lại đang một giây đồng hồ bên trong kỳ tích vậy chữa khỏi. Trương Hải cao đầu làm ăn còn có thể làm như vậy nha chúng ta cái gì cũng không làm một khối miếng ngói liền lượm hai phân tiền lời đây coi là chuyện gì đâu. Ở dân gian quản loại này được là kêu lột ra, chính là hàng hóa qua một chút tay bị moi hết tầng một lời ý nghĩa. N năm sau loại chuyện này đầy phố đều là một chút cũng không kỳ quái, nhưng bây giờ Trương Hải không trải qua tự nhiên một vòng. Trương Hải suy nghĩ hồi lâu đột nhiên hỏi Vạn Phong một cái vấn đề nếu như giống như vậy mua bán chúng ta có mấy mươi dạng, chúng ta có phải hay không liền có thể nằm kiếm tiền. Vạn Phong nhanh chóng bắt hắn lại cánh tay đong đưa tỉnh lại đi trời đã sáng đừng có nằm ngộng, nên rời giường. Như vậy sự việc ở 580 là có thể gặp không thể cầu, nơi nào sẽ có nhiều như vậy chuyện tốt mà. Sườn lò ngói thứ hai lò gạch đỏ đã làm xong, nguyên bản bị mo đỡ không sân lại bị cửa ải được tràn đầy đương đương. Trương Hải giới thiệu một chút cái này thứ hai lò gạch đỏ ra lò tình huống. Lần này ra lò gạch đỏ so thứ nhất lò gạch chất lượng phương diện có chút tiến bộ, chủ yếu là hao tổn và chất lượng kém phẩm có nhỏ mức độ hạ xuống, khốn kiếp số lượng lớn cỡ thấp xuống 500 khối dáng vẻ chừng. Cũng coi là một tiến bộ đi, cứ việc có còn hơn không. Làm ra vẻ lò người ở làm ra vẻ lò, 6-7 cái người bên ngoài thì tiến hành khuyết trương lò xây dựng, hình như là đội hoa tiền người. Trương Hải rốt cuộc bắt đầu mời người bên ngoài, lại nữa tuân theo tiền không thể để cho người ngoài được lợi đi nguyên tắc, đây mới là một loại tiến bộ. Quan niệm lên tiến bộ. Trương Hải kế hoạch là đem ban đầu 6 lỗ lò gạch xây dựng thêm đến 12 lỗ, bây giờ cũng đang khẩn trương bận rộn thi công. Một khi xây dựng thêm hoàn thành, như vậy một lò gạch số lượng liền từ 60.000 lật một phen biến thành 120.000, sản lượng hàng năm liền đem vượt qua hơn 1 triệu, như vậy cơ hồ liền có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Chế miếng ngói bên này đã trở xây lên diện tích rất lớn lều, lều bên trong cũng là có dưỡng sinh kỳ xi măng miếng ngói. Những cái kia đến dưỡng sinh kỳ miếng ngói thì bị quần quận không ngừng kéo ra xưởng lò ngói. Tiếu Đức Tường chế tạo khuôn đúc đã toàn bộ đưa đến, nhưng bởi vì là phân xưởng không có xây dựng thêm hoàn thành, cái này một nhóm cuối cùng khuôn đúc bị chất thả ở dưới mái hiên tạm thời còn không có phát huy ra tác dụng. Phụ trách phân xưởng mở rộng là phía sau núi mấy người, Vạn Phong loáng thoáng đối với bọn họ có chút ấn tượng. Vạn Phong ở xưởng lò ngói đợi một hồi, phát hiện mình ở chỗ này là duy nhất một người xuất lại, người khác đều ở đây khí thế ngất trời. Chỉ có chính hắn ưu thai du thai. Không lo lắng giống như một con phương bắc cho sói. Thà ở chỗ này lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ, vậy thì không bằng nhanh chóng biến mất. Lắc lư đãng đãng trở lại Loan Phượng nhà, hắn muốn xem cái này hơn một tiếng thời gian, Giang Mẫn có hay không thích ứng. Nói thế nào người ta đều là trong thành phố lớn lên cô nương, nông thôn sinh hoạt không nhất định qua chịu. Vạn Phong rất lo lắng nhát gan Giang Mẫn sẽ khóc khóc để đòi về nhà, vậy cũng nước mũi. Loan Phượng đang tiếp xúc một ít bên ngoài đội thanh niên làm ăn, có may chỗ và có cho quần áo bó tiêu chuẩn nhất định. Mà Giang Mẫn đã bắt đầu động thủ công tác, nàng mang tới máy may song song và Loan Phượng máy may bày ở một chỗ. Nàng đang chọn bố trí cắt. Vạn Phong mua được những cái kia bố trí ứng dụng thời điểm là phải đi qua sàng lọc, mặc dù đều là tàn thứ phẩm nhưng một con bố trí bên trong còn có tương đương so quy định là không có tật xấu. Ví dụ như nhuộm màu cởi bản vải vóc, có cởi bản bộ phận nhưng vậy có hay không cởi bản bộ phận. Những cái kia không có cởi bản vải vóc chính là tốt bố trí, đem chúng chọn lựa ra phân biệt lợi dụng có thể lớn nhất lợi ích hóa. Còn có những cái kia có hư hại vải vóc, giống vậy có địa phương hư hại cũng có không địa phương hư hại. Đem có hư hại sàng lọc đi ra làm cái khác chỗ dùng, những cái kia không có hư hại chính là hợp cách vải vóc. Vạn Phong lúc này mới phát hiện Giang Mẫn tay chân vô cùng lanh lẹ, nàng rất nhanh liền đem một con bố trí cắt ra nàng yêu cầu nhỏ bé, sau đó liền trong thời gian rất ngắn cắt ra một cái quần. Vải vóc vận dụng vô cùng hợp lý. Cơ hồ không có cái gì quá mức lãng phí. Một điểm này tay chân vụng về Loan Phượng cũng không như nàng. Ai ngươi tới đây? Vừa nghĩ đến Loan Phượng liền hướng về phía hắn gác. Đây thật là thần giao cách cảm một chút thông nha. Loan Phượng cầm qua một cái túi vải phục. Vạn Phong có một loại dự cảm xấu, ta còn có chuyện, ta phải đi làm việc. Không cho phép có chuyện gì. Loan Phượng trợn mắt. Ai nha, ta đau bụng, ta phải đi số 1. Không cho phép đi. Mấy cái không biết là đội nào cô nương cứ nhìn Vạn Phong cười. Các nàng này cần phải đáng bị đánh ít, ở trước mặt người không cho người đàn ông lưu mặt mũi cái này phải được đánh. Tối nay đánh vẫn là tối mai đánh đâu. Suy nghĩ thêm một chút đánh rắm, Giang Mẫn bây giờ ở tại nhà nàng, sau này phỏng đoán liền ước hẹn thời gian cũng không có. Vạn Phong không vui, ngươi đây là chủ nghĩa. Ta bỏ mặc cái gì Tây Tư vẫn là Nam Tư, đem những thứ này đưa ta cho ta sư phụ, để cho nàng giúp làm đi ra. Nguyên lai là cho nàng sư phụ đồ tặng, đây coi như là chuyện đứng đắn, Vạn Phong vậy vứt bỏ phản kháng. Thứ gì? Cắt tốt 10 cái quần, chúng ta thật sự là làm không tới, để cho sư phụ giúp làm một chút, cái này là thủ công tiền. Đồng thời đưa cho Vạn Phong 2 khối tiền. Vạn Phong chạy xe đến Cô Sơn, ở Cô Sơn cung tiêu xã cửa đem Nghiêm Thục Phương kêu lên. Nghiêm Di, đây là ngươi học trò để cho ngươi giúp làm quần, đều là cắt tốt, tổng cộng là 10 con, đây là chế biến phí. À. Nhiều như vậy việc Nghiêm Thục Phương có chút giật mình. Vạn Phong đem bọc quần áo và tiền đều giao cho Nghiêm Thục Phương. Cái này không phải là người làm, là chế biến thành phẩm sống, muốn lấy được đường phố bên trong đi bán. Nghiêm Thục Phương nháy nháy mắt, như vậy có thể được không, không người bắt sao. Cái này liền được từ mình cẩn thận bán, ngươi học trò nói 2 ngày có thể làm được là được, Nghiêm Di, như vậy ta đi trở về. Nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Tiểu Vạn, ngươi đợi một hồi, ngươi chiều có chuyện mà sao? Vạn Phong lắc đầu, không có chuyện gì mà. Vậy ngươi ở nơi này đợi một hồi, chúng ta tổ ngày hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, ta kêu tổ lý người giúp làm, một tiếng liền không sai biệt lắm tốt biết bao. Vạn Phong chớp mắt, tiền kia cũng không cho người khác kiếm sao, ngươi học trò đây là đặc biệt cho ngươi lưu để cho ngươi kiếm. Mọi người đều là đồng nghiệp, quan hệ cũng không tệ, ai được lợi không phải được lợi, Phượng Nhi ở chỗ này thời điểm và các người quan hệ làm được đều thật tốt, như vậy không phải mau sao. Cái này hóa ra tốt lắm, như vậy tốc độ kia có thể to lắm lớn. Nếu còn phải chờ một hồi, Vạn Phong liền chuyển đến Tiếu Quân Sạp Sách. Lúc này là buổi chiều 2h cỡ đó, Tiếu Quân Sạp Sách lên phía sau vây quanh một vòng đứa nhỏ, có chừng hơn 10 cái, mỗi trong tay người cũng bưng một bản sách nhỏ túi đầu xem được nồng nhiệt. Chương 186, chế tạo xe lăn. Tiếu Quân Ngưỡng ngồi dựa vào một thân cây, cầm trong tay vốn chuyện tranh dơ được thật cao, đùi phải đè chân trái bắt chéo chân, chân giống như rút ra như gió không ngừng run rẩy trước. Xem ra tâm tình không tệ. Hàng này đại khái là xem được và mê, Vạn Phong đi tới hắn bên người hắn cũng không có phát giác. Con kiến cũng chui vào quần cột bên trong đi. À, Tiếu Quân một tiếng kêu sợ hãi, trong tay chuyện tranh cũng ném. Ngươi xem ngươi con gấu dạng, người lớn như vậy sợ con kiến, ngươi rốt cuộc có được hay không nha? Ta liền đặc biệt sợ con kiến, thằng nhóc ngươi liền đặc biệt dùng cái này tới dọa ta. Giờ sau bị con kiến cắn qua mười mấy. Cái đó ngược lại không có, nhưng là không biết chuyện gì mà, vừa nhìn thấy con kiến liền cả người run rẩy. Cái này hay, ngày đó giới thiệu người cùng chúng ta đội hai con lửa quen biết một chút, hắn vậy ngày ngày run run các người hai nhất định có thể đi tiểu đến một bình bên trong. Hắn cũng sợ con kiến. Không, hắn nào huyết xuyên xem ai cũng run run. Đi đi, nào huyết xuyên ngươi nói dám. Ngày hôm nay không phải chợ phiên ngươi tới đây làm gì. Vạn Phong ở Tiếu Quân bên người một khối bình thạch lên ngồi xuống đến cung tiêu xã thành Y Dì Phô làm ý chuyện. Tiếu Quân thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện ra một loại thần bí cười. Cười nội dung có chút phức tạp bao hàm thô bị hạ lưu. Đây là uống lộn thuốc vẫn là tối hôm qua đi tiểu giường lò liền. Tiếu Quân hạ thấp giọng thần bí bí địa giống như một liên hệ đặc vụ, ta nghe nói trước đó vài ngày cung tiêu xã cái đó ở thành Ý Di tổ học làm quần áo gái đẹp là vợ ngươi. Trời ạ, tin tức này cũng truyền tới cô sơ tới. Đừng nói liều, chúng ta là trong sáng quan hệ nam nữ. Vạn Phong nghiêm trang cải chính tin đồn. Cút sang một bên, lại không ai dành với ngươi. Muốn điểm nghiêm chỉnh chuyện được không? Ta biết ngươi mới biết yêu nhưng cũng không thể cả ngày lẫn đêm láo muôn cái này đi. Ai láo muôn cái này, ta giống như ngươi chó lớn một chút tuổi tác tìm đối tượng. Vạn Phong nhanh chóng nói sang chuyện khác kéo điểm hữu dụng, vậy cái gì tề nghiễm lợi không lại tới qua đi? Không có, đánh từ lần trước đi liền không lại tới qua. Hắn cái đó biểu đệ đâu? Hắn đã tới, vậy hồi ngươi không phải cho hai người họ đồng tiền sao hắn lại đưa trở về, đọc sách xài tám mao nhiều, đem gian hàng lên sách đều xem xong. Đúng rồi. Ta còn mua một ít sách mới, ngươi xem thấy thế nào? Đứa nhỏ đều là không mặt mũi, bên này đánh giặc xong về nhà ngủ một giấc nói không chừng liền quên. Vạn Phong lúc này mới chú ý tới sạp sách trên có một ít sách mới, ba xóa khẩu đánh cá giết nhà mái tóc chém tiểu. Cái này đặc biệt cũng mua chút đồ chơi gì cho đùa khúc sách người trông cậy vào cho thuê ai xem nha, hơn nữa còn là điện ảnh bản, trách không được cũng còn dư lại ở sạp sách lên. Ai nha ta đi, sách như vậy ngươi vậy mua về rồi ngươi có phải hay không uống vườn bắp cháo uống hồ đồ? Tiếu Quân một mặt mộng so thế nào, cái này đều không phải là sách sao. Ta nói ca nha, ngươi tăng lót lòng được không ngươi chính là không biết mua sách ít nhất ngươi vậy xem ta ban đầu cũng mua sách gì đi. Nhìn, ngươi mua đều là đánh giặc bắt đặc vụ nha. Vậy ngươi không biết dựa theo ta mua sách loại hình mua, ngươi đây không phải là mù mua sao. Tiếu Quân đưa tay gãi đầu bán sách nói cho ta bách hóa nên trăm khách, muốn cái gì kiểu sách đều có mới được. Dám bán sách nói ngươi cũng tin bọn họ đó là chất chứa không bán ra được mới đẩy cho ngươi. Loại sách này nếu là có người xem ta đầu hướng xuống dưới chân đi lên trên đường. Vạn Phong vừa dứt lời, bên hai liền chuyển tới thanh âm như sấm. Ô nơi này còn có thuê sách, hoa còn có ba xóa khẩu còn có đánh cá giết nhà. Vạn Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, âm phong từng cơn, có một loại vận xui đương đầu cảm giác. Trời ạ đây sẽ không là tới đánh mặt đi mặt mũi này đánh cũng quá nhanh. Sau đó hai cái người trưởng thành liền đứng ở sạp sách lên thuê sách bao nhiêu tiền một bản. Tiếu Quân mới vừa phải nói Vạn Phong cái này vừa mở miệng liền hí khúc loại sách hai phân tiền một bản. Tiếu Quân con ngươi cũng sắp bay ra ngoài, lòng nói khó khăn lắm có người hỏi hắn mua sách, hàng này còn quá yêu nhiều nước đủ. Vạn Phong ở một bên dương dương đắc ý, muốn đánh bố mặt liền được móc gấp đôi tiền. Hai cái người trưởng thành một chút không ngần ngại, bốp ném tới đây hai cái nhị phân tiền xu, một người cầm một bản liền qua một bên gật gù đắc ý đi. Tiếu Quân cũng xem ngu, cái này đặc biệt cũng được. Một chuyển mặt liền phát ra Phan Kim Liên giống vậy tiếng cười huynh đệ, người miệng hai tấm ra, nói chuyện có thể được định đoạt, ta lớn như vậy không gặp qua dùng đầu đi bộ, đó là một loại dạng gì phong cảnh đâu. Dạng gì phong cảnh ngươi cũng đừng nghĩ thấy. Vạn Phong ngẩng đầu nhìn trời bảo tương trang nghiêm, đột nhiên đưa tay hướng về phía bầu trời chỉ một cái có đĩa bay. Chiêu này hắn đã từng đối với Trương Hướng Bình dùng qua, hiệu quả không tệ. Nếu dễ xài liền không ngại đa dụng mấy lần. Cùng ban đầu Trương Hướng Bình như nhau, Tiếu Quân cũng không biết đĩa bay vì vật gì, mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời tinh không vạn dặm, đừng nói đĩa bay ngay cả một cất chim cũng không có. Đĩa bay ở đâu? Tiếu Quân vừa hỏi bên nhìn về Vạn Phong mới vừa rồi chỗ ngồi, nơi đó chỉ có một hòn đá. Đừng nói đĩa bay không có, liền Vạn Phong cũng không có. Khốn kiếp chạy. Thừa dịp Tiếu Quân tìm đĩa bay công phu, Vạn Phong như một làn khói chạy vào cách nơi này không xa tiệm sửa xe. Mỗi lần thấy Hàn sư phụ, Vạn Phong cũng lấy là hắn là đang ngồi vật khí, ngồi được vậy kêu là một cái bản chính. Hàn sư phụ, ta đến thăm ngươi. Thứ khác không có, trên mình thì có một gói thuốc lá, một mao chín a nhị ban ni a khói, nghe nói vô cùng khó khăn rút ra nhưng là xinh đẹp. Hàn sư phụ thấy Vạn Phong vậy thật cao hứng, thằng nhóc này mỗi lần tới đều không tay không. Hàn sư phụ, ngươi nơi này có hay không những cái kia cũ kỹ xe lốc gốc, thích hợp có thể sử dụng. Hàn sư phụ kỳ quái nhìn Vạn Phong, xe đạp của ngươi hư. Không phải, ta muốn tìm hai cái liền xe lốc cốc làm một cái xe lăn, ta có cái thân thích hai cái chân đoạn. Xe lăn ngươi nói có đúng không, là tay cầm xe nha? Hàn sư phụ rõ ràng không biết xe lăn vì vật gì, lúc ấy chỉ có cái loại đó tay cầm xe đạp, chuyên là nửa mình dưới tàn tật người dự bị. Vạn Phong lắc đầu, không phải tay cầm xe, chính là xe lăn. Năm 80 xe lăn vật này còn không có tại đại lục xuất hiện, nó xuất hiện thời điểm là 83 năm mùa hè. Vẫn là một cái hùn vốn xí nghiệp sản xuất, giá tiền vậy vô cùng dọa người, kém 5 khối liền 500 nguyên. Vạn Phong cũng không tính nhẫn mại đến khi 83 năm, đó là có thể đến khi vậy không mua nổi, không bằng tự mình ra tay làm một chiếc. Vì vậy Vạn Phong muốn tới một tờ giấy, bằng trí nhớ vẽ một bản bà coi toán tính. Đáng tiếc năm đó lên thời điểm trường cấp 3 cơ giới chế độ không thật tốt học, bây giờ cũng chỉ có thể mạnh mẽ. Vạn Phong bức tranh được bà coi toán tính mạnh mẽ, nhưng là Hàn sư phụ nhưng một chút không lơ là. Hắn cầm Vạn Phong bức tranh được toàn tính nhìn hồi lâu, sau đó kinh ngạc nhìn Vạn Phong. Ngươi thằng nhóc này thật không đơn giản nha, ngươi là làm sao nghĩ ra được? Vạn Phong lòng nói, cái này đặc biệt không phải ta nghĩ ra được, ta này chỉ có thể coi như là ăn cắp bản quyền. Nghĩ vớ vẩn, Hàn sư phụ ngươi cho tính một chút, chế tạo thứ như vậy đại khái cần muốn bao nhiêu tiền? Đồ chơi này dựa vào tay xuất khẩu động lực, tốc độ khẳng định mau không được, đối với lốc cốc yêu cầu không cao, thích hợp là có thể dùng. Ta nơi này thật là có như vậy thay đổi lại cũ lốc lốc, sau đó hàn một cái giá, trước mặt làm hai đứa nhỏ đường hướng luân phiên, hàn không cần bao nhiêu tiền. Vạn Phong trong lòng có cơ sở. Thiết kế và hàn chế xe cái giá cái này nhất định phải tìm Tiếu Đức Tường. Vạn Phong cầm hắn bức tranh được vậy cái mũi bò miệng nghiêng bản vẽ đi tới cô Sơn hãng cơ giới. Chương 187, đứa nhỏ này học xấu. Nghe bên ngoài có cái kêu Vạn Phong thiếu niên tìm hắn, Tiếu Đức Tường và phân xưởng chủ nhiệm nói một tiếng liền bước chân nhẹ nhàng chạy ra. Người hoa hậu bây giờ chính là bọn họ ông thần tài, một trận này bọn họ lúc không có ai nhận hoa hậu không thiếu việc, hắn vậy một vòng mấy cái huynh đệ cũng kiếm không thiếu chút tiền. Ở nơi này loại công xã làm xí nghiệp bên trong không cho mượn điểm hàng lậu toàn chỉ vậy hai cái tiền lương liền được chết nghèo, vì vậy phần lớn hương làm xí nghiệp giảm công nhân nhiều hơn thiếu thiếu cũng làm qua hàng lậu. Thù lao từ một gói thuốc lá đến một chai rượu ít nhiều đều có, không việc gì kỳ quái. Nhưng là giống như Tiếu Đức Tường tiếp lớn như vậy việc có thể ăn tiếp đây chính là năng lực. Hiển nhiên không phải một người có thể hoàn thành, thậm chí phân xưởng chủ nhiệm đều có chia. Hết thảy các thứ này đều là bái cái này kêu Vạn Phong thiếu niên ban tặng, vì vậy vừa nghe Vạn Phong kêu gọi Tiếu Đức Tường thời gian đầu tiên liền chạy ra ngoài. Hai người đứng ở hãng cơ giới ngoài cửa lớn cống nước bên, Tiếu Đức Tường nhìn Vạn Phong mang tới bản vẽ. Đồ chơi này ta chính là dùng bút mù vẽ ra không quy phạm, nhưng là nguyên lý và cấu tạo ý tứ đại khái là vẽ ra, chính các ngươi sửa đổi một chút. Không phải là một cái giá mang một cây ngắn trục sao, ngắn trục tương lai dùng để giữ bánh xe, không vấn đề gì. Còn nữa, cho ta đây mấy cái đốt lửa than ướt đấu, 3-4 cái đều được. Làm quần áo không ướt đấu làm sao có thể phải, cái loại đó ở Vạn Phong xem ra kiểu cũ điện ướt đấu vô cùng đắt không nói còn phí điện, cái này còn không là vấn đề chỗ, vấn đề chủ yếu là nông thôn điện nghiêm trọng cung ứng chưa đủ, không thể nói lúc nào liền bị cúp điện, điện ướt đấu một hết điện chính là khối sắt vụn. Đốt lửa than ướt đấu liền không phương diện này ảnh hưởng. Hơn nữa chế tạo cũng không mất công, tìm lật xa tạo cái hình dùng nước thép đổ ra mài cái mặt bằng liền xong chuyện. Bao nhiêu tiền làm xong nói cho ta là được, chợ phiên ngày đó ta tới bắt có thể chứ. Tiếu Đức Tường suy nghĩ một chút gật đầu không thành vấn đề. Những chuyện này làm xong hơn một tiếng thời gian vậy liền đi qua, Vạn Phong phỏng đoán Nghiêm Thục Phương bên kia quần cũng làm được xong hết rồi. Vải Loan Phượng cũng cắt tốt lắm, Thành Y Lý Tổ người chỉ cần cho may lên là được, Thành Y Lý Tổ 4 chiếc máy may một chút là có thể làm 4 nhánh, một cái quần mười mấy phút hẳn có thể may xong rồi. Vạn Phong đi tới Thành Y Lý Tổ, hết thể và hắn dự tính ít một chút khác biệt, quần chẳng những làm xong, Thành Y Lý Tổ người vẫn còn cho bất ra thẳng khổ tuyến. Rốt cuộc là người nhà còn mang đưa phúc lợi. Trở lại Hoa Hậu thời điểm đã là 3 điểm nửa chừng. Loan Phượng trong nhà bây giờ chỉ còn lại nàng và Giang Mẫn hai người, những cái kia làm sống người tất cả giải tán, hai người đều ở đây máy may lên làm gấp rút, may đều là đứa nhỏ quần áo. Vạn Phong đem bọc quần áo đi trên giường đất ném một cái. À ngươi lại lấy về lại ta sư phụ không có ở đây. Loan Phượng một tiếng kêu sợ hãi, nàng căn bản là không có đi những thứ này quần cũng làm xong phía trên muốn. Có mặt. Các nàng sống bận điệu. Rồi dánh được trên mình cũng sắp dầu mỡ. Vậy ngươi làm sao đem quần lấy về lại? Loan Phượng từ máy may phía sau giống như mèo vậy trách mắng chui ra, một bước đến bên giường đất từ trong túi vải đem quần toàn móc ra. Ồ, làm xong ngươi không nói, kêu ngươi làm ra vẻ người câm. Quăng lên không trung túi vải liền hướng Vạn Phong trên mình gọi. Ta không phải đói không thích nói chuyện, thật giống như buổi trưa liền chưa ăn cơm. Buổi trưa hôm nay quả thật chưa ăn cơm. À, chưa ăn cơm ngươi không nói sớm, ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm. Vạn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, ta muốn ăn con cua, hầm cá. Loan Phượng nụ cười trên mặt giống như gặp phải ánh mặt trời đêm tới thơm như nhau bắt đầu thu thập. Đậu hũ ra thịt xào còn có rút ra tơ. Chết đi. Loan Phượng một tiếng gầm xoay người liền trở về máy may bên trong. Rút ra tơ chết đi cái này món ăn gì. Gần đây nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ Giang Mẫn ẩm ẩm phát ra tay vịn máy kéo vậy tiếng cười. Nghe được Vạn Phong thận cũng đi theo đau. Cái này không đúng nha, làm sao ngắn ngủn mấy giờ Giang Mẫn thật giống như liền biến, liền khí chất trên người cũng lớn mấy phần. Tiếng cười kia, đây quả thực là nữ hán tử nha, ngươi chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ đâu. Xong rồi, đứa nhỏ này học xấu. Vạn Phong nhận là nhất định phải cho Giang Mẫn một ít thành thật khuyên Giang Mẫn tỷ, ngươi ở chỗ này truyền tâm liền làm quần áo, cái gì khác vậy đừng để ý, nghe ta một câu dù sao cũng đừng cái gì cũng cùng Loan Phượng học, dễ dàng hết trong ránh, nhớ. Ta không ra khỏi cửa làm sao biết hết trong ránh. Giang Mẫn nghẹo đầu không hiểu hỏi. Ngươi xem đơn thuần cô gái chính là như thế đáng yêu. Tế bào não đều là số lẻ ý tưởng một chút cũng không phức tạp. Ta là nói ngươi cùng nàng học dễ dàng bị nàng mang trong ránh. Không biết, Phượng Ngụy Tử mặc dù nóng một chút nhưng là người tốt, nàng sẽ không đem ta mang trong ránh đi. Vạn Phong nổi gióa, đều là ăn vườn bắp cháo lớn lên, số tuổi cũng không sai biệt lắm, vậy làm sao còn xuất hiện sự khác nhau liền đâu. Loan Phượng đã cười được nằm ở máy may lên gặp cả người. Đây là Vạn Phong mới phát hiện Loan Phượng hôm nay mặc trước một kiện bó sát người nửa đoạn tụ quần áo. Nàng vậy kiện trên bả vai mang ống trắng quần áo lúc này mặc ở Giang Mẫn trên mình. Cái này không là vấn đề, Giang Mẫn trên người quần áo quả thật không cách nào mặc, chính là ở nông thôn cũng không có ăn mặc mấy khối trô vá cô nương, cho nên nàng xuyên Loan Phượng quần áo không bất kỳ vi hòa cảm. Vấn đề là Loan Phượng trên mình cái này bộ quần áo là từ đâu tới. Vải hiển nhiên là Vạn Phong mua được những cái kia vải ở giữa một loại, quần áo kiểu dáng cũng là hắn bức tranh được cận cung Loan Phượng tham khảo kiểu dáng ở giữa một loại. Loại này kiểu dáng bởi vì là ăn mặc ở 580 xem ra có chút bại lộ, cũng không thích hợp xuyên ra đi, vì vậy Vạn Phong vẽ ra tới cũng ước chừng để cho Loan Phượng xem nhìn. Không nghĩ tới hàng này lại len lén mình làm một kiện hơn nữa còn mặc vào, cứ việc người ta ở nhà xuyên lại không mặc đi ra ngoài cũng không có gì sai lầm. Cái này bộ quần áo vừa đúng lúc buộc vòng quanh Loan Phượng eo thon, hơn nữa nàng làm ở trên cái băng ghế có hình cung trạng thái cái mông, hình thành một bộ đủ để điên đảo sống lại cám dỗ hình ảnh. Nhất là bởi vì mỉm cười mà xuất hiện lay động, lại giống như sóng như nhau cho Vạn Phong tạo thành mánh liệt đánh vào thị giác. Giống như lần đó ở bờ sông để cho hắn không cách nào tự kềm chế như nhau. Đây không phải là dụ người phạm tội sao? Lão tử cũng không phải là thánh nhân. Nhưng mà mặc dù Loan Phượng mẫu thân không ở nhà nhưng mà Giang Mẫn ở chỗ này nha, sáng ngời một cái quý danh kỳ đà cắn mũi. Xem ra để cho Giang Mẫn ở Loan Phượng nhà ở đây là một chiến lược tính sai lầm. Có kỳ đà cản mũi tại chỗ lại không thể được cầm thú được là, vậy nhất định phải rời đi mình sự chú ý, bởi vì là không rời đi sự chú ý mình sợ là ngay cả đứng cũng không dám đứng lên. Chìa vào lều vải đứng lên người này nhưng mà vứt xuống nhà nãi nãi. Loan Phượng, bây giờ tổng cộng làm ra nhiều ít thành phẩm liền. Vạn Phong hỏi ra nghiêm chỉnh vấn đề Loan Phượng vậy không cười. Quần ta mình làm ra liền 7-8 cái, đứa nhỏ quần áo có thể là 6 kiện đi. 17-18 cái quần thêm 6 bộ quần áo. Những thứ này cũng có thể ra một lần hàng, cũng không thể đều ở nhà chất chứa đi. Hãy coi một cái chi phí, ngày mai bắt được đường phố bên trong đi bán một chút thử một chút. Chương 188, làm sao liền bán không được đâu. Một cái tiêu chuẩn quần dưới tình huống bình thường phải dùng một em mở vải, đầu cao người thì muốn vượt qua cái này nhỏ bé. Vạn Phong những thứ vải này Liêu lần trước đã hoạch tính ra chi phí, mỗi thước ở một mao 4 phân cỡ đó, như vậy một cái quần bình thường vải giá vốn là 4 mao 2-3 phân tiền, cộng thêm 3 mao tiền cắt chế biến cùng với những chi phí khác, một cái quần chi phí đi ra 8 mao tiền. Đứa nhỏ quần áo chi phí cũng lớn gửi như vậy, nhưng bởi vì là quần áo may cùng quần so sánh phiền toái một chút, cố thêm một đồng tiền chế biến phí, như vậy một bộ quần áo giá vốn là 9 mao tiền. Những thứ này phục trang thả chi phí Vạn Phong chính là cái này khảo sát. Những thứ này làm xong quần phần lớn đều là cái loại đó bên phải mở cửa nữ khố, số ít mấy cái là nam khố. Thật ra thì Vạn Phong vốn là muốn đề nghị Loan Phượng đem nữ tiểu quần cắt được gầy một chút như vậy có thể hiện ra phái nữ cái mông ưu mỹ đường cong. Nhưng mà sau đó suy nghĩ một chút khi đó xã hội thượng vẫn là cùng cái mông làm đấu tranh niên đại, đừng nói năm 80 chính là lại qua mấy năm quần ống loa quần jean cũng bởi vì là quá gầy băng bó cái mông mà bị phê bình, cái ý nghĩ này cũng chỉ thôi. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện trọng yếu mà, ta đáp ứng cho người ta một bộ quần áo, ta vẽ một kiểu dáng ngươi cho làm được. Vạn Phong một bên bức tranh một bên giới thiệu màu sắc muốn đỏ nhạt, cái này chúng ta có, lĩnh nhỏ hơn cổ tròn. Đợi một chút Loan Phượng yêu chen vào nói tật xấu xem ra là không đổi được. Ta nhớ lần trước cho ngươi bà ngoại làm quần áo cũng là nhỏ cổ tròn, làm sao đều là nhỏ cổ tròn nha. Ngươi cảm thấy người phụ nữ trung niên mặc quần áo cái khác cổ áo đẹp không? Loan Phượng không phục mụ ta liền không có mặc qua cổ tròn quần áo ta nhìn vậy rất tốt. Điều này có thể như nhau sao? Người này là một xây đầu lĩnh vợ, nói thế nào người ta cũng là người có thân phận có thể cùng nông dân so sao ngươi thật tốt nghe đừng lao đánh chống lãng, cổ áo khóa hai bên. Eo hơi thu một chút, trước ngực, ngực ổ, bụng nơi này thêu ba cái tiểu đồ án, hình tròn hình thoi đều được, hai mảnh đối khâm dù sao cũng làm chỉnh tề, đường nút áo cột lên hình vẽ không cần đối, ống tay áo nơi này vậy thêu hai cái thiện sắc hoa biên, hình vẽ muốn đơn giản minh khoái. Vạn Phong lại suy nghĩ một chút cảm thấy lại không việc gì có thể dặn dò liền chỉ như vậy, lắp thêm một cái màu đen quần, ô nhỏ bé đi đâu rồi. Vạn Phong ở trong túi móc nửa ngày rốt cuộc móc ra một tờ giấy đưa cho Loan Phượng thật tốt làm. Người ta vòng có thể đều là người có thân phận, nếu như mở ra thị trường quần áo các nàng một kiện nhưng mà rất đáng tiền, thấp nhất một kiện vậy đỉnh ngươi làm ba kiện. Loan Phượng mắt sáng rực lên thật. Dạ Vạn Phong tức giận trả lời. Loan Phượng lật một cái liếc mắt. Loan Phượng và Giang Mẫn muốn đuổi chế mấy bộ quần áo, Vạn Phong quyết định sáng mai lấy tới. Vạn Phong không biết Loan Phượng và Giang Mẫn buổi tối bận bịu tới khi nào, dù sao sáng sớm hắn đến Loan Phượng nhà cầm quần áo lúc này hàng này lần đầu tiên chưa thức dậy. Và Giang Mẫn cứ như vậy để nguyên quần áo nằm ở trên giường đất, giống như hai cái mèo. Vạn Phong tỏ ý Loan Phượng mẫu thân không nên ồn ào tỉnh hai nàng, chẳng qua là đem đã đựng tốt quần áo khóa túi lặng lẽ lấy ra. Nhưng mà mới vừa đi tới cửa Loan Phượng liền đuổi tới. Ngươi ra ngoài làm gì ở nhà ngủ một hồi nữa? Ngủ ngon, quần áo quần ta cũng chứa xong, quần áo là 10 kiện, quần thập bắt cái. Các người hai cái tối hôm qua bận bịu tới khi nào? Gần 12 hát. Vạn Phong mặt đen sau này buổi tối công tác không cho phép vượt qua 10 điểm, không phải nói cho đàn bà ngươi không thể thức đêm sao làm sao liền muốn không dừng được đâu. Loan Phượng mỉm cười cười một tiếng tốt lắm, ta nhớ, một người đàn ông thật dài dòng. Dương Hoành nợ trang bị đầy đủ gạch đỏ máy kéo từ xưởng lò ngói phương hướng lái tới, ở Loan Phượng cửa nhà đem Vạn Phong tiếp nối xe. Một tiếng sau Vạn Phong ở Hạ Thu Long nhà vậy mảnh khu nhà ở xuống xe. Con khóa túi đi tới Hạ gia. Một cái đựng mười mấy cái quần và 10 bộ quần áo ba lô lớn vẫn đủ trầm, đợi đến Hạ Thu Long cửa nhà đã ra cả người mồ hôi. Hạ Tẩu thấy Vạn Phong có một cái túi lớn đi vào vui vẻ cười to ta còn lấy là tới người xin cơm đâu, ngươi cái này có thứ gì nha nhìn giống như thật nặng dáng vẻ. Quần áo, ta không phải đáp ứng để cho ngươi bán quần áo sao, bây giờ ta cầm tới, ngươi trước xem làm công và kiểu dáng. Đi vào trong phòng, Vạn Phong đem trong túi xách quần áo quần một kiện kiện lấy ra. Đây chính là ngươi từ xưởng chúng ta từ bên trong mua những cái kia xử lý vải làm tân lị ánh mắt lóe ánh sáng, một bên hỏi vừa lật xem những thứ này quần áo làm công. Vạn Phong gật đầu. Thật là khá, không nghĩ tới những cái kia bố trí còn có thể làm ra như vậy phục trang, nhất là những thứ này đứa trẻ quần áo thật là quá đẹp, làm công cũng không tệ từ nơi này liệu bên cạnh là có thể nhìn ra làm quần áo người rất chăm chỉ, những thứ này phục trang cầm đi ra ngoài hẳn có thể bán đi, nhưng mà ta không biết bán nhà bán thế nào. Ngày hôm nay ta mang ngươi một chuyến, ngươi cứ nhìn là được. Cái này không là vấn đề. Như vậy quần áo bán bao nhiêu tiền nha? Nhất luật 2 khối. 2 khối Hạ Tẩu có chút không tin. Trước mắt người mặc quần áo cơ hồ đều là mình mua vải đến thành y rẻ phô làm, cửa hàng trong tiệm bố trí bình thường đều là 4 mao 5 mao một thước, hơn nữa phiếu vải bình thường một thước bố trí liền hợp đạo 5 đến 6 mao, một cái quần ba thước bố trí cơ hồ cũng nhanh đến 2 khối, còn phải tốn chế biến tiền. Trong thành thành Y Phô làm một cái quần có thể so với nông thôn đắt hơn, chế biến phí là 6 mao. Như vậy một cái quần làm xong cũng đã vượt qua 2 khối, ngươi còn lãng phí nhiều thời gian. Làm sao xem mua Vạn Phong phục trang đều vô cùng thích hợp. Vậy đi chỗ nào bán đâu? Đương nhiên là tìm nhiều người địa phương, cửa hàng cửa tiệm thị trường cửa, tan việc công cổng nhà xưởng đều được, nhưng là đồ chơi này không phải quá an toàn, làm không tốt sẽ có quản tốt nhất ban đầu để cho Hạ Ca Phụng bồi người bán, ít nhất hắn danh tiếng vẫn là quản chút chuyện. Hạ Tẩu đem nhà dọn dẹp một chút, từ nhà tìm ra một cái ba lô. Vạn Phong đem quần áo 1/2 nửa chứa 2 cái trong túi sách, hắn một người gánh thật là có điểm không chịu nổi, quang đi bộ tạm được nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ chạy cũng không chạy khỏi. Thu thập xong Hạ Tẩu và bà lên tiếng chào hai người liền ra khỏi nhà. Ra cửa hai người một đường hướng bắc đi tới 200 hàng cửa. Bây giờ là sáng sớm 8h30 cơ đó, cái này thời gian hơi lớn tổng thể cũng chỉ cửa hàng bách hóa trước cửa người có thể nhiều một chút. Liền chợ bán thức ăn bên trong bây giờ cũng không bao nhiêu người. Người cách ta hơi xa một chút, cứ nhìn ta bán là được, chuyên tâm học. Hạ Tẩu gật đầu đứng ở Vạn Phong sau lưng 3-4m xa địa phương dưới một cây, giống như một cái rôi danh đi dạo phố người như nhau. Vạn Phong đứng ở ven đường từ trong túi sách cầm ra một cái nữ khố nâng ở trong tay, ở trước mặt kinh qua một người phụ nữ thời điểm nhỏ giọng hỏi một câu đại tỷ, muốn quần sao 2 khối tiền một cái. Người phụ nữ kia tựa hồ bị Vạn Phong sợ hết hồn. Giống như xem bệnh thần kinh như nhau nhìn lướt qua Vạn Phong cộng thêm hắn trong tay quần liền vội và đi. Một cái không được thì hỏi cái kế tiếp, là mua bán không đánh bạc đi mặt làm sao có thể được. Muốn quần sao nam khố nữ khố đứa nhỏ quần áo, đều là 2 khối tiền một kiện. Vạn Phong không chán phiền phức hỏi, nhưng là liên tiếp hỏi qua 7-8 người vậy không có một cái đối thoại với hắn. Hạ Tẩu nhìn không khỏi nổi giận, 2 khối tiền một cái cũng không đắt nha làm sao liền bán không được đâu. Chương 189, người phụ nữ ra tay một cái đỉnh hai. Vạn Phong vậy đang kỳ quái, đánh từ hắn làm ăn dậy vô luận là bán băng ca tụng vẫn là bán cá thậm chí còn bán dưa, không khỏi là thuận buồm xuôi gió, làm sao đến bán quần áo thì không được đâu. Chẳng lẽ mình chỉ có thể bán vào miệng hàng chẳng lẽ trong xương có ăn hàng gen. Mình cũng không thèm ăn nha. Nghĩ tới nghĩ lui, Vạn Phong trong lòng nổi lên một cái nghi vấn chẳng lẽ bởi vì là mình là đứa trẻ nguyên nhân. Mặc dù mình bây giờ thân cao sắp đến 1.5 thước, nhưng bề ngoài xem rất rõ ràng vẫn là một cái thiếu niên. Một cái thiếu niên bán quần áo đúng là đại nhân trong mắt có chút không phải chuyện như vậy mà, đổi Hạ Tẩu tới thử một chút có lẽ biết có hiệu quả không tưởng được. Vạn Phong lui đến vỉa hè bên. Tẩu tử, ngươi lên đi thử một chút. Tân Lị có chút hốt hoảng à, ta được không? Ngươi giống như ta mới vừa rồi như vậy hỏi là được, đừng lau không ra mặt mũi, làm mua bán khoát không ra mặt không thể được, ta cảm thấy ngươi bán hiệu quả nhất định so ta mạnh. Có câu nói đổi tay như đổi dao, đổi một cái đại nhân có lẽ hiệu quả tốt hơn. Vạn Phong từ trong túi đeo lưng lại lấy ra một kiện màu đỏ đứa nhỏ quần áo, kể cả trong tay quần cùng nhau giao cho Tân Lị. Tân Lị trên cánh tay trái đắp một cái quần, tay phải xách một kiện đứa nhỏ quần áo, đứng ở bên đường trong chốc lát tâm loạn như ma. Hơn 30 năm cái này còn là nàng lần đầu tiên xuất đầu lộ diện đứng ở bên đường bán đồ, luôn cảm giác trên đường phố ánh mắt của mọi người giống như kim như nhau bó trên người khó chịu dị thường. Nàng quay đầu nhờ giúp đỡ vậy nhìn Vạn Phong. Hít thở sâu, buông lỏng tâm tình. Đừng xem rất nhiều người đều ở đây xem ngươi, thật ra thì sau này cũng không ai biết ngươi, giống như ngươi đến cửa hàng mua đồ như nhau không phải là nhân vật đổi một chút, không việc gì có thể ngượng ngùng, nhất định được. Vạn Phong cho Tân Lị cổ động khích lệ. Tân Lị hít sâu một hơi, quả nhiên cảm giác tim đập chậm lại một ít. Ngay tại nàng vừa muốn lấy hết dũng khí hỏi một cái từ trước mặt đi qua đàn bà lúc này cách đó không xa một người phụ nữ nhưng phát ra ồ một tiếng. Ồ, đại tỷ. Người cái này đứa nhỏ quần áo là đánh nơi đó mua kiểu như vậy thật xinh đẹp. Đây là một cái nhìn so Tân Lị hơi trẻ tuổi điểm người phụ nữ, trong khuỷu tay treo một cái trống không túi vải. Cái này một giọng đối với Tân Lị mà nói nhất định chính là phổ thiên phản âm, cứu khổ cứu nạn. Nàng lập tức chỉnh sửa một chút mình tâm tình sắp xếp lời nói một chút. Muội tử, cái này quần áo trên thị trường không có bán, là chính ta thiết kế chế biến, 2 khối tiền một kiện, ngươi xem. Nghe vậy người phụ nữ mặt lộ kinh dị chính ngươi thiết kế chế biến. Là có chuyện như vậy mà, ta là dệt in nhuộm nhà máy, trên người có bệnh bị bệnh nghỉ, ở nhà không có chuyện gì liền cuộc sống phải qua không nổi nữa, bị buộc không có biện pháp liền mình suy nghĩ làm chút phục giả bộ bán, phối hợp ăn miếng cơm, muội tử ngươi xem, bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn nhất định. Vạn Phong ở Tân Lị phía sau nghe được hạng mục ổn định miệng ngây ngô, thiên tài nhà, trời xanh làm mua bán liêu. Bán tình trong lòng bác đồng tình vật này bất luận một năm kia vậy một đời đều có thị trường, hơn nữa còn vô cùng thực dụng. Mọi người trong tiềm thức luôn là có lương thiện đồng tình lòng, nhất là ở thập niên 80 loại này tâm lý vẫn là tương đương phổ biến, bác đồng tình chính là lợi dụng mọi người loại này tâm lý. Tân Lị vừa nói như vậy, người phụ nữ kia quả nhiên đi tới Tân Lị trước mặt đưa tay tay máy vậy kiện đứa nhỏ quần áo, xem làm công khoa tay múa chân lớn nhỏ. Cái này không phải đi học rồi sao, ta muốn cho con gái ta mua kiện bộ đồ mới, nhưng cửa hàng trong tiệm kiểu dáng cứ như vậy mấy thứ, hơn nữa còn rất đắt. Cho đứa nhỏ mua quần áo là phải, chúng ta đại nhân khổ một chút phải, nhưng không thể khổ đứa trẻ, đến trường học nhưng không thể để cho đứa trẻ cảm thấy một người thấp hèn. Tân Lị lên tiếng phụ họa, tựa như hai gia đình người phụ nữ ở chuyện nhà chuyện cửa. Người cái này quần áo kiểu dáng rất đúng tâm tư ta, con gái ta lên năm 2, bây giờ 9 tuổi không biết mặc có lớn hay không, ta cảm giác thật giống như lớn một chút. Quần áo ta từ 7-8 tuổi đến 12-13 tuổi cũng có thể xuyên, lớn một chút tốt, lập tức thiên liền lạnh, lớn ấm áp hơn nữa còn có thể nhiều xuyên 2 năm, nếu như nhà ngươi còn nữa tiểu nhân còn có thể tiếp theo đi xuống xuyên, ta trong túi sách này nơi này còn có khác kiểu dáng và màu, ngươi muốn không muốn xem. Còn khác biệt màu. Tân Lị mở ra ba lô, lại lấy ra mấy kiện đứa trẻ phục trang. Người phụ nữ kia có chút hoa cả mắt. Hoa trên y phục này còn có thêu hình vẽ, cái này hay, cái này cũng tốt. Đều tốt xem thật muốn cũng mua lại, à ta thì phải cái này kiện ngực thêu đây là thêu được cái gì chó nha. Vạn Phong đưa đầu vừa thấy, vậy kiện đồng làm ra vẻ ngực thêu hình vẽ là một cái nghèo đầu hợp kỳ, mặt đầy hung tướng. Muội tử, chàng trai này chó có chút hung không bằng ngươi đổi cái này con gấu trúc đi, gấu trúc nhiều đáng yêu nha. Thì phải nó, hung một chút tốt tỉnh người khác đứa trẻ khi dễ. Một cái trên y phục hợp kỳ người khác cũng không khi dễ. Như là phụ nữ biết husky chẳng qua là bề ngoài dọa người, thực thì chó má không phải là không biết trong lòng làm cảm tưởng gì. Người phụ nữ móc ra hai khối tiền giao cho Tân Lị, cẩn thận đem quần áo xếp xong bỏ vào tiện tay xách trong một cái túi vải hết sức phấn khởi rời đi. Tân Lị cầm hai khối tiền có chút hoảng hốt, cái này thì bán rồi. Huynh đệ, ta bán đi một kiện. Bỏ mặc nói thế nào, khai trương. Tẩu tử, cứ dựa theo cái bộ dáng này, mua bán chính là làm như vậy. Mua thêm bán tình trong lòng đổi lấy đồng tình ngươi sẽ bán được tốt hơn. Bán tình trong lòng. Chính là đem tự mình nói được thảm một chút, vượt thảm càng tốt, như vậy lấy được đồng tình tâm cũng càng nhiều, những khách cũ thì sẽ bỏ tiền an ủi ngươi bị thương lòng. Tân Lị im lặng cười một tiếng, tiểu huynh đệ này đầu thật cùng người khác không giống nhau. Cái này một khoản mua bán thành công cho Tân Lị cực lớn lòng tin, Tân Lị rõ ràng tự tin không thiếu. Đại tỷ mua quần và đứa trẻ quần áo không hai khối tiền một kiện, tuyệt đối tiện nghi. Đại ca. Mua quần không hai khối tiền một cái, người ăn mặc bảo đảm thích hợp. Thật ra thì ta đây cũng là không có cách nào, ta bị bệnh nghỉ, ta người đàn ông chân hư ở nhà nằm ở trên giường đất, phía dưới còn có hai đứa bé, mặt trên còn có hai cái giả. Tân Lị đang làm mua bán phương diện đúng là thiên tài, không có chút nào vi hòa cảm đem Hà Diễm Hoa gặp gỡ chiếc cây đến trên người mình. Mặc dù mua bán không có cửa đình như thành phố, nhưng vậy luôn luôn liền bán đi một cái hoặc là một kiện. Đến hơn 10 giờ lúc này Tân Lị bán rồi 4 cái quần và 4 kiện đứa trẻ quần áo. Cái thành tích này đã tương đối hoa lệ. Tẩu tử, chúng ta nên rời đi địa phương, không thể lao ở một chỗ. Vậy đi chỗ nào? Vùng lân cận có hay không lớn một chút nữ công khá nhiều xưởng? Tân Lị suy nghĩ một chút, trừ chúng ta dệt in nhuộm nhà máy nữ công nhiều, đại khái chính là hãng rượu liền nữ công nhiều. Hãng rượu bên trong nữ công nhiều đây là cái gì hiện tượng? Hồng Nhai hãng rượu ở bản xứ khu vẫn là vô cùng nổi danh. Chúng xuất phẩm Trần Hương ở chu vi 300 dặm trong phạm vi vẫn là có tương đương danh tiếng. Hãng rượu tại sao phải nữ công nhiều? Nếu là nam công nhiều, một năm bị bọn họ uống rượu vậy cũng lao lô múi. Cái giải thích này có chút khó hiểu, nhưng vậy coi là hợp lý. Vậy thì đi hãng rượu. Hãng rượu vẫn còn ở thứ 200 hàng phương hướng Tây Bắc, sẽ ở đó chuyến từ Nam Đại Sơn núi đến Miếu Linh ven đường, một tòa loang lổ cửa, trên cửa có huyện Hồng Nhai hãng rượu mấy chữ to bảng hiệu. Chương 190 Lưới sán hoa sen. Hai người đi tới hãng rượu ngoài cửa lớn thời điểm đã cách 11 điểm rất gần, hãng rượu tan việc công nhân đã chen ở cửa, chỉ chờ tiếng chuông vừa vang lên liền chăn dê. Tân Lị một tay đắp quần một tay xách mấy kiện đứa nhỏ quần áo đứng ở cửa cạnh, vẻ mặt đã tương đương chấn định. Làm hãng rượu tan việc tiếng chuông vừa vang lên, hãng rượu công nhân liền như nước thủy triều tuôn ra ngoài. Tân Lị đúng lúc giơ tay lên giảm phục trang, có muốn mua đứa nhỏ quần áo và đại nhân quần sao, nhất luật hai khối tiền, có muốn tới đây xem một chút rồi. Buổi sáng thành công làm thành mấy một buôn bán, Tân Lị cãi lại mấy phần, thanh âm vậy lớn không ít. Hãng rượu cửa chiều rộng cũng không quá liền hơn 10 gạo, nàng thanh âm đủ để cho đi ra cửa tất cả công nhân nghe được. Vô số người liếc mắt. Có người vội vã hoặc chạy xe hoặc đi bộ rời đi, những thứ này đều là vội vã về nhà nấu cơm, không thời gian ở chỗ này xem sạch cảnh. nhưng cũng có người dừng lại di động bước chân quan sát Tân Lỵ trong tay phục trang, trong đó có người đi tới Tân Lỵ bên người cẩn thận xem Tân Lỵ trong tay phục trang. Vì vậy, một ít dịu rít tiếng nghị luận vậy xuất hiện. Kiểu dáng không tệ, nhất là những thứ này đứa nhỏ quần áo kiểu dáng, trước kia cho tới bây giờ không thấy được. Hai khối tiền, so tự mua bố trí làm tiện nghi nha, thấp nhất vậy tiện nghi 3 đến 4 mao tiền. Đây là sống qua ngày người, kinh tế nợ lập tức tính ra. Đáng tiếc nhà ta đứa nhỏ là nam sinh, cái này hồng hồng xanh lá xanh vậy xuyên không được nha. Lúc này Vạn Phong nên ra sân. Ai nói bé trai lại không thể xuyên, cái này kiện màu xanh bỏ mặc bé trai bé gái cũng có thể xuyên. Vạn Phong nghiêm trang lắc lư. Màu xanh ngược lại vẫn thứ nhì, có thể nơi này còn thêu hoa ngươi còn nói là chú bé có thể xuyên nữ người nghi ngờ. Ai nói thêu chú bé liền không thể mặc, chính là thêu ngươi vậy được xem thêu hoa gì, cái này thêu nhưng mà quân hạm, giải phóng quân chú quân hạm. Năm đó đứa nhỏ lớn nhất tâm nguyện là lớn lên làm giải phóng quân thúc thúc hoặc là khoa học gia, kia giống bây giờ đứa trẻ lớn lên muốn làm tài tử, thế giới này xem đúng là xảy ra vấn đề. Vạn Phong nhận là một kiện thêu quân hạm quần áo nhất định có thể vào thằng bé trai pháp nhãn. Người phụ nữ cẩn thận vừa thấy vậy trên y di phục thêu hình vẽ quả nhiên là quân hạm lên còn có tung bay quốc kỳ đây. Như vậy kiện ta muốn, nhà ta vậy đứa nhỏ chết bằng cái này hai ngày liền dùm bên trước nháo nói ai tiểu trường đều có bộ đồ mới. Hắn còn không có, lúc này trở về phòng đoán nên yên tĩnh. Đừng nói nữa Triệu tỷ, nhà ngươi bây giờ một người còn thích hợp, nhà ta hai cái đâu, ngươi nói cho cái này mua cái đó có thể không mua sao thật để cho đầu người đau. Vậy ngươi liền mua thôi, tháng trước chúng ta có 3 đồng tiền thưởng, tháng lợi phát, ngươi liền làm cái này tiền thưởng không được không thì xong rồi sao, đứa trẻ còn có 20 ngày liền đi học, cái này tiểu trưởng không mặc cái bộ đồ mới đi học giáo, đứa trẻ sẽ rơi uy. Rơi uy là bản xứ nói. Và mất mặt cơ hội là một cái ý nghĩa. Người phụ nữ kia ánh mắt sáng lên đúng nha, ta làm sao quên còn có tiền thưởng nói một chút, mua, không phải 4 đồng tiền sao. Người phụ nữ nếu là ngoan đây tuyệt đối là lòng dạ độc ác, tại chỗ bỏ tiền một chút liền mua đi 2 kiện. Đảo mắt bây giờ, đứa nhỏ phục trang liền đi ra ngoài 3 kiện. Đây là có đứa trẻ người phụ nữ thảo luận vấn đề, những cái kia không kết hôn cô nương có thể không thời gian nghiên cứu đứa trẻ quần áo, chính là khá hơn nữa xem cùng các nàng vậy không có quan hệ gì. Vậy là rất nhiều năm chuyện sau này. Các nàng nghiên cứu chính là quần. Những thứ này quần đều có điểm mập, ta muốn một kiện gầy một chút, nhưng mà mụ ta không để cho ta làm, nói nếu là băng bó cái mông đánh liền chết ta. Một cái 20 trên dưới cô nương oán trách. Vậy ngươi không biết trộm mua một kiện, đừng để cho mẹ ngươi thấy được xuyên không thì xong rồi sao. Có người ở một bên mù tham mưu nát vụn cán sự nghĩ kế. Thật ra thì những thứ này ồn ào lên tâm lý thật ra thì cũng muốn xuyên nhưng là không dám. Các nàng khẩn cấp hy vọng có người có thể dẫn đầu. Ngươi muốn cái gì nhỏ bé chúng ta đều có thể làm, chỉ cần ngươi lưu lại nhỏ bé, cần gì mặt liêu, 1-2 ngày chúng ta sẽ cho ngươi mang đến, nhưng là ngươi muốn lưu lại tên chữ và một nguyên tiền tiền thế chân. Vạn Phong đúng lúc làm quảng cáo. Cô gái do dự hồi lâu vẫn là không có dám hạ quyết tâm này. Đây là một người đàn ông công cầm lên Vạn Phong trong tay một cái nam khố quan sát. Nam khố lần này Vạn Phong mang tới còn thật không nhiều, Loan Phượng cũng không làm mấy cái. Buổi sáng bán đi một cái, bây giờ còn có 3 cái. Vạn Phong ở một bên quan sát một chút người nam này công nhân, cái này người thanh niên lớn lên còn có thể, tuy không tính là anh Tuấn Tiêu vậy nhưng vậy mi thanh mục tú, khuyết điểm chính là vóc người có chút lùn. Vạn Phong liếc mắt hắn thân không cao được 1m7 ước chừng ở 1m68 đến 69 bây giờ. Đại ca, mua quần sao, cái này cái quần bảo đảm thích hợp ngươi. Thanh niên nghiêng mắt nhìn một cái Vạn Phong ngươi làm sao biết thích hợp ta lại không mặc. Vậy ngươi mặc vào chẳng phải sẽ biết, đi thử một chút không lấy tiền, bộ quần thử là được. Ai nha không được, ngươi cái này quần quá mập phỏng đoán bộ không đi vào, ngươi cởi quần ra đi, ngươi bên trong không biết liền quần cụt cũng không mặc đi, như vậy liền đừng cởi. Vạn Phong nói khơi dậy một mảnh cười ầm lên tiếng, mấy cái và thanh niên này cùng đi chàng trai còn lên huýt sáo. Thanh niên khóc cười không được, cái này đứa nhỏ nói chuyện có thể đủ tổn, hắn lớn như vậy người có cái mông trần mặc quần sao. Các người là hắn nhân viên tạp dịch đi. Các người vây một vòng cản trở cho người, để cho hắn thử một chút, nói không chừng hắn mặc ta quần ngày mai sẽ tìm được đối tượng. Mấy người thanh niên một mặt khinh bỉ, thiếu niên nhìn tuổi không lớn lắm làm sao khoác lác như thế sở trường một cái quần liền có thể tìm được đối tượng đây không phải là xả đạn sao. Mấy người thanh niên đứng thành một hộp số ở tầm mắt của người khác, để cho vậy người thanh niên lùn cởi xuống mình quần đổi lại Vạn Phong quần. Tới, ngươi đứng ở bên cạnh, các người mấy người xem có thay đổi gì không có. Thanh niên kia bị Vạn Phong kéo đến cửa bên trên nhất đứng ngay ngắn. Ánh mắt của nam nhân chính là to kéo, mấy cái này chàng trai nhìn hồi lâu lăng là không nhìn ra biến hóa gì, vẫn là một cái nữ công nhìn ra. Tiểu Lương thật giống như đầu đổi được cao. Cái này nữ công nói một chút mọi người sáng tỏ thông suốt.
Đúng nha, cảm giác hắn quả thật thật giống như cao không thiếu.
Ta cũng cảm thấy là như vậy.
Điều này sao có thể nha, có người nghi ngờ.
Cái này có gì không thể nào, Vạn Phong thiết kế cái này nam khố thời điểm dựa theo trước mắt bình thường làm quần nhỏ bé ở lớn chân đến bắp chân bây giờ thu vào một ít nhỏ bé, như vậy quần bộ phận này liền gầy không thiếu, công dân liền lộ vẻ được nhỏ hết sức, thanh niên này mới vừa rồi quần vốn là rất mập, cái này một lên một xuống đưa mắt vừa thấy dĩ nhiên là cảm giác người cao như nhau.
Thật ra thì cái này quần đã có một phần quần ống loa hình thức ban đầu, nếu như đem ống quần thả một thả coi như là quần ống loa.
Nghe mình đầu thật giống như cao, thanh niên kia trên mặt lộ ra nụ cười, hắn đến bây giờ không tìm được đối tượng chính là bởi vì là đầu quan hệ.
Các cô nương chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn là lớn cao cái tế cao chọn, thấp nhất vậy được một m75, hắn cái này không đến một thân cao một thước 7 coi như cả người bình thường cũng là cấp 3 tàn phế.
Mua.
Chàng trai dứt khoát liền quần cũng không đổi trở về, từ cũ bên trong quần móc ra 2 khối tiền liền giao cho Văn Phong, dự định cứ như vậy ăn mặc mới quần về nhà.
Chương 191. Cán bộ lớn ngồi rõ ràng thả.
Đại ca, chớ vội đi.
Vạn Phong gọi lại thanh niên kia, chàng trai nghi ngờ nhìn Vạn Phong, trong đầu nghĩ ta tiền cũng giao liền ngươi còn kêu ta làm gì.
Bằng ngươi mua ta một cái quần, ta nói cho một mình ngươi có thể gia tăng đầu phương thuốc cổ truyền.
Vạn Phong nói cho phương pháp của hắn rất giả bộ, chính là xuyên thêm cao gót giày giày ra, bất kể là bên trong tăng cao vẫn là bên ngoài tăng cao dù sao thì là thêm cao đế giày, nhiều không dám nói thêm cao 2cm vẫn là có khả năng.
Chàng trai có chút ý cảm kích rơi nước mắt, không muốn hắn liền mua một cái quần, cái này còn mang miễn phí đưa thêm tăng cao bí kíp.
Dẫu sao đây là buổi trưa tan việc, hãng rượu công nhân không thể ở chỗ này đợi thời gian, nếu không về nhà ăn cơm sau liền mất đi quý báu buổi trưa lúc nghỉ ngơi ở giữa. Vì vậy rất nhanh hãng rượu trước cửa liền không người, nhưng là trong đó có người để cho Tân Lị buổi chiều tan việc lại tới.
Tân Lị đáp ứng buổi chiều tan việc lại tới.
Hai người con túi đi trở về, vừa đi vừa tính sổ.
Một buổi trưa này, bọn họ tổng cộng bán đi đứa nhỏ quần áo 8 kiện, trai gái quần thảo luận 10 con, tiêu thụ thu vào 36 nguyên.
Tẩu tử, ngươi biết chúng ta một kiện phục trang được lợi bao nhiêu tiền không?
Tân Lị lắc đầu, đừng xem nàng bán cho tới chưa còn thật không biết được lợi bao nhiêu tiền, Vạn Phong không có nói cho nàng.
Bán ra một bộ quần áo chúng ta được lợi 1 nguyên tiền, một cái quần chúng ta vậy được lợi 1 nguyên tiền.
Vạn Phong cũng không có đem tất cả thực để nói hết ra, gian thương sao nhiều ít cũng được có chút cẩn thận mắt.
Tân Lị nán lại nhiều như vậy. Như thế nói một buổi trưa này, ngươi liền kiếm thập bát đồng tiền.
Không phải ta là chúng ta, sáng hôm nay coi như là chúng ta hợp tác làm mua bán, trong này có ngươi một nửa lợi nhuận.
Tân Lị bị sợ, cứ như vậy cho tới trưa nàng liền kiếm 9 đồng tiền đây nếu là ngày ngày như vậy nàng một tháng là có thể được lợi gần 300 nguyên, những cái kia cấp bậc cao cán bộ quốc gia bây giờ cũng mới không qua một cái tháng hơn 100 khối.
Hơn nữa cái này còn chỉ là nửa ngày, đây nếu là giữ một ngày coi là, Tân Lị cũng không dám đi xuống tính.
Ngươi không phải muốn bán phục trang sao, một buổi trưa này ngươi vậy thấy bán quần áo tiền cảnh, bây giờ chúng ta tới nói một chút một ít điều kiện.
Phục trang chúng ta phụ trách thiết kế chế biến, ngươi phụ trách ở trong thành phố tiêu thụ, tạm thời chính ngươi bán là được, tương lai ngươi nếu như bán không tới có thể phát triển tự xem cảm thấy được người gia nhập.
Những thứ này phục trang ta cho ngươi giá xỉ tiền là một khối ngày mồng 1 tháng 5 kiện hoặc cái, bất luận đứa nhỏ quần áo vẫn là quần, tương lai đại nhân quần áo đi ra có thể phải so cái giá tiền này cao một chút. Dẫu sao đại nhân quần áo dùng bố trí tính khá lớn, cắt may vậy khó khăn điểm, cái này không là vấn đề đến lúc đó quần áo các ngươi giá bán lẻ cũng có thể thêm cao một chút, đây là.
Nói sau này hay nói.
Dựa theo hôm nay giá bán, ngươi một kiện phục trang ngươi có thể kiếm được 5 mao tiền, ta những lời này tẩu tử ngươi nghe hiểu liền.
Tân Lị gật đầu.
Huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng, bây giờ chúng ta tính một chút chúng ta hôm nay lời.
Ta ngày hôm nay mang tới thập bát cái quần và 10 kiện đứa nhỏ quần áo. Bây giờ quần còn dư lại 8 cái, đứa nhỏ quần áo còn dư lại 2 kiện, ta để lại cho ngươi.
Dựa theo ta mới vừa nói giá sỉ, cái này 8 cái quần và 2 kiện đứa nhỏ quần áo tổng cộng là 15 đồng tiền, ngươi lên chưa ở ta nơi này phân có 9 đồng tiền lời, cái này 9 đồng tiền ta cho ngươi đỉnh sổ, ngươi chỉ cần trả tiếp cho ta 6 đồng tiền, những thứ này quần và quần áo liền tất cả đều là tài sản của ngươi.
Như thế nói những quần áo này quần nàng nếu như bán tất cả chính là 20 đồng tiền. Số tiền này liền đều là của nàng.
Tân Lị lập tức móc ra 6 đồng tiền cho liền Vạn Phong.
Bán thế nào ngươi cũng có kinh nghiệm, không cần lao trông nom một cái công xưởng, Hồng Nhai mấy trăm ngàn người tất cả lớn nhỏ phỏng đoán có trên 100 cái bừa bộn xưởng, ngươi ai cái công xưởng đi tới lui.
Đây là một rất lớn thị trường, lớn đến sẽ để cho ngươi giật mình, nhưng là chắc có nguy hiểm nhất định, dù sao cũng muốn giải tinh thần,
buổi chiều ta đi trở về, ngày mai ta lại cho ngươi đưa một ít phục trang tới. Nhưng là còn có một lời ta muốn nói một chút, hôn là hôn tài là tài ta tiểu nhân trước quân tử sau, ta đem quần áo đưa tới nợ phải một cái một rắc rắc, ngươi phải được cho ta tiền, miễn được ngày sau xảy ra điều gì mâu thuẫn bị thương huynh đệ giữa hòa khí. Yên tâm đi huynh đệ, ngươi xem anh cả ngươi và ta là hạ người như vậy sao, sau này ngươi đưa tới quần áo tẩu tử lập tức tính tiền. Tẩu tử, ta đây không phải là xấu xí nói về đầu bên trong sao, giao đón trước. Vạn Phong đem phục trang toàn để lại cho Tân Lị, sau đó liền cùng Tân Lị nói tạm biệt. Lúc này là buổi trưa 12h cỡ đó, Dương Hoành máy kéo còn ở nhà, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đến công trường đi các loại. Hạ Thu Long đặc biệt nghề canh giữ ở trên công trường, nhìn một chiếc xe ngựa ở tháo miếng ngói. Thấy Vạn Phong có cái không chung túi đi tới vô cùng kinh ngạc, ngươi cái này là từ đâu mà đi lang thang tới. Vạn Phong đặt mông ngồi ở Hạ Thu Long bên người, buổi sáng ta và tẩu tử đi làm chút mua bán, bây giờ cùng máy kéo về nhà. Làm mua bán tẩu tử ngươi sẽ làm gì mua bán? Hi hi ca, ngươi có thể được phải nắm chặt, ta nói cho ngươi ta tẩu tử sáng hôm nay kiếm 9 đồng tiền ngươi tin không, ngươi nếu là lại không kiếm được tiền ra đi tẩu tử nói không chừng ngày nào xem không vừa mắt liền đem ngươi đạp. Hạ Thu Long tay run run một cái, hiển nhiên bị tàn thuốc đốt tay. Kiếm 9 đồng tiền thằng nhóc ngươi không phải lắc lư ta đi. Ta lắc lư qua ngươi sao? Hạ Thu Long cảo cổ suy nghĩ hồi lâu, thật giống như thật đúng là không lắc lư qua hắn. Tẩu tử ngươi thật cho tới chưa kiếm 9 đồng tiền. 9 đồng tiền cả nhà bọn họ 5-6 miệng có thể qua nửa tháng cuộc sống. Nói không chừng đến tối tiền này thì trở thành 14 nguyên. Lần này Hạ Thu Long càng giật mình, bán gì nha như thế kiếm tiền. Hắn không nghĩ ra bán thứ gì một ngày có thể được lợi 14 đồng tiền. Không nói cho ngươi, về nhà mình hỏi lão bà ngươi đi, ai, đây là chiếc lò xe ngựa. Ừ, bọn họ đưa tới nhiều ít quá. Bọn họ liền móc một cái xe ngựa, chiều hôm qua đưa tới 2 xe, ngày hôm nay đây là thứ 3 xe, một xe làm ra vẻ 600, tổng cộng 5 xe là 3.000 mảnh. Thật ra thì bọn họ khoảng cách gần như vậy, một xe hoàn toàn có thể nhiều đi nữa làm ra vẻ một ít, nhiều làm ra vẻ 200 mảnh không là vấn đề. Huynh đệ, bọn họ theo như thế cái tốc độ tới, cái này miếng ngói cũng không bị bọn họ kéo sao, chúng ta liền giảm rất nhiều. Ha ha, bọn họ đây là trước đó vài ngày tích đệ xuống miếng ngói, cũng chỉ hơn 3.000 mảnh. Bắt đầu ngày mai bọn họ một ngày có thể đưa một xe tới cũng không tệ, nói sau bọn họ kéo chúng ta cũng không kiếm tiền sao. Nghe lời này Hạ Thu Long sắc mặt thư giãn không thiếu. Đây là, một chiếc lao rõ ràng thả hô một tiếng lái vào công trường, mang theo tới một mảnh bụi khói. Vạn Phong bỏ dậy liền trốn giẫm một cái gạch đỏ phía sau, cho đến bụi bặm sau này mới thò đầu ra. Chu Bình Đức từ xe hơi trong buồng lái chui ra, chắp tay sau lưng rất có lãnh đạo dáng điệu. Vạn Phong vừa thấy lập tức chạy tới giám đốc Chu. Đến công trường thị sát nhà. Chu Bình Đức thấy Vạn Phong vui vẻ, nhỏ cơ hội điều ngươi cũng ở nơi đây nha. Hi hi, ta nghe nói ngươi có thể tới liền chạy mau tới tốt lắng nghe người chỉ thị. Bớt cùng ta chơi cái này bộ loẹ loẹn, nói tới làm gì. Ta đến đường phố bên trong làm ít chuyện, cái này không cùng máy kéo về nhà sao. Ô hát nếu ngươi bây giờ nhàn rỗi không chuyện gì mà, cùng ta đi một chuyến Dương phòng, lên xe. Chơi ạ, lớn như vậy người cán bộ ngồi rõ ràng thả. Chương 192. Vô căn cứ rơi xuống cái không tính sổ chan ôi. Xe giải phóng buồng lái vô cùng nhỏ hẹp, Vạn Phong liền thật bất hạnh nhét vào ở giữa, người điều khiển lên số xuống số thường xuyên có thể đụng tới chân hắn. Chắc không được ban đầu con nữ ngồi buồng lái lại bất hạnh ngồi ở chính giữa nói, nghe nói tài xế đổi ngăn cản tần số so ngày thường cao hơn 30%. Nguyên lai là nhân cơ hội mò rơm dạ chiếm tiện nghi nha. Giám đốc Chu, người lớn như vậy cán bộ ngồi rõ ràng thả ra được cái này tựa hồ có chút hết mặt nha. Ngươi cái này cấp bậc hẳn lắp thêm cái dịp cái gì? Chu Bình Đức bị Vạn Phong làm cười rắm, ta chính là một công ty xây cất đầu lĩnh, cũng không là cục trưởng cũng không huyện trưởng, ta có cái dám tư cách lắp thêm xe, cái này rõ ràng thả nếu không phải công ty chúng ta ra cửa làm ít chuyện cũng được cơi xe đạp. Ngài đến Dương phòng đi làm gì? Nơi đó có một công trình, ta đi xem. Xem công trình liền hắn người cô đơn liền đi xem. Bất quá có công trình tốt, có công trình thì có nhu cầu. Như vậy hoa hậu xưởng lò ngói là có thể sống được hơn nữa dễ chịu. Nhưng mà ngươi đi xem công trình kêu ta làm gì? Ta một người đi không có ý nghĩa, ngươi tiểu cơ điệu thật có ý tứ, mang ngươi khỏe chơi. Vui ta như thế có khả năng một người là chơi phải không? Lãnh đạo ta còn vội vã về nhà đâu, nếu là bỏ lỡ máy kéo ta liền được đi trở về, chẳng lẽ đợi một hồi ngươi dùng rõ ràng phát ta về nhà. Ngươi mơ đi, ta xe không đi một chuyến đưa ngươi không hao tổn nha. Lúc trở lại có thể kéo một xe gạch nha. Rõ ràng thả một xe nhưng mà có thể sắp xếp 3.000 gạch, chúng ta có thể chi tiền một khối 2 ly tiền chuyên trở. Tài xế sợ hết hồn xe này mới 5 tấn, là có thể kéo 2.000. Đó là ngươi mở xe cơ quan, nếu như là tư nhân kéo gạch, xe này có thể sắp xếp 3.000 năm, đây chính là Vạn Phong ban đầu cho người ta lái máy kéo thường xuyên thấy được đến. Dừng xe, ta muốn xuống xe. Bây giờ vừa vặn đi tới Miếu Lĩnh, nếu Chu Bình Đức không có đưa hắn trở về nhà dự định, Vạn Phong cảm thấy vẫn là ở chỗ này kết quả tương đối sáng suốt, hắn ở chỗ này đi xuống có thể ngồi đi Cô Sơn phương diện xe đỏ. Ha ha, đi lên liền không xuống được. Chu Bình Đức đắc ý vui vẻ cười to. Làm sao lãnh đạo cũng đức hạnh này? Vạn Phong là đã nhìn ra nguyên nhân, Chu Bình Đức ở đơn vị tương đối mạnh thế, công tác thời điểm mọi người làm việc công còn thích hợp, nhưng đến lúc rồi danh liền không người mang hắn chơi. Hàng này đây là cô quặng khó nhịn cộng thêm buồn khổ, Vạn Phong bởi vì là cho tới bây giờ vậy không cầm hắn coi ra gì, có lời gì nói chuyện gì hắn coi như là nhận Vạn Phong làm tri âm. Bây giờ đem hắn lấy được chính là cùng hắn giải buồn tới. Đây là chuyện tốt mà còn là chuyện xấu mà nha. Cái này cũng từ một cái mặt bên nói rõ bọn họ công ty không có nịnh hót, nhưng là cái này không khoa học nha. Thế giới này còn biết ít đi quỷ nịnh bợ sao. Dương phòng công xã ngay tại huyện Thành Hồng Nhai Tây Bắc, cách huyện Thành Hồng Nhai ước chừng ở 5 dặm cỡ đó, có đi thông tú kéo dài huyện quốc lộ ngay tại Dương trong phòng ở giữa xuyên qua. Hai mười mấy năm sau nơi này có nối liền Bột Hải và thành phố Đông Đan tốc độ cao, hơn 30 năm sau nối liền hai thành phố tàu cao tốc cũng ở nơi đây. Nhưng lúc này nơi này một mảnh vắng lặng. Mặc dù là một cái công xã sở tại, nhưng trừ bên đường có mấy cái đại viện bên ngoài chính là thưa thất nhà tranh nhỏ. Rõ ràng đặt ở một cái đá xanh thế tường cửa viện dừng lại, Chu Bình Đức mở cửa xuống xe, Vạn Phong đi theo vậy xuống xe. Cửa đã có mấy người chờ ở chỗ này, nhìn thấu mang tựa hồ là Dương phòng công xã cán bộ. Dương phòng công xã liên can cán bộ nhìn Chu Bình Đức mang một cái thiếu niên đi ra tập thể mộng so. Chu đội trưởng, cái này đứa nhỏ ai nha, ngươi nhi tử, con trai. Chu Bình Đức ngẩn người một chút. Sau đó vui vẻ cười to được, nhi tử ta, liền nhi tử. Vạn Phong cái này gọi là một cái buồn rầu, vô tình liền đi ra cái chan ôi. Một hồi hàn huyên sau Chu Bình Đức liền cùng những người đó vào đại viện. Cái này đại viện trước kia giống như là một cái gì công xưởng, chiếm diện tích không nhỏ, nhưng là mặt đất mọc đầy nhà lá, cơ hồ chiếm hết mặt đất. Sân phía bắc có một xếp xưởng, cửa sổ đều bị tấm ván tử đóng chặt. Chu Bình Đức và Dương phòng các cán bộ ở trong sân chỉ cho chó. Vạn Phong đi theo bọn họ phía sau nghe bọn họ chỉ điểm Giang Sơn. Nghe bọn họ nói chuyện ý nghĩa tựa hồ là phải ở chỗ này mượn hãng cũ phòng lật xây hãng mới phòng, tựa hồ muốn xây cái gì hãng rượu. Hãng rượu. Vạn Phong cau mày muốn, sau đó liền nhớ lại nơi này muốn xây cái gì hãng rượu, là nhà máy bia. Huyện Hồng Nhai ban đầu nhưng mà có cái đặc biệt nổi danh nhà máy bia, nhớ thật tốt giống như chính là ở năm 81 bắt đầu xây dựng, ở giữa bởi vì là nhập khẩu dụng cụ làm trễ mãi một đoạn thời gian. Xây xong đi vào sản xuất thời điểm cũng sắp 84 năm. Bia nhãn hiệu là Lãng Hoa Bạch Địa, bắt đầu xông bảng hiệu lúc này có thể nói chu vi mấy huyện không ra hắn bên phải, cơ hồ quét ngang vùng lần cận mấy huyện thành phố tất cả bia thị trường. Nhà máy bia huy hoàng liền mấy năm, nhưng với thập niên 90 bắt đầu suy sụp đầy đất phương bảo vệ chủ nghĩa và nhà máy bên trong tối giữa, tựa hồ ở năm 2000 chừng hoàn toàn vỡ nợ. Nơi này phải xây lại nói có chút cũ xưởng cũng được đẩy ngã, ai? Những cái kia phong cửa sổ trong phòng còn có đồ sao? Chu Bình Đức chỉ những cái kia bị tấm ván đậy lại cửa sổ sừng hỏi. Là lấy trước hãng một ít cũ dụng cụ. Qua sang năm tháng 3 bắt đầu làm việc trước muốn dọn ra ngoài nhà. Vậy dễ làm, qua mấy ngày liền đem những thiết bị này đưa phế phẩm đứng. Những lời này Vạn Phong nghe không có ý gì, liền thoát khỏi mở những quan này liêu cửa, một người ở trong sân linh lợi đặt. Ba đi bộ hai đi bộ liền chạy tới đến những cái kia bị tấm ván phong bế cửa sổ sừng trước. Những thứ này xưởng có cửa sổ còn nhiều hơn ít có hai khối thủy tinh, có thì liền khối thủy tinh cũng không có. Vạn Phong moi cửa sổ có thể rõ ràng thấy rõ trong phòng đồ. Bên trong là một ít kiểu dáng kỳ quái máy móc, rất dài, ước chừng có mười mấy 20 mét dáng dấp dáng vẻ. Vạn Phong chỗ ở vị trí thấy một cái đĩa quay lên có một ít đồng thau giống như vó sắt tựa như bộ kiện. Cái này dụng cụ cơ giới nhìn thật quen mắt nha, đúng rồi, đây không phải là đồ uống máy rót nước sao. Đồ chơi này Vạn Phong một chút không xa lạ gì. Đời trước hắn từ Hắc Long Giang trở lại Tương Uy lúc ngay tại đại đội Tương Uy trong viện ở, vừa vặn một năm kia có người ngay tại đại đội trong viện làm một cái khí hãng rượu, cũng chính là nhất cấp bậc thấp đồ uống. Lúc ấy hắn nhàn rỗi không chuyện gì chạy hãng rượu đi cọ uống rượu, Hứa Mỹ Lâm khi đó ở nơi này hãng rượu bên trong làm việc, Vạn Phong chính là kể từ lúc đó dậy và Hứa Mỹ Lâm yêu. Những thứ này máy móc có thể nhìn ra còn rất mới, cái này thì bán phế phẩm liền đây không phải là phá của sao? Tiểu Vạn đi. Vạn Phong đang đau lòng ôm đầu thời điểm xa xa truyền tới Chu Bình Đức tiếng kêu. Trở lại trên xe hơi chạy, Vạn Phong hướng về phía Chu Bình Đức đưa tay ra. Làm gì? Chu Bình Đức nghi ngờ hỏi. Ngươi không phải nói ta là ngươi liền nhi tử sao? Nhưng cha nuôi liền lễ vật cũng không có, liền muốn nhận liền con trai cầm lễ vật tới. Chu Bình Đức phùng mang trợn mắt, người ta đều là liền nhi tử biếu cha nuôi, làm sao đến ngươi nơi này quản cha nuôi muốn đổ. Ta bây giờ còn nhỏ, không năng lực kinh tế, cùng ta có tiền tự nhiên sẽ biếu ngươi, nhưng là bây giờ ngươi cho ra máu. Vậy coi như, ngươi cái này liền nhi tử ta không cần. Những người làm quan này nói chuyện cho tới bây giờ không tính toán gì hết. Chương 193, nguyên lai ta là hữu dụng người. Xe hơi trở lại công trường, lúc này Dương Hoành máy kéo cũng tới, dỡ bốp công Viên Văn đang tháo gạch. Viên Văn cầm một cái gạch kẹp lên có bài có bản tháo trước gạch, một chút không thấy hắn trước bộ dáng gấp gáp. Hắn vậy quả thật không cần nóng nảy, dù sao tháo hoàn về nhà hắn một cái CM liền tới tay. Vạn Phong ở bên lên nhìn một hồi bắt đầu phát biểu ý kiến. Chắc không được ngươi tháo một xe gạch chấm như vậy, bây giờ không gấp cái này còn phải, nhưng là tương lai có đại công hàng loạt dùng gạch, nếu như dựa theo xe đạp hạch coi là, ngươi cái này tháo gạch tốc độ ngay cả một bánh bột ngô tiền cũng được lợi không đi trở về. Viên Văn hồ đồ, tháo gạch cũng không lại như thế một đinh gõ sao. Ngươi như vậy tháo được chậm hơn nữa còn nhiều hơn lực, ta nói cho ngươi làm sao tháo mau còn tiết kiệm sức lực. Vạn Phong đời trước có thể là theo chân xe kéo qua một năm gạch, vậy còn là xe chở hàng có thể so với cái này 22 máy kéo cao hơn. Kéo gạch xe càng cao tháo xe độ khó vậy càng lớn, bọn họ một xe kéo 4.000 gạch, một ngày sáng sớm 5 ngày vào gạch nhà máy, buổi tối 8 giờ về nhà một ngày muốn kéo 4 xe gạch, nếu như giống như Viên Văn làm như vậy. Một ngày hai xe cũng kéo không được, vậy còn được lợi cái giám tiền. Gạch đoá ở phương Bắc nông thôn thông tục đơn vị là đinh, một đinh gạch là 200 khối, 44 tầng một tổng cộng 12 tầng cao, phía trên phiêu 8 khối vừa vặn 200 khối. Xe này một xe kéo 1.000 gạch, cũng chính là 5 đinh gạch, ngươi trước đánh ra 5 đinh gạch để, sau đó toàn bộ từng tầng gõ, gạch đoá càng cao ngươi tháo được vượt tiết kiệm sức lực, cuối cùng ngươi đứng ở xe đấu lên trực tiếp gõ đoá là được rồi, không tin ngươi thử một chút. Bảo đảm so ngươi cái này gõ một đinh tháo một đinh mau còn tiết kiệm sức lực. Viên Văn ban tín bán nghi dựa theo Vạn Phong dạy phương pháp tháo gạch, đợi gạch tháo hoàn một nhìn thời gian quả nhiên tiết kiệm gần 10 phút thời gian. Tay ngươi cánh tay đong đưa tần số quá chậm, ngươi nếu là đong đưa mau hơn chút nữa còn có thể tiết kiệm ra càng nhiều hơn thời gian. Vừa nói vừa làm mấy cái làm động tác mẫu, đem Viên Văn cũng xem ngu. Khi về đến nhà đã là hơn 4 giờ chiều, Vạn Phong ở đầu đông xuống xe, lúc này đi Loan Phượng nhà chính là đi kiếm cơm. Điểm này tự giác hắn vẫn phải có. Ăn cơm tối xong, Vạn Phong và Trư Diễm cùng đi đến Loan Phượng nhà. Buổi tối Loan Phượng nhà vô cùng náo nhiệt, có hơn 10 người tụ tập ở nhà nàng, chủ yếu là những cái kia tới đóng theo đồ án hoa hậu nữ xã nhân viên. Các nàng đem theo tốt hình vẽ giao cho Loan Phượng, Loan Phượng kiểm tra xong hợp cách sau trả cho các nàng thù lao tương ứng, sau đó đem nàng yêu cầu hình vẽ lại giao cho các nàng, để cho các nàng lấy về chế biến. Đợi những người này sau khi đi, nơi này còn dư lại người ngoài cũng chỉ có Trư Diễm và Giang Tuyết. Hai nàng đã ở chỗ này đợi đã mấy ngày, đã có thể thuần thục ứng dụng máy may, bọn hắn nhiệm vụ chính là đạp máy may may trang phục. Có Trư Diễm và Giang Tuyết đạp máy may, Loan Phượng và Giang Mẫn nhiệm vụ chính là sàng lọc vải tiến hành cắt, hơn nữa đem trong đó một ít bố trí mặt bẩn ô nhiễm vải chọn lựa ra tìm người rửa giấy. Vạn Phong đem ngày hôm nay bán được tiền giao cho Loan Phượng. Ngày hôm nay ta dẫn Hạ Tẩu ở trong thành dạy nàng bán thế nào. Chúng ta lấy mỗi kiện 2 nguyên giá tiền bán 18 kiện, còn dư lại 10 kiện ta lấy giá xỉ cho nàng, loại bỏ Hạ Tẩu cần phải lời sau tổng cộng bán 51 nguyên tiền đều ở chỗ này. Loan Phượng ngây ngốc nhìn số tiền này, nàng không nghĩ tới những cái kia trang phục có thể bán nhiều tiền như vậy. Ngày thứ nhất kỳ khai đắc thắng để cho Loan Phượng mừng rỡ khôn kể xiết, trong mắt cũng sắp bay ra bộ bày, và Giang Mẫn chung một chỗ nhảy à nhảy, giống như hai cái vui sướng châu chấu. Số tiền này ngươi trước giữ lại quay vòng, nợ ta cũng ghi nhớ. Cùng ngươi quay vòng thuận sướng thời điểm tính lại, các người ngày hôm nay làm ra nhiều ít thành phẩm. 10 cái quần và 6 kiện đứa nhỏ quần áo buổi tối còn có thể đuổi ra mấy kiện. Dựa theo ban ngày lượng tiêu thụ điểm này thành phẩm tựa hồ hơi ít một chút, cái này cũng không đủ bán nha, nhất là đứa trẻ trang phục đứa nhỏ lượng tiêu thụ rõ ràng so quần xuống mau. Như vậy đi, đem quần cũng chuyển đi ra ngoài giao cho sư phụ ngươi đi làm đi, chúng ta toàn lực chế biến quần áo, có thể thích ứng thêm chút trang phục người lớn, chủ yếu là trang phục nữ. Trang phục đứa nhỏ bởi vì là hơn bên cần một ít hình vẽ trang sức, nếu để cho Nghiêm Thục Phương may cầm về còn muốn tiến hành đồ án may thủ tục, tương đương với tốn nhiều liền một lần chuyện, vậy thì không bằng mình bên này duy nhất thành phẩm, để cho các nàng đặc biệt làm quần. Đứa nhỏ quần và áo thành công để cho Vạn Phong thấy phụ nữ quần áo tiền cảnh, có thể thích hợp số ít gia nhập. Loan Phượng, Giang Mẫn, ta hỏi các ngươi chút chuyện, các người có nghĩ tới hay không tiểu quần nữ đổi thành trước mở cửa sẽ có hiệu quả gì? Cái vấn đề này đem Loan Phượng và Giang Mẫn đang hỏi. Tiểu quân nữ đổi thành trước mở cửa điều này có thể được không?
Cái này có gì không được, 30-40 năm sau người phụ nữ phỏng đoán cũng không biết quần đã từng còn có bên phải mở cửa hoặc là bên trái mở cửa.
Vạn Phong suy nghĩ một chút, quan niệm không phải lập tức là có thể đổi tới, có thể trước số ít chế làm một ít.
Cái vấn đề này chúng ta trước không thảo luận, nữ khố xung quanh mông thích đứng lại thu vừa thu lại, muốn thu bao lớn các người nhìn làm, có thể hiện ra điểm phái nữ cái mông đường cong là được.
Loan Phượng trợn trắng mắt lại thu vậy không chật căng ở, nhiều khó khăn xem nha.
Vạn Phong nghiêm mặt nói ngươi cảm thấy khó khăn xem, người đàn ông có thể cảm thấy xinh đẹp, người phụ nữ lối ăn mặc không phải là cho người đàn ông nhìn sao.
Ngươi đây là nói bậy nói bạn, người phụ nữ mặc quần áo làm sao chính là lối ăn mặc cho người đàn ông xem.
Vạn Phong bĩu môi một cái không có người đàn ông xem, các người ăn mặc trang điểm lộng lẫy cho ai xem cho trâu và heo xem nó cửa có thể xem hiểu sao.
Loan Phượng vốn là sẽ đối Vạn Phong tiến hành tay chân phản kích, tối thiểu cũng phải nhúc nhích một chút cửu âm bạch cốt chảo, hắn đây là kỳ thị phái nữ, nhưng xem đang trên máy may làm việc Chư Diễm và Giang Tuyết miễn cưỡng đem cái ý nghĩ này đè ép xuống, chỉ có thể hung hãn chừng người nào đó.
Nghe ta không sai, ta biết các người những phụ nữ này trong lòng cũng suy nghĩ gì. Chẳng những muốn thu xung quanh mông khố thân vậy thu vừa thu lại, ống quần thoáng thả một chút, thả nửa tấc đi, như vậy chúng ta không trả tiết kiệm vài sao, tiết kiệm một chút là một chút.
Giang Mẫn không có nửa điểm chần chờ đã bắt đầu sửa đổi cỡ quần.
Đầu năm nay làm quần áo duy nhất chỗ tốt là không cần để dành nhiều như vậy các loại dãy số, trừ thân cao bất đồng ra, người lớn bằng ngược lại là không nhiều lắm khác biệt, dù sao mỗi một người đều gầy bập môi không một người mập mạp.
Những vấn đề này sau khi kết thúc, nên cho Giang Mẫn kết tính tiền. Nàng coi như là Vạn Phong mời tới sư phụ, nợ muốn một ngày tính toán, nếu không tích lũy xuống liền không minh bạch.
Giang Mẫn chiều hôm qua và ngày hôm nay tổng cộng làm ra nhiều ít việc cho nàng siết một chút nợ Vạn Phong hỏi Loan Phượng.
Cắt ra 17 kiện, may ra 8 kiện.
Bỏ mặc cắt vẫn là may, Vạn Phong cho Giang Mẫn một bộ quần áo định giá là 2 mao, cứ việc cái này thấp hơn nông thôn thành phố Tràng Thượng giá cả, nhưng đây cũng là lúc ấy đối với người mà nói cao cấp nhất tiền lương tiêu chuẩn.
Như vậy một ngày dưới thời gian Giang Mẫn 25 bộ quần áo tương đương với 12 bộ nữa, được lợi ra 2 khối 5 thủ công tiền.
Mẫn tỷ, từ chiều hôm qua đến bây giờ, ngươi tiền công là 2 khối 5 nguyên, ta ở nhà ngươi nợ giảm bớt đi 2 khối 5, bây giờ nhà ngươi còn thiếu ta 47 khối rưỡi.
Giang Mẫn gật đầu bày tỏ biết.
Một ngày dưới nàng giúp trong nhà còn 2 khối rưỡi thiếu khoảng cái kết quả này nàng vẫn là thật hài lòng.
Dựa theo cái tốc độ này đi xuống, nhà nàng mượn Vạn Phong 50 đồng tiền. Có 20 ngày là có thể trả lại.
Từ nhỏ đến lớn, Giang Mẫn lần đầu tiên cảm giác mình không phải là cái người vô dụng.
Nguyên lai ta là một người hữu dụng.
Chương 194, người cũng đi đâu vậy đâu.
Loan Phượng ra trong phòng bây giờ đổi thành đặc biệt xử lý cắt gian phòng, nguyên bản có một bộ phận chất đống bên ngoài ở giữa trên giường đất vải vóc vậy toàn bộ đều rời đến cái nhà này trên giường đất, chiếm cứ nửa trải giường lò.
Cắt thời điểm nàng và Giang Mẫn ngay tại trong gian phòng này. Gian bên ngoài dùng để may và tiếp đãi lui tới khách hàng.
Loan Phượng từ buồng trong ngăn kéo lấy ra một bộ điệp được làm ngay ngắn như nhau quần áo.
Ai ngươi muốn vậy bộ quần áo Mẫn tỷ làm được, bây giờ chỉ còn lại một ít địa phương nhỏ và đối khâm lên lớn nhất hình vẽ còn không có theo đi lên, ngươi xem thấy thế nào chúng ta nhưng mà chọn tốt nhất một khối vải.
Nhanh như vậy.
Cái này hai tên tay chẳng lẽ đều là hóng gió hình hắn ngày hôm qua phân phó ngày hôm nay liền lấy ra quần áo may sẵn liền.
Đây là cho Chu Bình Đức vợ làm. Vô cùng trọng yếu một bộ quần áo, trừ làm xong và Chu gia quan hệ bên ngoài nó còn gánh vác mở ra trong thành phố tầng trên vòng sinh hoạt nhiệm vụ, vì vậy lơ là không được.
Hoàn toàn dựa theo Vạn Phong thiết kế yêu cầu, đỏ nhạt mặt liêu, cổ tròn ôm eo, làm công vô cùng hoàn mỹ, Giang Mẫn kỹ thuật quả thật không tệ, hàng này phỏng đoán từ nhỏ đến lớn gì cũng không có làm đặc biệt suy nghĩ làm quần áo.
Cái này bộ quần áo chỉ còn lại ống tay áo hoa văn và đối khâm lên hình vẽ không có thêu lên.
Đối khâm lên hình vẽ ta đã giao cho trong đội thêu công tốt nhất Trần Nghĩa Tam Thẩm, phỏng đoán ngày mai có thể thêu tốt, đợi hình vẽ thêu tốt may đến đối khâm lên liền song sống.
Vạn Phong gật đầu khen ngợi liền được không tệ, đáng tiếc nơi này không có hiệu ăn, nếu không mời các người ăn cơm.
Vạn Phong khẳng khái hứa xuống một bản chi phiếu trống, dù sao vậy thực hiện không được.
Không nghĩ tới một bản chi phiếu trống lại để cho Loan Phượng nhớ tới một cọc cũ ăn tới.
Ta nhớ được ngươi thật giống như đã đáp ứng mua cái gì Lộ Phượng Xuân Hòa Mỹ thêm sạch sẽ tới. Nhiều ngày như vậy ta làm sao không thấy được nha.
Ta đã đáp ứng sao thật giống như không có chứ.
Vạn Phong bắt đầu chống chế, vừa nói vừa len lén đi cạnh cửa di chuyển, dự định quen gậy.
Đáng tiếc chạy trốn thất bại, còn không chờ hắn mở ra buồng trong cửa, Loan Phượng nhanh tay lẹ mắt đã một cái níu lấy Vạn Phong lỗ thai.
Giang Mẫn ở một bên ăn một chút lời, ngày này nửa thời gian nàng phát hiện Vạn Phong và Loan Phượng bây giờ rất có ý tứ, quan hệ có chút mập mờ.
cái này chết phụ nữ ở nơi nào học nhéo lỗ thai lại bị nàng níu mấy lần là được thỏ. May đây là trong phòng, đây nếu là để cho hắn tiểu di và tương lai tiểu cứu mẫu nhìn thấy còn thể thống gì. Còn chơi xấu không? Không phải mấy chai đồ trang điểm sao, ngày mai mua ngày mai mua. Loan Phượng đắc ý buông tay ra. Cùng đem tối nay đổi chế được quần áo đựng tốt, ta đợi một hồi trở về cầm. Vạn Phong không dự định ở chỗ này đợi, trái đất là nguy hiểm dọn, hắn phải đến sao hòa đi. Người đi đâu vậy? Ta đi nhà Lương Vạn vòng vo một chút, xem ngày hôm nay xưởng lò ngói có cái gì không mới chiều hướng. Loan Phượng đưa Vạn Phong đi ra, một mực đưa đến cửa, cái này làm cho Vạn Phong vô cùng cảm động. Ai ngờ ở cửa Loan Phượng nghiêm giọng nói đi nhà Lương Vạn không cho phép và Lương Hoa Mi Lai nhãn thứ. Hóa ra hàng này một mực đưa hắn đến ngoài cửa lớn chính là vì câu này trắng đặc biệt cảm động. Tới đây. Vạn Phong kéo Loan Phượng một cái, chuẩn bị đi bóng tối xó xỉnh. Làm gì? Hôn hôn. Ngươi điên rồi. Loan Phượng quay đầu liền chạy vào viện tử. Vạn Phong muốn nho nhỏ điên cuồng một chút, không nghĩ tới gần đây điên cuồng Loan Phượng lại lý trí, cái này tìm ai nói phải trái đi. Nhà Lương Vạn vẫn tiếng người ồn ào, Vạn Phong vô cùng bội phục Lương Vạn lão bà, cái này một năm hơn 300 thiên ở giữa trừ trễ đi đâu có điện ảnh bên ngoài còn lại thời gian nhà hắn buổi tối cũng có không ít người tụ tập, nàng tại sao cũng không phiền đâu. Coi như nàng là hiếu khách người, nhưng mà ngày ngày như vậy đổi ai cũng không chịu nổi nha, đổi người bình thường sợ là sớm liền cầm cây gậy đi bên ngoài đánh. Thì phu tới, thì phu tới. Lương Vạn nhỏ nhất nữ nhi thấy Vạn Phong hân hoan khích lệ, cái này thể chế bên ngoài tỷ phu nhưng mà có thật lâu cũng không tới. Lương Vạn con gái thứ hai cũng ồn ào lên theo, kỳ quái chính là ngày hôm nay Lương Hoa lại không có lên tiếng quát bảo ngưng lại hai một kẻ vô ơn muội muội, chẳng qua là ở một bên trận trắng mắt. Ngày hôm nay kêu tỷ phu vậy uổng kêu, không kẹo vậy không có tiền. Nhưng mà ta nghe gặp ngươi trong túi có cọc xu vang. Lương Vạn con gái nhỏ cắn điểm ngón tay một cái không sợ xấu hổ nói. Rốt cuộc là hám của người chủ nghĩa, nhỏ như vậy thì sẽ nghe tiền thanh âm. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là từ trong túi mò ra hai cái hai phân tiền ngân tệ một người gửi một cái, đủ mua hai khối giấy túi cứng rắn kẹo. Ra Vạn Phong dự liệu là nhà Lương Vạn bàn cơm vẫn còn ở trên giường đất, Lương Vạn, Trương Hải, Trư Bình còn có tiểu đội kế toán viên đang uống rượu khoác lác. Thấy Vạn Phong tới, Lương Vạn nhiệt tình chào mời Vạn Phong lên giường đất uống hai chung. Vạn Phong đi trên bàn vừa thấy, cái này cũng cái gì nha? Một đĩa đậu phộng rang, một đĩa nhỏ cá khô, một miếng vô dưa leo, một miếng sao đầu to thức ăn. Mấu chốt là những thứ này còn ít một chút, nhất là dùng mình chính là vậy đĩa đậu phộng rang. Vạn Phong đếm một chút vừa vặn còn dư lại 7 viên, ở cái đĩa bên trong còn bày ra một cái hình dáng. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết toàn chân giáo thất tinh bắt đầu trận? Đi lên đi lên. Không đi lên, liếm cái đĩa để nha, không làm chuyện đó mà. Vạn Phong không khách khí nói. Cái này hay là cho ngươi lưu đâu, nếu không liền bàn để ngươi cũng mò không liếm. Lương Vạn và Vạn Phong trường phòng, biết Vạn Phong hàng này nói chuyện không có yên lòng cũng không để ý vẫn cùng Vạn Phong làm trò đùa. Mặc dù ngoài miệng không thể nói giường lo nhưng Vạn Phong vẫn là lên giường đất, dĩ nhiên không phải vì liếm cái đĩa để mà là nghe Trương Hải biểu diễn hắn kế hoạch. Chúng ta hoa hậu xưởng lò ngói bây giờ cũng coi là đi lên chánh quy. Lò gạch xây dựng thêm ở có thứ tự trong tiến hành, nguyên lai ta kế hoạch dùng một tháng thời gian xây dựng thêm, bây giờ nhìn lại có nửa tháng liền xây dựng thêm hoàn thành, đợi xây dựng thêm hoàn thành sản lượng có thể bay lên một phen, ta tính một chút đến cuối năm chúng ta có thể sản xuất 500.000 gạch đỏ, ước chừng gạch đỏ sinh ra lợi là có thể trả hết nợ vay tiền. Trương Hải mặc dù chưa nói có thể sinh ra nhiều ít lợi, nhưng Vạn Phong là biết, thật sự có như vậy sản lượng, cộng thêm trước hai lò tổng cộng 120.000 khối sản lượng. 600.000 gạch đỏ có thể sinh ra 10.000 nguyên tả hữu lời. Hoa hậu trước sau hai lần tổng cộng tiền vay 9.000 nguyên, những thứ này lời còn tiền vay thật đúng là đủ rồi. Nhưng là hàng này cứ suy nghĩ còn tiền vay đây cũng không phải là chuyện nha, còn có thể có chút tiền đồ sao. Xi măng miếng ngói đâu, đến tháng này số 20 cỡ đó, chế miếng ngói phân xưởng sửa đổi vậy hoàn thành, như vậy chúng ta thì có nỉ sản 1.200 mảnh năng lực, dựa theo cái năng lực này đến cuối năm. Chúng ta mới có thể có 130.000 mảnh sản lượng, nó sinh ra lời đủ để cho chúng ta năm nay qua tốt năm. Trương Hải hào khí vạn trượng. Xi măng miếng ngói lời nhưng mà so gạch lớn hơn, 130.000 mảnh sản lượng sinh ra lời há chỉ là qua tốt năm, có thể qua một cái xa hoa vô cùng năm. Nhưng là, đảo mắt Trương Hải liền rên rỉ than thở. Nhưng mà chúng ta không có đầy đủ nhân công, đi đâu mà tìm nhân công đâu hiện sinh là không còn kịp rồi. Hàng này cuối cùng còn không quên ú liền một lặng lẽ. Hiện sinh dĩ nhiên không kịp, quốc gia cũng không để cho nha. Đúng nha, cái này Vạn Phong vậy buồn rầu, đi nơi nào thuê nhân công đâu. Chương 195, ngày đông không kết hôn liền không còn kịp rồi. Không có sức lao động lại không thể tối đại hóa địa hình thành năng lực sản xuất, không có lớn như vậy năng lực sản xuất Trương Hải mới vừa rồi bức tranh được lớn bánh bột thì có biến thành mặt nhỏ bánh có thể, nói không chừng còn sẽ biến thành vườn bắp bánh bột nô. Nông thôn còn không có liên sinh nhận đầu, các đội sản xuất nhân công cơ vốn đều là một cái củ cà rốt một cái hố, đừng xem cả ngày lẫn đêm không việc gì hiệu suất mù bận bịu nhưng thật đúng là cũng chưa có người xuất lại. Trong thành phố ngược lại là có rất nhiều chờ đi làm chàng trai, nhưng là để cho bọn họ đến nông thôn bỏ ra khuân vác chế gạch ngói, loại này có thể căn bản lại không tồn tại. Bọn họ chính là đứng ở dưới rễ cây xem con kiến lên cây cũng không biết đến nông thôn bỏ ra cái này khuân vác. Trương Hải đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về Vạn Phong, Vạn Phong vậy lắc đầu một cái. Tạm thời hắn vậy không có cách nào. Bây giờ còn chưa phải là hoa hậu thiếu nhất người lúc này đến thời điểm mùa đông Loan Phượng hãng may quần áo một khi mở khi đó mới là thiếu nhất người thời điểm. Rất nhiều cô nương cũng biết tiến vào hãng may quần áo, người thì càng không đủ dùng. Tiếp theo liền tiến vào đông lạp tây xả thời gian, cái gì đội nào ai 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 là ai nhà mụ già lưu manh đùa bỡn bị bắt tại chỗ, bồi thường một cái gà mẹ xong việc mà, còn có đội nào ai ai trộm đồ bị người ta truy đuổi được tè ra quần vân vân, còn có con gái nhà ai kết hôn thời điểm ưỡn bụng bự. Những thứ này Vạn Phong liền không có hứng thú nghe, tình yêu mảng lớn hắn cũng xem qua vô số bộ một ít hoa biên tin tức có cái gì nghe. Xuống đất mang giày đi lang thang đến trong phòng. Ngày hôm nay trong phòng lại không có một cái công cái này rất ra Vạn Phong ý liêu, chắc không được an tĩnh như vậy. 6-7 cái cô nương ngồi ở trên giường đất mượn ánh đèn mỗi trong tay người một cái thêu tốt khung thêu ở thêu. 25V đút bóng đèn hạ các nàng cũng không sợ làm xấu xa ánh mắt. Ta nói các người lại không thể đổi một bóng đèn lớn, buổi tối thêu tốt làm sao vậy được 100V đút đi, 25V đút bóng đèn cẩn thận mắt bị mù tương lai không ai muốn còn dư lại trong nhà. Thu Ngọc lộn một cái ánh mắt bóng đèn lớn vậy không phí điện sao. Ngươi xem các người đây coi là tên gì chim nợ, các người thêu không phải kiếm tiền sao, một buổi tối mỗi người liền lấy ra một phân tiền cho tỷ ngươi cũng có thể nhạc được câu giác. Các người mỗi một người bất quá liền xài một phân tiền, ánh sáng sáng thêu tốt vậy được mắt, mấu chốt là các ngươi ánh mắt cũng không cần chịu tội, tỷ ngươi vậy không bồi thượng tiền điện, cái này không tất cả lớn vui mừng cục diện sao. Những người này thật đần, trông nom đen thùi lùi ánh đèn mình tìm chịu tội. Đúng nha, chúng ta một đêm này thấp nhất cũng có thể thêu 3 cái hình vẽ, có thể kiếm một mao 2 phân tiền, chúng ta mỗi người cầm ra một phần thiếu gặp nhiều ít tội nha. Có người đề nghị, ngày mai chúng ta bỏ tiền đi mua một cái 100V đút bóng đèn thay, tỉnh được cái này đen thủi lùi mệt mỏi mắt. Có người hưởng ứng, Lương Hoa vậy tay cầm một cái thêu tốt khung thêu cố làm ra vẻ ở thêu. Vạn Phong góp chi tiền đến Lương Hoa bên cạnh tức phụ, ngươi cũng biết thêu nha. Lương Hoa mắt to nghiêng xem Vạn Phong cũng không nói chuyện. Đừng cứ xem ta, cẩn thận đâm tay, ta vẫn là bộ dáng kia một chút không thay đổi xinh đẹp ngươi xem cũng là chẳng xem. Ban đầu nàng là ngại lão tử khó coi, điểm này nhất định phải cảnh cảnh với trong lòng không thể quên. Ngươi kêu nữa vợ ta đi ngay nói cho nhị hầu. Cái này cùng nàng có quan hệ thế nào? Nhị hầu không phải vợ ngươi sao? Người nào nói đừng tung tin vịt có được hay không? Bây giờ nhưng mà đầy tích chữ tử đều biết các người tốt. Lương Hoa lời của bên trong mơ hồ có chút vị chua. Chỉ nói bậy. Chúng ta quan hệ là không tệ nhưng giới hạn với làm ăn phương diện, chúng ta là đồng bạn hợp tác quan hệ, không tin các người là thấy chúng ta chui vườn bắp đất vẫn là ngăn cản rèm cửa sổ liền không thấy đi, không thấy chính là tin vịt. Nói sau coi như nhị hầu là vợ ta, ngươi cũng không cần ghen tị, cái này cũng không trễ mãi ngươi cũng là vợ ta nha, ngươi có thể nhưng tiểu nhân nha, đến lúc đó nàng là bà lớn ngươi là bà hai, nàng đốt lửa ngươi nấu cơm, nàng bưng thức ăn ngươi rót rượu. Ai làm bà hai? Muốn làm ta cũng muốn làm lớn bà Lương Hoa tức giận hét. Vạn Phong ha 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 cười, cười được đặc biệt thô bỉ. Những cái kia theo cô nương đầu tiên là sững sốt một chút tiếp đó cười rộ. Lương Hoa giờ mới hiểu được bị lừa. Tên khốn này một bụng ý nghĩ xấu. Tiếng cười sau này, Vạn Phong đứng đắn nói là nói đùa là cười. Ta cảm thấy các người trong những người này Thu Bảo và Thu Ngọc hẳn nhàn rỗi không chuyện gì mà thời điểm học một ít cắt chế tạo quần áo cái gì, tương lai sẽ phải dùng tới. Vạn Phong lời còn chưa dứt liền gặp phải những người còn lại phản đối tại sao hai nàng được chúng ta lại không được. Thu Bảo và Thu Ngọc có thể xác định sau này là người hoa hậu, các người liền không đúng, tương lai ai biết các người sẽ gả đến địa phương nào đi dạy ngươi cửa người đi có ích lợi gì. Người nào nói, vạn nhất chúng ta liền ở lại hoa hậu đâu một cái kêu là chiêu đệ cô nương phản bác. Như thế nói ngươi ở hoa hậu có mục tiêu nói ra nghe một chút, ta cho ngươi tham mưu một chút. Chiêu đệ suy nghĩ một chút cảm giác thật giống như lại thượng sáo. Chúng ta tương lai chính là lập gia đình cũng biết về tới đây công tác nha một cái khác kêu Hỷ Linh cô nương nói. Vậy được xem các người gả đến địa phương nào, nếu là nhất bờ biển có thể trở về tới một rắm. gả đến nhất đảo bên trong 5-60 dặm xa quỷ mới tin có thể trở về tới làm việc. Vạn Phong bây giờ vậy liền vừa nói như vậy, không có đầy đủ người người nào cũng được dùng, còn như tương lai các nàng gả đến địa phương nào cái này thật đúng là không còn được. Nếu như phải dùng những người này như vậy kể từ bây giờ đến lượt huấn luyện, đừng đến lúc đó muốn lên kiệu hoa liền làm liền khăn cô dâu đội đầu liền không còn kịp rồi. Ta trở về cùng Loan Phượng thương lượng một chút, qua 2 ngày bắt đầu sẽ để cho các người đi nhà nàng đi theo học một ít, coi như không biết may trước học một ít cắt cũng được. Bà hai, ngươi cũng đi học một ít. Lương Hoa vừa nghe giơ tay lên dặm kim may thì phải bó Vạn Phong, Vạn Phong như một làn khói chạy ra trong phòng. Xem nhìn thời gian hơn 9 giờ, cần phải trở về. Tiểu Cứu, cậu út, ngươi không đi Loan Phượng nhà sao xem Trư Bình vẫn chưa đi ý nghĩa, Vạn Phong hỏi. Trư Bình một mặt mờ mịt ta đi Loan Phượng nhà làm gì? Cái này Du Mục não đại đều là làm sao trưởng thành. Ngươi không tiễn Giang Tuyết về nhà nha. Nàng và ngươi Tiểu Di cùng nhau trở về không chả là bạn nhỏ sao. Vạn Phong liền không tốt ánh mắt xem Trư Bình. Trư Bình suy nghĩ một chút không tình nguyện xuống giường lò. Ta liền không hiểu Giang Tuyết ban đầu làm sao thì nhìn chúng ngươi đi ra nhà Lương Vạn cửa. Vạn Phong liền bắt đầu cở trách Trư Bình. Hì hì, ta anh Tuấn cao lớn thôi. Dám đi ta làm sao một chút không cảm thấy ngươi đẹp mắt. Ngươi nhìn xinh đẹp có ích lợi gì. Nàng xem ta xinh đẹp là được. Trư Bình dương dương đắc ý. Vạn Phong lắc đầu Tiểu Cứu ngươi tình thương này quá thấp, trách không được cha nàng coi thường ngươi. Cha nàng coi thường có ích lợi gì, chúng ta đã gạo sống nói tới nơi này Trư Bình tựa hồ ý thức được vấn đề gì, miễn cưỡng thắng lại. Cái này thì không chỗ nói xong chỉ nói một nửa đây cũng quá thiếu chủ nghĩa nhân đạo. Nói chuyện liền nói một nửa cũng không phải là người làm sự việc, nói một chút. Đây không phải là một mình ngươi đứa nhỏ nên biết. Thiết, không phải làm thành cơm chín sao. Đừng lấy là ta không hiểu, ý này ngươi và ta Tiểu Cứu mẫu đã gì đó. Vạn Phong rốt cuộc nhớ tới tại sao năm 80 ngày đông Tiểu Cứu liền vội vội vàng vàng kết hôn rồi, nguyên lai nguyên nhân ra ở chỗ này. Xem ra ngày hôm nay ngày đông ta lại không thể và ngươi ngủ một trải giường lò. Tại sao? Ngươi kết hôn thôi. Ta kết hôn ta còn một chút không vậy ý tưởng, năm nay kết hôn không còn sớm sao? Còn sớm, cùng Giang Tuyết bụng gồ lên tới liền không còn kịp rồi. Chương 196. Chúng ta phải mặc áo đông phục. Nhà nãi nãi 4 phòng, là cái loại đó đông 1 tây 2 cấu tạo, đồ bây giờ là bếp ở giữa. Tiểu Cứu kết hôn dĩ nhiên là dùng phía đông vậy ở giữa, mà Tiểu Di chiếm cư tây gian bên trong, Vạn Phong cũng chỉ có thể và ông ngoại bà ngoại ngủ một trải giường lò. Cái này liền có chút không tiện, nếu có thể đem Tiểu Di vậy xúi dục đi ra ngoài là tốt, hắn liền có thể mình ở tây ở giữa. Nhưng mà thật giống như đây có điểm không thể nào, Tiểu Di bây giờ sợ là ngay cả một người theo đuổi cũng không có. Tiểu Di lớn lên vậy thật đẹp mắt, tại sao cũng chưa có người truy đuổi đâu chẳng lẽ giống như coi bói nói liệu như vậy không nhúc nhích cưới. Hai người xuyên qua mảnh đất kia đi tới Loan Phượng nhà. Loan Phượng bên này buổi tối hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm, Trư Diễm và Giang Tuyết đuổi chế được 4 kiện trang phục đứa nhỏ. Bây giờ tổng cộng có 10 cái quần và 10 bộ quần áo, số lượng vẫn là đơn bạc điểm. Loan Phượng đem những thứ này trang phục cất vào trong túi đeo lưng giao cho Vạn Phong. Lại đem một cái đựng 20 cái cắt tốt quần vải và chế tạo phí túi giao cho Vạn Phong. Đây là ngày mai phải đưa đến cô Sơn Cung Tiêu xã để cho nàng sư phụ đời chế biến. Cái này đưa đến cô Sơn Cung Tiêu xã đổ Vạn Phong thì có chút lo lắng, vốn là hắn là muốn ngồi máy kéo đi huyện thành, máy kéo đi tuyến đường chỉ đi qua công xã Dũng Sĩ không trải qua công xã Cô Sơn, 2 cái công xã sở tại cách nhau 8 dặm, chỉ có thể để cho máy kéo đi cô Sơn ủi một đầu. Cái này 2 cái túi thật nặng cái này nhất định phải để cho Tiểu Cứu cõng, hắn bây giờ còn nhỏ chính là thân thể lớn lên thời điểm vạn nhất đẻ hư thân thể ảnh hưởng trưởng thành làm thế nào. Trư Bình trợn mắt một cái cõng 2 cái bao cùng Giang Tuyết đi trước, sau đó Trư Diễm vậy đi. Ngay tại Vạn Phong vậy chuẩn bị lúc rời đi, một cái 30-40 tuổi người phụ nữ vội vàng tới. Phượng Nhi, ngươi theo ta theo hình vẽ theo tốt lắm, ta phỏng đoán ngươi không ngủ liền vội vã đưa tới sợ ngươi cấp. Trong lúc nói chuyện đem mấy khối lớn nhỏ không đồng nhất màu đỏ sậm bố trí giao cho Loan Phượng. Vạn Phong vừa nghe xong, cái này còn không đi được. Lấy Loan Phượng tính tình, cái này bộ quần áo là kiên quyết không thể để cho nó đến khi ngày mai, làm xong liền phải nhường hắn lấy đi. Quả nhiên. Ngươi khoan hãy đi, ta đem hình vẽ này may lên ngươi mang đi. Loan Phượng đi vậy bộ trên y phục may hình vẽ vô cùng kiên nhẫn, dùng đại khái hơn 10 phút mới đem những hình vẽ này thêu ở đó bộ quần áo lên. Đại công cáo thành. Ta có lợi hại hay không? Vạn Phong kiểm tra một chút bị may đến trên y phục hình vẽ 4 bên kim chân bó được đặc biệt đều đặn, nếu như không dùng tay sờ căn bản không nhìn ra hình vẽ này là sao dùng máy may bó đi lên, giống như thêu đi lên như nhau. Vạn Phong không thể không bội phục lợi hại, tên này cũng không phải không đúng tí nào sao, ít nhất thời gian ngắn như vậy là có thể đem máy may việc làm đến trình độ này, vậy quả thật không tệ. Vạn Phong đem quần áo cuốn dễ xài một cây vải buộc lên. Ngươi nói những thứ này bị si đi ra ngoài cởi bản bố trí nên làm cái gì? Cái này hai ngày bị chọn lựa ra cởi bản bố trí và hư hại bố trí cũng có không ít đi, có chừng mấy chục thước, đống một chồng nhỏ. Những thứ vải này loẹ loẹt, trong đó đại đa số màu sắc là trắng đầm, có chút giống như đời sau cái loại đó bị tắm rất nhiều lần giặt nước bố trí quần jean màu sắc. Những thứ vải này trước để một bên, cùng đứa nhỏ quần áo không làm thời điểm làm áo khoác ngày đông bán. Không liền có chút loẹ loẹt sao, làm thành áo khoác những cái kia tốt tiêu tân lập dị chàng trai luôn có thể tiêu xài đi xuống. Ngươi nói làm nữ thức quần áo màu sắc làm sao chọn, làm hoa quần áo và quần áo đỏ phục có thể được không? Ở nơi này quần áo thiết kế phương diện Loan Phượng liền không một chút tự tin, chỉ có thể ngươi nói để cho Vạn Phong nói. Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu, 580 trên đường chính trang phục người lớn vẫn là lao tam sắc, đây nếu là làm ra áo đông phục cùng với sắc thái xinh đẹp quần áo không phải không người muốn mua, mà là không ai dám mua, chính là mua vậy không nhất định dám mặc. Đừng nói áo đông phục, chính là mặc cái loại đó mang cách màu trắng một mạc màu sắc quần áo người cũng cơ hồ không có. Các người thích hoa quần áo sao? Vạn Phong hỏi Loan Phượng và Giang Mẫn. Hai người nhìn nhau một cái sau cơ hồ hai miệng đồng thanh nói chúng ta phải mặc áo đông phục. Đây coi như là khi đó một đời thanh niên tiếng hô, hơn nữa còn là phát ra từ phế phủ kêu gạo, nhưng là không việc gì chứng dùng. Vạn Phong lắc đầu các người muốn mặc cũng không dùng, áo đông phục tạm thời còn không được, xuyên ra đi gặp thiên phu sở chỉ. Làm được khẳng định có rất nhiều người muốn mua, nhưng là nhất định không ai dám mặc, ngươi liền là làm dám mặc áo đông phục ra cửa sao. Xã hội quan niệm hạn chế cấm vận còn cần một đoạn thời gian, cái này chỉ có thể từ từ đi, Vạn Phong vậy không thay đổi được. Loan Phượng suy nghĩ một chút ở đội chúng ta dám mặc, nhưng là ra cửa cũng không dám. Vậy không phải, ngươi cái này coi trời bằng vùng cũng không dám, giống như vậy phỏng đoán đánh chết cũng không dám mặc. Giang Mẫn ở một bên trợn mắt một cái. Nếu như nàng rõ ràng nằm vậy trúng đạn những lời này có ý gì cũng biết mình nằm trúng đạn. Như vậy bộ quần áo vậy cái gì Chu đội trưởng lao bà dám mặc sao? Loan Phượng chỉ Vạn Phong trong tay quấn ở chung với nhau vậy bộ quần áo hỏi. Đây đúng là một vấn đề, Chu Bình Đức lao bà dám mặc đi ra ngoài sao? Nàng có dám hay không mặc cái này cái ta cũng không quan tâm, ta đưa phải là tâm ý nàng có dám hay không mặc là nàng dũng khí, ta phỏng đoán nàng dám mặc, dẫu sao người ta là người phụ nữ trung niên ra mặt bình thường cũng tương đối dày. Ha ha ha. Ngươi tên bại hoại này nói chuyện chính là vô liêm sỉ, cái gì gọi là da mặt tương đối dày. Bất quá chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc làm một ít màu trắng một mạc màu sắc mang ấu quần áo, còn như vải vóc ta ngày mai lúc trở lại đến dệt tấn nhuộm trong xưởng đi tìm một ít, ta nhớ được nơi đó có rất nhiều mang cách vải vóc, ta mua chút trở về, ta nơi này còn có hơn 200 thước phiếu vải, ngày mai mua hết. Đợi những thứ vải này phiếu dùng xong liền lại được mua vải phiếu. Chúng ta ban quần áo thời điểm không biết thu chút phiếu vải sao, chỉ sợ một bộ quần áo thu một thước hồi làm cũng được nha, cái này chúng ta không phải có thể thiếu hoa không thiếu mua vải phiếu tiền sao. Không thể nhận, đây là vì trang phục bán nhanh hơn, những khách cũ kia cũng là biết tính sổ, dẫu sao phiếu vải vật này ở trong thành vẫn tương đối thiếu hụt, ngươi suy nghĩ một chút một bộ quần áo không muốn phiếu vải các nàng nói không chừng liền mua, mà muốn phiếu vải nói các nàng trong tay không có phiếu vải lại không thể mua, chúng ta phiếu vải tiền đã chiết toán đến chi phí trong. Làm sao chúng ta đều không thua thiệt. Loan Phượng gật đầu, mặc dù có chút lượn quanh nhưng nghe vẫn là hiểu. Ai nha, ta nhớ ra rồi, trước đó vài ngày tỷ ta về nhà ta nói cho nàng ở đảo bên trong cho ta dựa theo một đồng tiền một thước giá tiền thu chút phiếu vải, cái này cũng hơn 10 ngày trôi qua, làm sao cũng nên thu chút liền đi, cái này hai ngày hai ta nhìn công phu đi chuyến đảo bên trong có được hay không. Loan Phượng hai con mắt sáng lên, thân thể nhẹ nhàng lay động nhìn có chút nũng nịu dáng vẻ. Nàng ở nơi này là đi lấy phiếu vải, nhất định là đem hắn đưa cho chị nàng xem. Chỉ bằng Loan Phượng trong bụng không giấu được hai lượng dầu tính tình, Vạn Phong mới sẽ không tin tưởng nàng tỷ về nhà nàng sẽ không đem hắn nói ra, phỏng đoán ngẫu nhiên ngày đó hắn không có ở nhà nàng tỷ không thấy hắn. Dĩ nhiên lấy phiếu vải vậy là một chuyện mà, ôm cỏ đánh thỏ làm mang hộ. Quá hai ngày rồi hay nói. Vạn Phong không có tại chỗ đáp ứng, đem mình giống như một kiện hàng hóa như nhau đưa cho người ta xem hắn có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu. Nói không chừng qua hai ngày Loan Phượng quên chứ. Chương 197, trẻ năm 60 tuổi. Sáng sớm hơn 7h, Vạn Phong ở bên đường leo lên Dương Hoành máy kéo, đợi đến công xã Dung Sĩ sở tại địa thời điểm kêu Dương Hoành đi công xã Cô Sơn quẹo một chút. Đến Cô Sơn cung tiêu xã Vạn Phong vội vàng chạy đến quần áo may sẵn tổ, đem trong tay bọc quần áo giao cho Nghiêm Thục Phương. Nghiêm Di, chế biến phí ngươi học trò đặt ở trong bao quần áo, bên ngoài máy kéo mang chờ ta đi. Vậy ngươi lúc nào thì tới lấy sau lưng chuyển tới Nghiêm Thục Phương thanh âm. Buổi chiều có thể làm được sao? chúng ta trước khi tan việc ngươi tới lấy bảo đảm có thể làm được.
Được, ta buổi chiều 3-4 giờ tới lấy.
Cấp 3 lửa 4 ngày lên máy kéo.
Bởi vì lần này đi cô sơn quẹo một đầu, cho nên máy kéo đến huyện thành thời điểm đã mau 8h30, so ngày thường ước chừng chậm nửa giờ.
Tân Lị ở địa điểm chỉ định chờ Vạn Phong, Hạ Thu Long ở sau lưng nàng giống như một ngu rồi bập môi hộ vệ.
Vạn Phong dặn dò Dương Hoành lúc trở lại ở dãy tấn nhuộm cổng nhà xưởng cùng mình sau liền nhảy xuống xe.
Ồ, Hạ ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?
Hạ Thu Long trên mặt dáng vẻ phấn khởi nhận lấy Vạn Phong trong tay khóa túi, từ hắn trên mặt vậy phát ra từ xương may nụ cười có thể kết luận, hắn nhất định là biết vợ hắn dựa vào cái gì kiếm tiền.
Tẩu tử, chiều hôm qua những cái kia hàng ra tay nhiều ít.
Liền còn dư lại một kiện nam khố và một cái nữ khố không bán đi, còn lại bán tất cả.
Liền còn dư lại hai kiện quần bán 8 kiện, tốc độ này có chút kinh người, theo như thế cái tốc độ mua xuống đi huyện Hồng Nhai cái đầu tiên chục nghìn nguyên hộ liền không phải nàng không có ai.
Vạn Phong đánh Hạ Thu Long một chút đại ca, cố chịu.
Hạ Thu Long biết Vạn Phong ý của lời này, cười được khặc khặc ta gắng gượng cái giám nha.
Ngươi ngày hôm nay không đi công trường.
Chờ một hồi ta cho tẩu tử ngươi an bài người đi theo lại đi công trường.
Nhất định phải an bài cái có mắt coi tình hình khéo léo, có thể đừng làm một giống như ngươi như vậy ngu trụ tử, vậy còn không như bất an xếp.
Hạ Thu Long chừng mắt một cái đại ca cứ như vậy không khai người lợi gặp.
Nếu không ta nói ngươi muốn cố chịu đâu, tẩu tử bây giờ nhưng mà kìm quý người, tốt lắm ta không cùng ngươi nói, ta muốn cùng tẩu tử giao tiếp hàng.
Vạn Phong và Tân Lị đi tới ven đường, Vạn Phong mở ra khóa túi.
Ngày hôm nay ta mang tới trang phục không có ngày hôm qua nhiều, chủ yếu là chế biến có chút không đổi chuyến. Ngày hôm nay chỉ có 10 cái quần và 10 bộ quần áo, trước thích hợp bán, ngày mai sẽ hẳn nhiều.
20 bộ quần áo 30 khối, một tay tiền một tay hàng, Tân Lị đem tiền đưa cho Vạn Phong.
Vạn Phong thu hồi tiền.
Huynh đệ, dệt vớ nhà máy có hai cái cô gái muốn gầy một chút quần, chính là cái loại đó siết cái mông quần, hỏi chúng ta có hay không?
Vạn Phong cười hắc hắc, mình có nhiều trước thấy rõ ràng, tối hôm qua sẽ để cho Loan Phượng đem quần số đo sửa lại ngày hôm nay thì có mớn.
Ngày mai đi. Ngày mai đi ra ngoài quần đều là gầy quần, bảo đảm các cô gái thích.
Được rồi, cái này thì được.
Một cái quỷ đầu con cóc mắt chàng trai không biết từ nơi nào chui ra, mắt lim dim buồn ngủ chạy đến Hạ Thu Long trước mặt, một ngày chính là đứng lên không lâu.
Đại ca, ngươi để cho ta làm gì?
Gõ, ta để cho ngươi 8 giờ tới ngươi đặc biệt bây giờ mới đến.
Chàng trai có chút ngượng ngùng cười tối hôm qua và hàng xóm đánh bài xì phé, một mực đánh tới gần 12 hát, sáng sớm liền không dậy nổi.
Thứ bắt đầu từ bây giờ. Đi theo tẩu tử ngươi.
Chàng trai có chút ngộng so đi theo ta tẩu tử làm gì.
Tẩu tử ngươi phải làm chút mua bán, sợ có người bắt, ngươi nhiệm vụ chính là nhìn có không thoải mái người liền trước thời hạn nói cho tẩu tử ngươi, vạn nhất không còn kịp rồi ngươi liền xông lên ngăn lại người đến cho tẩu tử ngươi chế tạo trốn cơ hội chạy.
Hạ Thu Long vừa giải thích chàng trai phỏng đoán càng bối rối, cái này làm được giống như bắt đặc vụ tựa như được.
Con trai thứ hai, đừng nghe anh cả ngươi hù dọa, không như vậy nghiêm trọng, chúng ta đi thôi. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ, Vạn huynh đệ, chúng ta đi.
Thanh niên kia cóng bao cùng Tân Lị đi.
Huynh đệ bây giờ ngươi muốn đi đâu?
Ta phải đi giám đốc Chu nhà một chuyến, mấy ngày trước ta đáp ứng cho hắn tức phụ một bộ quần áo, bây giờ đưa đi, sau đó ta muốn đi một chuyến bách hóa cuối cùng đi nhà máy dệt.
Có cần hay không ta hỗ trợ?
Vạn Phong tính toán một chút một tiếng sau ngươi đến nhà máy dệt cùng ta đi, giúp ta sắp xếp để lên xe.
Vạn Phong vốn là trước phải đi Chu Bình Đức nhà. Suy nghĩ một chút trước hay là đi cửa hàng bách hóa tương đối bất chuyện mà, một hồi hắn phải đi kéo vải nơi nào còn có công phu đi cửa hàng.
Lấy nhanh nhất tốc độ đến cửa hàng mua 2 bình lỗ phượng xuân và 2 bình đẹp thêm sạch sẽ.
Nguyên bản cái hứa hẹn này hắn là không chuẩn bị thực hiện, nhưng là bây giờ Giang Mận ở tại Loan Phượng nhà, vật này liền được mua, cũng không thể để cho người ta đi một lần nhà cô nương ngày ngày lao hoa tuyết cao đi.
Chu Bình Đức nhà Vạn Phong tới qua một lần, mặc dù không coi là quen cửa quen mẹo nhưng hắn vẫn là nhớ đạo nhi. Không phí nhiều đại sự liền đi tới Chu gia.
Đi tới Chu gia bên ngoài viện, Vạn Phong đẩy cửa một cái ngoài ý muốn thấy trong sân một cái 17-18 cô nương đang dùng giặt quần áo chậu giặt quần áo, nghe được tiếng đẩy cửa nghiêng đầu nhìn Vạn Phong.
Tìm ai giọng có chút cậy mạnh.
Bởi vì cô nương là bên hướng về phía cửa giặt quần áo, vì vậy thân thể nàng mặt bên liền rơi vào Vạn Phong mi mắt.
Ăn mặc một bộ màu trắng nửa đoạn tụ lao đầu sam, hoàn toàn không nhìn ra vóc người như thế nào, phơi bày cánh tay ngược lại là trắng lòa. Chẳng qua là dính không thiếu xà bông mạn, hai cái roi thật dài cũng sắp rũ đến cái mông.
Hoàn toàn không nhận biết, chẳng lẽ mình đi nhầm cửa.
Đang nghi ngờ đâu, Chu Bình Đức vợ từ trong nhà đi ra.
Ai nha, tiểu vạn tới, mau vào.
Cô nương đại khái xem Vạn Phong quỷ đầu quỷ não không giống người tốt, giọng vẫn cứng đờ hỏi hắn là ai.
Hắn chính là tiểu vạn, ra ra ngươi chính là ăn hắn thơm dưa bệnh mới khỏi.
Quỷ đầu quỷ não không giống người tốt.
Đứa nhỏ này, uống lộn thuốc tiểu vạn, đừng để ý tới nàng, nàng liền vậy tương gấu, trong phòng ngồi.
Vạn Phong vào phòng từ trong túi đeo lưng cầm ra vậy bộ quần áo.
Thẩm, lần trước ta không phải nói đưa ngươi một bộ quần áo sao, quần áo chúng ta làm xong, ngươi xem vừa người không.
Đứa nhỏ này, ban đầu ta còn lấy là ngươi là đùa thôi, đưa cái gì quần áo, Thẩm cũng không phải là thiếu ý để phục mặc.
Ngài là của ngài, đây không phải là ta một chút tâm ý sao, ngươi thử một chút xem vừa người không, nếu không phải vừa người ta lấy về đổi.
Vạn Phong run một cái ôm mở quần áo. Chu Bình Đức vợ ánh mắt giống như bị đá nam châm hút vào như nhau cũng không rời đi nữa nửa điểm.
Đây là nàng lần đầu tiên thấy loại này kiểu quần áo.
Cái này quần áo ngươi là đánh nơi đó gây ra, cửa hàng bên trong không kiểu như vậy dạng nha.
Đây là tự chúng ta làm, đội chúng ta có cái làm quần áo, ta dựa theo vóc người của ngươi thiết kế như thế cái kiểu dáng.
Chu Bình Đức lao bà xoa một chút tay cẩn thận đem quần áo mặc lên người.
Nhưng quần áo một mặc đến nàng trên mình, trong phòng tựa hồ đột nhiên một chút liền đèn như nhau sáng rỡ. Tựa hồ chớp mắt ở giữa liền đổi một người.
Quần áo thật là giống như đo thân chế tạo như nhau, mặc đến nàng trên mình đừng để ra nhiều thích hợp, cả người tựa hồ lập tức liền trẻ rất nhiều số tuổi.
Chu Bình Đức vợ ở trước cái gương lớn chừng chuyển thân thể, liền nàng đều có điểm không dám tin tưởng người trong gương là nàng.
Đẹp không? Chu Bình Đức vợ một bên chuyển một bên hỏi Vạn Phong.
Xinh đẹp, trẻ 5-60 tuổi.
Ha ha ha, ngươi nói chuyện thật biết điều, Thẩm năm nay mới hơn 40 tuổi, để cho ngươi vừa nói như vậy, còn trẻ không có.
Chu Bình Đức vợ cười xong liền hướng về phía cửa sổ kêu Hoa Nhi, đi vào.
Ngoài nhà truyền tới một tiếng gầm làm gì?
Đứa nhỏ chết bầm, đi vào xem cái này quần áo đẹp không?
Kêu Hoa Nhi cô gái khí nói lầm bầm tiến vào, vừa vào cửa tựa như bị làm ma pháp vậy liền ngây dại, trong tay một cái đang lau tay khăn lông rơi trên mặt đất.
Chương 198, bên đại lộ nhặt được.
Hoa Nhi nán lại có nửa phút quan cảnh, sau đó quét nhảy cỡ lên, vây quanh mẹ nàng hữu bính hữu khiêu quá đẹp mắt. Quá đẹp mắt.
Đây là muốn bay tiết tấu sao?
Mụ, để cho ta cũng mặc một chút.
Lắc một cái mặt liền thấy một mặt khinh bị Vạn Phong.
Nhìn cái gì xem?
Mặc mẹ ngươi quần áo, không sợ xấu hổ? Vạn Phong một chút không khách khí, cho hắn sắc mặt xem dĩ nhiên muốn oán hận trở về.
Hứ Hoa Nhi hử cả người xoay mặt mi hoa mắt cười tiến tới mẹ nàng bên cạnh.
Chu Bình Đức vợ không tốt ánh mắt xem nữ nhi, nhưng vẫn là cởi quần áo xuống.
Hoa Nhi tay chân nhanh nhấu mặc lên người.
Không khỏi không thừa nhận. Hoa Nhi mặc vào cái này bộ quần áo quả thật giống như Hoa Nhi, nếu như hông lại gầy một chút đến trên đường chính chuyển hai vòng nói không chừng sẽ có không ít người đụng cột dây điện.
Hoa Nhi chừng chuyển thân thể ở trong gương xấu xa, gương mặt đó cười giống như tháng 9 hoa cúc.
Mụ, đẹp không?
Chu Bình Đức vợ bĩu môi một cái, ngươi hỏi ta có ích lợi gì, ngươi hỏi một chút tiểu vạn, hắn là người đàn ông, nam nhân nói xinh đẹp mới tính xinh đẹp.
Hắn coi là cái gì người đàn ông, cũng chỉ một đứa nhỏ.
Bị khinh bỉ nhìn lão tử mặc dù nhìn giống như đứa nhỏ nhưng lại có một viên thành thục tâm tính thiện lương không.
Hoa Nhi lại vòng vo hai vòng, có thể là cảm giác không người khen ngợi tổng thiếu chút gì, cuối cùng vẫn là chuyển hướng Vạn Phong.
Này đẹp không?
Cái này tiểu nương bỉ liền họ cũng cho hắn sửa lại, họ ai ngụy nha?
Xinh đẹp, ngươi bây giờ mặc vào cái này bộ quần áo quả thật giống như hai loại Hoa Nhi.
Hoa Nhi có chút nghi ngờ, lại thế nào đi ra hai loại Hoa Nhi liền giống như hoa gì mà nha?
Ngươi là mặt hiện lên ở giống như hoa cúc toàn thể chính là một cây đón gió chập trần cầu vĩ ba thảo.
Dù sao nàng cũng không biết hoa cúc đại biểu cái gì.
Hoa Nhi đối với hoa cúc không phản ứng nhưng cầu vĩ ba thảo để cho sắc mặt nàng cứng đờ nhưng sau đó cầm lên vậy cái màu đen quần tiếp tục chạy đến trước cái gương lớn một bên so tính một bên chuyển.
Xem được Vạn Phong thẳng đau răng, phổ thiên hạ người phụ nữ trong xương cái này yêu xấu xa gen là không chữa được.
Hoa Nhi ở trước gương ước chừng xú mỹ 5 phút, cuối cùng quyến luyến không thôi cởi quần áo xuống. Tiếp theo chính là rên rỉ than thở.
Ta lúc nào có một kiện đẹp mắt quần áo đâu.
Chu Bình Đức vợ cẩn thận đem quần áo thu, đứng dậy lấy ra một tờ đại đoàn kết.
Tiểu Vạn, bao nhiêu tiền Thẩm đưa tiền?
Vạn Phong mau đứng lên, Thẩm, không phải nói xong đưa cho ngài sao, ngươi cái này phải trả tiền đây không phải là đánh ta mặt sao?
Không được, quần áo Thẩm hài lòng tiền vẫn là được cho.
Nói xong cũng đi Vạn Phong trên mình cửa ải.
Thẩm, thúc ta thu ta làm liền con trai. Ngài chính là mẹ nuôi ta cái này quần áo coi như là ta biếu ngài.
Chu Bình Đức vợ sững sốt một chút khi nào thu ngươi làm liền con trai.
Ngày hôm qua, hắn nói muốn thu ta làm liền nhi tử, nhưng là ta quản hắn muốn lễ vật thời điểm hắn lại không thu.
Hoa Nhi ở một bên khặc khặc cười lên.
Lão này làm việc gần đây không điều nhi, hắn không thu ta thu, từ giờ trở đi ngươi chính là ta liền nhi tử.
Làm sao có không chạy cho người ta làm con nuôi vận mệnh, hạ thu long bố là mình làm cha, cái này lại đi ra một cái.
cái này có tính hay không là ba họ gia nô nha? Tam quốc lúc Lữ Bố liền bởi vì làm cho này cái thành ba họ gia nô, mình cái này không và Lữ Bố một cái vị như sao? Mẹ nuôi mặc dù cảm giác là bại nhân phẩm chuyện nhưng Vạn Phong vẫn là mở miệng kêu mẹ nuôi. Ai sau này chúng ta liền là người một nhà, Hoa Nhi sau này sẽ là người chị nuôi. Hoa Nhi cười hì hì tiến tới Vạn Phong trước mặt em kết nghĩa. Vạn Phong lộn một cái ánh mắt làm gì? Có thể hay không cho chị nuôi ta thiết kế một bộ quần áo liền làm đưa cho chị nuôi lễ ra mắt. Cái này chị nuôi ra mặt sợ là có tường giấy. Chị nuôi, hẳn là ngươi cho ta lễ ra mắt mới đúng chứ, nói thế nào ngươi cũng là đại nhân. Nhi tử, đừng nghe tỷ ngươi, nàng tham gia công tác hơn một năm, ta liền không thấy nàng đóng qua một phân tiền, còn ngày ngày quản ta đòi tiền hoa, đừng để ý tới nàng. Mụ, ta là ruột thì sao? Bên đại lộ nhặt. Hoa Nhi hông lắc một cái khí nói lầm bầm đi ra ngoài, sau đó bên ngoài liền vang lên đinh rầm thanh âm, vậy giặt quần áo chậu là bị tội. Mẹ nuôi, ta còn có chuyện phải đến dạy tấn nhuộm nhà máy đi một chút, ngày hôm nay liền không ở nơi này đợi. Buổi trưa ở chỗ này ăn cơm thôi. Không được, có việc gấp mà, làm xong chuyện ta còn được chạy trở về. Vạn Phong từ trong nhà đi ra, liền gặp Hoa Nhi có chút chật vật ngồi ở nhỏ trên cái băng, đầu gối trở xuống quần giống như giặt nước liền vậy, vẫn còn ở giọt nước. Phòng đoán nàng đây là đi ra cầm giặt quần áo chậu chút giận, giặt quần áo chậu tiến hành phản kích bên trong nước bắn ướt quần nàng. Vạn Phong đứng ở Hoa Nhi bên người tỷ, mụ nói ngươi bên đại lộ nhặt vậy là lời tức giận ngươi đừng tức giận, nàng nói cho ta, thật ra thì ngươi không phải bên đại lộ nhặt, là nàng ngược lại rác dưới thời điểm ở trong thùng rác nhặt. Hoa Nhi nghiêng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Vạn Phong. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, muốn quần áo đây là không có, ta có cái này ngươi muốn không muốn. Vạn Phong đổi ảo thuật như nhau từ khóa trong túi sách mò ra hai bình đồ trang điểm. Đẹp thêm sạch sẽ lỗ phượng Xuân Hoa Nhi một tiếng thét kinh hãi liền đưa tay ra. Đem móng vuốt lấy ra, cười một cái không cười không cười ai cho ngươi nha, ta đây cũng không phải là nhặt nhưng mà tiêu tiền tới. Hoa Nhi không có chuẩn bị cười, nhưng là trong lòng có một loại dự cảm không cười cái này không biết từ đâu tới em kết nghĩa chắc chắn sẽ không cho nàng. Vì hai bình lên cấp bậc đồ trang điểm, Hoa Nhi quyết định bán đứng mình nụ cười. Vì vậy, toét miệng cười một tiếng. Nụ cười này, đấu chuyển tinh di, mưa gió thất sắc. Còn không bằng không cười đâu, so với khóc đều khó xem, một chút không có thành ý, cho một bình. Vạn Phong đem một chai lỗ phượng xuân vô vào Hoa Nhi trong tay, đem khắc một chai sắp xếp hồi khóa túi đứng lên đi. Hoa Nhi nắn lại, có cầm ra hai bình sẽ đưa người ta một chai đạo lý sao? Cái này người gì nha đây coi là chuyện gì? Gia Chu ra Vạn Phong sãi bước sao rơi chạy tới dạy tấn nhuộm nhà máy, không nghĩ tới Hạ Thu Long đã chờ ở chỗ này. Hai người vào xưởng tìm được Kín Huệ vào vậy tàn thứ phẩm kho. Nơi đó là hôm qua mới đưa vào mới thứ phẩm, các người đi xem, bên trong rất có theo dõi. Ở Vạn Phong đem bốn hộp phi mạ nhét vào Nghiêm Lợi Ích thiết thực trong túi sau đó, Kín Huệ nói như thế một câu nói. Ngày hôm qua đưa vào thứ phẩm có đại khái mười mấy thất dáng vẻ, chất đặt ở một cái trước kia bỏ trống kệ hàng tử, trong đó có ước chừng 6-7 bó là bất đồng màu hoa cách bố trí. Đây chính là Vạn Phong tới hôm nay muốn tìm mục tiêu. Cái này mấy con hoa cách bố trí không phải cởi bản bố trí, mà là hư hại bố trí, màu sắc không có một chút vấn đề, chẳng qua là thời gian có hư hại. Vạn Phong và Hạ Thu Long rũ ra vừa thấy phát hiện hư hại trước tiên tương đối thấp, cơ hồ mấy gạo khoảng cách mới có thể tìm được một hai nho nhỏ hư hại. Như vậy vải vóc cũng đánh tới tàn thứ phẩm bên trong tới đây không phải là phá của sao. Bố trí đều là một con xuống. Chẳng lẽ ngươi để cho công nhân một chút xíu đem địa phương hư hại cắt xuống đón thêm lên vậy còn không đủ phí chuyện đây. Vạn Phong trong đầu nghĩ cũng vậy. Cái này 6-7 bó hoa cách bố trí thì có hơn 400 thước, Vạn Phong trên người phiếu vải hơn 200 thước, dựa theo xưởng cho chiết toán cũng chỉ đủ mua những hoa này cách bày. Thấy ngoài ra mấy con bố trí Vạn Phong trong mắt có nồng nặc không thôi, xem ra lại hẳn đi mua vài phiếu. Chương 199, ác phụ lên bếp. Những hoa này cách bố trí tổng cộng 6 bó 447 thước, và lên 2 lần làm giá cả chọn lựa vậy phương thức, trong đó 4 chói làm giá cả là 2M41M, một bó bố trí làm giá cả 2M71M, còn có một bó làm giá cả 3M1M. Thật ra thì những thứ vải này coi như toàn bộ giữ 3M1M Vạn Phong cũng cảm thấy tiện nghi hết sức. Còn như số đo, bởi vì là Vạn Phong trong tay chỉ còn lại 213 thước phiếu vải, Kín Huệ cũng chỉ ước chừng trước Vạn Phong trong tay phiếu vải đem những thứ vải này coi là thành 226 thước. Hạ Thu Long phụ trách dùng xe đem bố trí kéo đến ngoài xưởng, Vạn Phong phụ trách giao tiền. Ngươi trước khi tới chúng ta vậy máy kéo tháo bao nhiêu? Ta lúc tới tháo một nửa, bây giờ hẳn tháo xong rồi đi, ta phỏng đoán còn nữa mấy phút liền tốt tới. Dựa theo Vạn Phong tính toán cũng nên tới. Ngươi không đi xem tẩu tử bán được như thế nào? ta đi nơi nào tìm nàng, huyện thành Hồng Nhai lớn như vậy, ta nơi nào biết nàng ở địa phương nào. Cũng vậy, bây giờ hơn 10 hát, Tân Lị hẳn là đến một cái hãng cửa đi thủ chu đãi thỏ, không biết vị trí cụ thể thật đúng là không tìm được ở đó. Ta ngày hôm qua và Chu Bình Đức đi Dương Phòng thời điểm thấy được một tiểu đồ, Dương Phòng có cái bỏ hoang nước ngọt nhà máy, bên trong có một bộ rót sắp xếp dụng cụ, ta nếu như dự trù không tệ hẳn là bộ ra xưởng thời gian không dài dụng cụ, thấp nhất cũng coi là tầng 7 mới. Bây giờ bọn họ phải lấy phế phẩm giá cả xử lý, ngươi nghĩ biện pháp tìm một chút quan hệ mua được, trước tìm một chỗ thật tốt để dành. Hạ Thu Long nghi ngờ chớp mắt ta mua đồ chơi kia làm gì. Trước để thôi, nói không chừng tương lai là có thể công dụng ở trên, phế phẩm giá cả, có 80-100 khối liền mua lại, ngươi nếu như không có tiền ta ra một nửa. Hạ Thu Long chuyển đầu suy nghĩ hồi lâu huynh đệ, ta đầu này đần điểm, ta chân thực không nghĩ ra mua nó có ích lợi gì, ngươi tiết lộ một chút để cho ca mở một chút hiếu. Nước ngọt dụng cụ dĩ nhiên làm thức uống, nếu không mua nó làm gì? Làm đồ uống ai uống nha, đồ chơi kia có thể được không? Có được hay không qua 2 năm thì biết, mua lại tìm một hiểu được người thật tốt bảo dưỡng, mua một bộ mới dụng cụ nhưng mà rất đắt, liền là vô dụng tương lai bán phế phẩm cái giá tiền này cũng có thể bán lại tới. Để cho ta suy nghĩ một chút. Vạn Phong không nói gì nữa, đây coi như là hạng nhất đầu tư, vậy dụng cụ đại khái cũng chỉ 2-3 tấn sức nặng, 100-200. Chân thực không dùng tương lai bán sắt vụn vậy chưa đến nỗi bồi. Dương Hoành máy kéo nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên tới. Hạ Thu Long và trên xe dỡ bốc công đem vải vóc đeo xe đấu sau đó, Vạn Phong và Hạ Thu Long vẫy tay nói tạm biệt. Chừng 11 hát, máy kéo lại một lần nữa ngừng ở Loan Phượng cửa nhà. Viên Văn giúp Vạn Phong đem bố trí một con vác vào nhà dẫm ở trong nhà trên giường đất. Đợi bố trí tháo hoàn, Vạn Phong ném hộp thuốc lá cho Viên Văn, người ta đây là lần thứ 3 giúp hắn tháo bày, không thể không một chút bày tỏ. Ăn cơm trưa Loan Phượng cười khanh khách hỏi Vạn Phong đang cùng đi xa máy kéo phất tay Vạn Phong. Vạn Phong lắc đầu. Ngươi sớm nữa một bước trở về tốt biết bao, chúng ta mới vừa ăn xong, đi vào, cùng ta cho ngươi sao 2 cái trứng gà. Hàng này như gió chạy đến bếp ở giữa liền làm việc mở ra. Có đôi lời nói hay ác phụ lên bếp, chậu phi chén nhảy. Vạn Phong là Loan Phượng nhà những cái kia bàn bàn chén chén lo lắng. Vạn Phong vào Loan Phượng gian nhà, Giang Mẫn vẫn còn ở trên máy may làm việc. Không cần gấp như vậy mắt đi. Cơm nước xong nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi một hồi, tiền không phải một ngày kiếm, chớ cùng mình thân thể làm khó dễ. Người phụ nữ một khi thấy tiền liền sẽ biến thành mánh thú, đây là một rất đáng sợ hiện tượng. Ta muốn sớm một chút trả hết nợ nhà tiền, tốt cho ba ba chữa bệnh. Ba ba ngươi không có chuyện gì, hắn sẽ khá hơn, còn nữa, ở chỗ này ăn ở thói quen sao. Giang Mẫn gật đầu tạm được. Nông thôn không so được các người thị trấn, các người ít nhất một tháng còn có chút gạo bột mì cung ứng, chúng ta nơi này chủ thực chính là bột bắp. Ngươi chỉ có thể bị chút ủy khuất. Ta không chọn cái này, có thể ăn no là được. Nhớ nhà đi trở về xem, qua lại bây giờ vậy thuận lợi, trong đội ngày ngày có máy kéo một ngày 2 chuyến chạy đường phố bên trong, buổi sáng trở về buổi chiều trở về. Ta biết, Phượng Nhi cùng ta nói, bây giờ ta còn không có nhớ nhà. Lời này rõ ràng cho thấy nói láo, rời nhà người nhất nhớ nhà chính là lúc ban đầu rời nhà mấy ngày đó, theo thời gian rời đổi nhớ nhà ý niệm cũng chỉ dần dần phai nhạt. Loan Phượng bưng cái sao trứng gà cái đĩa từ bếp ở giữa đi vào, trên mâm còn có một đôi đũa và một cái bắp bánh bột ngô. Bánh bột ngô là nóng hổi, buổi trưa mụ ta rán, ăn nhanh đi. Mẹ ngươi nếu là thấy ngươi sao trứng gà không đánh chết ngươi không thể. Gà cái mông năm đó nhưng mà vô số nông thôn gia đình tiểu ngân phải, rất nhiều gia đình liền trông cậy vào nó có thể còn điểm cải thiện sinh hoạt vật chất, mình căn bản là bỏ không được ăn. Loan Phượng được không, cái này một miếng tối thiểu cũng là 4 cái trứng gà thanh toán. Mụ ta mới sẽ không đánh ta đâu, ta cho nàng tiền không thì xong rồi sao? Người có tiền nói chuyện chính là khí to. Vạn Phong từ trong túi móc ra 30 đồng tiền ném tới trên giường đất hôm nay trang phục tiền. Sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Giao ý liêu, Loan Phượng trứng gà sao không tệ, trừ bề ngoài thiếu chút nữa mùi vị rất tốt, mùi vị tương đương vượt qua kiểm tra. Ăn ngon không? Vạn Phong gật đầu không tệ không tệ, ta lấy là ngươi có thể làm quen thuộc cũng không tệ, không nghĩ tới mùi vị gây ra rất tốt. Bị Vạn Phong khen ngợi Loan Phượng mặt cũng hưng phấn đỏ. Loan Phượng lấy ra một nhỏ vốn giống như nhớ phỏng vấn như vậy hỏi Vạn Phong lúc này vải vóc màu thật tốt, một chút cũng không giống là phế phẩm, giống như mới bố trí như nhau cũng không cần rửa ráy. Cái nhóm này bố trí là ngày hôm qua nhà máy dệt đánh xuống, nghiêm chỉnh mà nói chính là mới bố trí, không phải ấn nhuộm cải bản. Ta kiểm tra qua là bên trong có một ít vô cùng nhỏ xíu hư hại bố trí, một chút không trễ mãi làm trang phục, chỉ cần cắt thời điểm hơi chú ý một chút là được rồi. Số lượng là nhiều ít. 447 thước. Loan Phượng rất nghiêm túc ghi nhớ, có thể là có Giang Mẫn tại chỗ không có hỏi giá tiền. Nhớ Hoàn từ trong phòng cầm ra một cái sách nhỏ túi, từ bên trong đếm ra 9 mở to Đoàn Kết và Vạn Phong ném tới trên giường đất 30 đồng tiền đặt chung một chỗ đẩy tới Vạn Phong trước mặt. Ta phỏng đoán trên mình ngươi không bao nhiêu tiền, người đàn ông ở bên ngoài trên mình không có tiền không thể được, đây là nhóm đầu tiên bố trí tiền vốn và mua vải phiếu tiền còn có máy may tiền, còn như lời cùng qua mấy ngày tính lại cho ngươi, ngươi không phải làm mai hôn tài là tại sao, vẫn là biết rõ điểm tốt. Giang Mẫn ở trên máy may suy suy cười, nàng cảm thấy Vạn Phong và Loan Phượng đặc biệt có ý tứ, giống như đứa nhỏ đùa giỡn ngon giống vậy chơi. Nhóm đầu tiên bố trí mua vải xài hơn 50 khối, phiếu vải 30 cộng thêm máy may 41 cộng 120 đồng tiền. Không nghĩ tới tiểu phú bà lại để giành được nhiều tiền như vậy, đây có điểm ra ư Vạn Phong dự liệu. Ta còn có ít tiền, ngươi đủ quay vòng sao? Từ thuê chuyện tranh bắt đầu đến ở giữa buôn bán đồ ngổn ngang, mặc dù lớn tiền không kiếm được nhưng 300-200 Vạn Phong vẫn là hoa kéo tới tay, một bán dưa hạng nhất hắn liền kiếm hơn 100 đồng tiền. Mặc dù một trận này không có gì thu vào, vậy sai không ít tiền, nhưng trên người hắn vẫn có chút tiền. Cất, ta còn có chút quay vòng đủ rồi, coi như không đủ ta cái này không còn ngày ngày bán lấy tiền sao. Nếu Loan Phượng đủ quay vòng, Vạn Phong cũng chỉ không khách khí đem tiền cất. Chương 200, có thể xác định Giang Mẫn thật học xấu. Vạn Phong vừa ăn cơm một bên đề nghị. Sau này buổi trưa hai ngươi cái phải trừ lại nửa giờ lúc nghỉ ngơi ở giữa, Loan Phượng ngươi dẫn đầu, đừng cũng biết ngu bập môi liền. Thân thể cũng là sẽ mệt, nếu mệt ra bệnh tới, lại là trích lại là uống thuốc các người liền hối hận. Tốt lắm, ngươi nói có lý chúng ta sẽ khiêm tốn tiếp nhận. Loan Phượng lời nói kéo rất dài. Liên từ lời nói kéo như thế dài Vạn Phong cũng không nhận làm cho này hai cái hàng sẽ nghe hắn nói, dù sao hắn đề nghị là sách ra người ta có nghe hay không hắn cũng không có biện pháp, tổng không thể nhìn cái này hai tên ngủ đi. Đó cũng không phải là chuyện nha. Trong lúc nói chuyện Vạn Phong cơm vậy ăn xong rồi. Loan Phượng đem cái đĩa thu thập một chút đi. Đường phố bên trong cái đó hạ tẩu bán được như thế nào? Bán được không tệ, liền còn dư lại hai cái quần không bán đi. Bán được tốt như vậy nha. Loan Phượng kêu lên, một buổi chiều bán đi 8 kiện trang phục, được lợi 4 đồng tiền. Mấy ngày nay quần áo bán rồi, nàng cũng biết mình và Vạn Phong một ngày được lợi bao nhiêu tiền. Một bộ quần áo dựa theo giá xỉ cho hạ tẩu nàng và Vạn Phong trung bình có 6 mao 5 lợi, một người phân 3 mao bao nhiêu tiền. Mà hạ tẩu lại so hai người bọn họ được lợi phải trả nhiều. Liên Liên Giang Mẫn vậy dừng lại công việc trong tay, mặc dù nàng không biết hạ gì bán một bộ quần áo có thể được lợi bao nhiêu tiền, nhưng muốn đến không biết thiếu. Cùng qua mấy ngày bệnh của phụ thân ngươi tình khá một chút có thể chiếu cố mình, để cho mẫu thân ngươi thừa dịp nghỉ phép lúc tan việc ở giữa cũng đi bán điểm, kiếm chút thu nhập thêm. Giang Mẫn gật đầu. Có Giang Mẫn như thế cái lao động điển hình Giang gia là nhất định phải trợ giúp, tương lai một khi miễn trừ Giang Mẫn nổi lo về sau. Cô nàng này thì sẽ đã tuyệt vọng rồi ở hãng may quần áo làm việc. Đây chính là đặc biệt tính toán mua bán. Đáng tiếc người ta là thị trấn hộ khẩu, nếu là nông thôn hộ khẩu tốt biết bao, để cho nàng ở chỗ này tìm một đối tượng. Mình tâm tư có phải hay không bóng tối điểm? Loan Phượng đột nhiên hướng về phía Giang Mẫn vung tay lên Mẫn tỷ, lên. Vì vậy Giang Mẫn liền cầm thước đi tới Vạn Phong bên người, trực tiếp đem Vạn Phong đúng ôm ngộng. Làm gì? Đo chiều cao. Giang Mẫn mặt băng bó nói chuyện không mang theo một chút cảm tình sát thái. Cho ta đo chiều cao làm gì, ta lại không làm quần áo. Loan Phượng trừng mắt một cái không cho phép phản kháng không cho phép vùng đây. Chúng ta chính sách là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, Mẫn tỷ, tính. Tính cái số đo làm sao làm được giống như thẩm phạm nhân tựa như được. Giang Mẫn trước tính trên người bên trái tính bên phải tính, một bên báo con số, Loan Phượng ở một bên dùng ghi chép. Ta nói, ngươi phải có độc lập tự chủ tinh thần nha. Ngươi không thể cái gì đều nghe Loan Phượng, ngươi muốn cái gì đều nghe nàng, ngươi không phải thành đất thực dân liền sao biết đất thực dân là chuyện gì xảy ra, không phải là ngươi mình nói không tính là, hết thể cũng được hãy nghe ta nói, ngươi có nghe thấy không? Vòng eo, 89.99cm. Giang Mẫn vậy không trả lời Vạn Phong mà nói, há miệng tuân ra một con số như vậy, đem Vạn Phong sợ hết hồn. Gì ta vòng eo có 89.99cm, ngươi đây là tính quần vẫn là dự định may bao bố nha? Giang Mẫn che miệng suy suy cười. Ngươi xong rồi ngươi học xấu, không nghĩ tới ngắn ngủi hai ngày không tới hát, ngươi cái này mắt to mày rậm ố hát không đúng, là chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ lại vậy phản bội cách mạng, ngươi cái này bảo chúng ta sau này làm sao còn tin tưởng chân lý. Giang Mẫn rốt cuộc cười lên, cười được eo cũng thẳng không đứng lên. Vòng eo 63.333cm. Cười đủ rồi rốt cuộc nói ra một cái hợp lý con số. Cái này còn không sai biệt lắm, đời trước hắn nhất mập thời điểm vòng eo cũng không quá mới 89.99cm trên dưới. Số đo đo xong, Vạn Phong cảm thấy hẳn chuẩn, đợi tiếp nữa không chừng cái này hai cái hàng còn có thể nháo xảy ra cái gì yêu con bướm. Nhất là Giang Mẫn, loại này buồn bực không vang người phụ nữ một khi mở ra trong lòng vậy phiến đóng kín ma quỷ cửa nhưng là sẽ chỉnh ra thiên động tĩnh lớn. Nếu không tại sao nói không sợ người phụ nữ ngửa mặt lãng, chỉ sợ người phụ nữ cắm đầu lẳng lơ đây. Ngày hôm qua ngươi nói tỷ ngươi cho ngươi thu phiếu vải liền ở trước khi ra cửa lúc Vạn Phong lại nghĩ tới một chuyện mà, lại quay đầu trở về. Đúng nha, ngươi phải bồi ta đi đảo bên trong sao? Loan Phượng liền trực tiếp nghĩ tới đây phía trên đi. Bây giờ trên người ta một tấc phiếu vải cũng không có, cái này hai ngày chúng ta được làm điểm, đi một chuyến tỷ ngươi nhà đi. Ngày hôm nay không được, ngày mai cũng không được, hậu thiên đi chúng ta đi tỷ ngươi nhà đi một chuyến, chỉ mong tỷ ngươi có thể nhận được phiếu vải, nếu không chúng ta coi như một chuyến tay không. Ta lấy là ngươi không biết cùng ta đi, vẫn là ngươi tốt với ta. Dám, ta là sợ ngươi đi lạc hoặc là người trở về phiếu vải không có, nếu không ta mới không thời gian cùng ngươi chơi đâu. Thừa dịp hai phụ nữ ha ha cười công phu, Vạn Phong vội vã chạy ra. Cái này hai phụ nữ buổi trưa không nghỉ ngơi không khác nào Vạn Phong không nghỉ ngơi, thừa dịp ngày hôm nay tương đối thanh nhàn đi về nhà ngủ trưa, sau đó buổi chiều đến cô Sơn Cung Tiêu xã đi lấy quần. Nguyên kế hoạch Vạn Phong là chính xác ngủ đến 2 giờ. Nhưng là một chút chừng liền tỉnh. Hắn nhớ ra rồi, hẳn sớm một chút đi cô Sơn, đi Tiếu Đức Tường nơi đó xem xe lăn chiếc làm đi ra chưa còn có hẳn sư phụ xe lăn bánh xe có rơi không có. Bò dậy rửa mặt, còn có chút mơ hồ óc bị lạnh nước kích thích ngay tức thì thanh tỉnh. Cưới trừ chuông xe không vang kia đều có điểm động tĩnh xe rào rào đi tới cô Sơn, chạy thẳng tới hãng cơ giới. Hãng cơ giới Vạn Phong tới nhiều lần, trông cửa đều biết hắn. Tìm thiếu sư phụ nha. Đối phó đem cửa Vạn Phong cảm thấy một mau một bắt tay khói liền có thể đuổi, như vậy hậu quả chính là tìm người có thể thống khoái điểm. Đánh canh mặt mày hớn hở tiến vào, mấy phút trở về nói cho Vạn Phong đến tiệm sửa xe đi cùng Tiếu Đức Tường. Thấy Vạn Phong hàn sư phụ cao hứng vô cùng tiểu Vạn, ngươi tới đi vào, ngươi nói lần trước để cho ta cho ngươi tìm một chọi 26 xe cũ luân thiên, chưa nói xong thật cho tìm tới. Vạn Phong vừa nghe Vạn phần cao hứng thật tìm được. Ở chỗ này đầy phố chạy đều là 28 xe. Vạn Phong thật đúng là không thấy mấy chiếc 26 xe, đại khái cũng chỉ những cái đồ ăn kia hàng hóa lương thực người ta cô gái mới có cưới 26 xe. 28 bánh xe thay làm xe lăn quả thật có chút lớn, chẳng những cách mặt đất cao độ cao hơn nữa ngồi xe lăn người còn phí sức khí, dùng 26 còn thích hợp. Vạn Phong ngày đó cũng chính là thuận mồm hỏi một chút, vậy không trông cậy vào hàn sư phụ thật có thể tìm được. Cái này thật đúng là liền đúng dịp, hắn thật đúng là tìm được, liền Vạn Phong mình cũng không thể không bội phục mình vật khí. Tiểu Lý đem trong phòng vậy đối với 26 xe bánh xe lấy ra. Hàn sư phụ một tên học trò tay chân nhanh nhẫu từ bên trong sách ra đối với vỏ ruột xe. Công xã tiền bí thư con gái xe, chỉ biết cưới đại khái cho tới bây giờ không lao phúc điều hòa xe vòng, cũng theo không giống dạng, ta lặng lẽ nói cô gái kia cũng là một lười hàng, tương lai ai cưới nhà đi xem xui xẻo đi. Vạn Phong ha ha cười, khi đó nhà ai cô nương nếu là lười cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, nói không chừng thì sẽ không ai muốn. Nhưng công xã bí thư nữ nhi liền không cái này nổi lo về sau, làm sao cũng có thể đem mình đối phó đi ra. Hàn sư phụ đem bánh xe thả vào Vạn Phong trước mặt lặng lẽ nói vốn là đổi một bộ phúc cái đem xe vòng xoa một chút còn có thể cưỡi, nhưng ta muốn ngươi cần thứ như vậy, liền nói cho nàng đổi mới bánh xe đi, nàng phụ mẫu đều ở đây tránh phủ công tác, dù sao nhà nàng không thiếu tiền, cứ như vậy buôn bán tới. Nguyên lai đây đối với xe bánh xe là như thế tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, áo khoác ra đời nhớ. Vạn Phong cũng không khỏi không bội phục Hàn sư phụ, cái gì gọi là lao gian cự hoạt, trước mặt Hàn sư phụ đây chính là ví dụ sống sờ sờ. Thật cảm ơn ngươi Hàn sư phụ. Mặc dù Vạn Phong biết tiêu tiền giao người chưa chắc có thể giao đến thật lòng bạn, nhưng là không tiêu tiền nhất định là không chơi được hữu dụng người. Nơi này ban đầu hắn lần đầu tiên tới thời điểm bất quá chỉ là hai bình rượu mấy hộp thuốc lá. Ngươi xem thời khắc mấu chốt là có thể xông lên cho ngươi làm ra thành tích tới. Dựa theo ngươi thiết kế, ta đem phúc cái tất cả đều hủy bỏ, dùng 12 cây số 6 cốt sắt thay thế phúc cái lên vậy hàn liền hai cái vòng tròn, ngươi xem có thể không? Xe lăn là dựa vào lấy tay làm động lực, nếu như không có vậy hai cái viên hoàn dùng sức thế nào, cho nên hủy bỏ phúc cái chính là vì có thể hàn vậy hai cái vòng tròn. Hàn sư phụ, không nghĩ tới ngươi hàn điện vậy chơi được tốt như vậy, kỹ thuật này quả thật đáng thổi một cái. Hàn sư phụ vui vẻ cười to cái này không phải ta hàn, đây là nhỏ Tiếu sư phụ gây ra, hắn tới. Tiếu Đức Tường xách cái phá túi thần thần bí bí tới, vừa vào xe trải đem vậy phá túi đi Vạn Phong dưới chân một thả. Đây là ngươi nếu là bất đấu, ngã ba cái, đủ không? Tạm thời hàn đủ. Xe lăn cái giá tan việc hôm nay mới có thể làm tốt, còn có chút địa phương nhỏ, cùng ta làm xong đưa đến hàn sư phụ nơi này tới, để cho hắn đem hai cái bánh xe đeo liền xong chuyện. Vậy ta sáng sớm ngày mai đến Hàn sư phụ tới nơi này lấy thôi.
Tiêu Đức Tường gật đầu.
Vậy ta đem tiền trước cho ngươi, ngươi tính một chút bao nhiêu tiền.
Ngươi liền cho 5 đồng tiền đi, công xưởng bên kia có thể đi qua là được.
5 đồng tiền đây có điểm không cầm ra tay.
Vạn Phong móc ra 10 đồng tiền đưa cho Tiêu Đức Tường không cần tìm. Ta biết đây không phải là một mình ngươi có thể lấy ra, còn sót lại lấy về mua hộp thuốc lá cái gì.
Hai bên giống như đánh thái cực thôi thủ vậy đẩy mấy hiệp, cuối cùng Tiêu Đức Tường đem tiền nhận.
10 đồng tiền không nhiều, lại là vật liệu phí lại là công lúc phí, nhất là vậy ba cái bất đấu còn được làm liền khuôn đúc.
Cảm ơn nhiều Tiêu Thúc.
Người một nhà đừng khách khí, ta không thể đi ra thời gian dài, ta đi về trước.
Tiêu Đức Tường vội vã rời đi.
Hàn sư phụ, ngươi bên này cho ngươi bao nhiêu tiền?
Ta bên này liền là một đôi cũ bánh xe vậy không làm gì, ngươi liền cho một phế phẩm giá cả cho một nguyên tiền đi, cung tiêu xã ta có giao phó là được.
Một nguyên tiền là giao cho cung tiêu xã, cái này phải đến cung tiêu xã giảm đóng khoản chỗ đi đóng.
Vạn Phong vào cung tiêu xã lại mua hai bình rượu thêm một cái một khối ba dũng sĩ khói.
Nên tốn tiền là nhất định phải tốn, không thể còn dư lại, đạo lý này Vạn Phong là đặc biệt hiểu.
Hàn sư phụ liền tốt uống chút rượu, hai bình này rượu thêm một gói thuốc lá bất quá ba khối bao nhiêu tiền, bảo đảm đánh điếm Hàn sư phụ thầy cho vui vẻ, sau này lại có chuyện gì vậy thông khoái.
Hàn sư phụ, hai bình này rượu là hiếu mời ngươi, khói phân cho ngươi và ngươi học trò, ta còn muốn đến quần áo may sẵn tổ đi làm ý chuyện.
Vạn Phong xoay người muốn đi.
Đúng rồi, ngươi lúc tới ta nghe ngươi vậy xe đạp có két, tiểu lý tiểu lưu, các người xem nhỏ xe trăm ngàn tật xấu gì, cho làm.
Hàn sư phụ hai đứa nhỏ học trò tay chân thật nhanh đem Vạn Phong xe đạp đẩy tới.
Vạn Phong cũng không nói gì, đem xe đạp đem lên thuyên khóa túi lấy xuống lần nữa đi vào cung tiêu xã, đi thẳng tới quần áo may sẵn tổ.
Ta mới vừa rồi thấy được ngươi hốt hoảng làm gì mới vừa rồi Vạn Phong mua đồ nghiêm thục phương hiển nhiên là nhìn thấy.
Xe đạp của ta hư, để cho Hàn sư phụ đổi điểm kiện mà, Hàn sư phụ đối với ta không tệ liền tốt uống chút rượu, mua hai bình rượu hắn này cho xe ta thật tốt làm.
Nghiêm Thục Phương không có hỏi thêm cái gì xoay người đem một cái bọc quần áo thả vào Vạn Phong trước mặt.
Các người lần này quần số đo đúng không thật giống như gầy rất nhiều, chắc có điểm băng bó cái mông, điều này có thể xuyên ra đi không đừng nói chúng ta tổ vậy hai cái tử nha đầu khoa tay múa chân nửa ngày, liền là không dám mặc lên người.
Nghiêm Thục Phương trong miệng tử nha đầu lập tức liền chạy tới một cái, Vạn Phong loáng thoáng nhớ thật tốt giống như kêu Hàn Tuyết Mai.
Tên chữ tương đối có thi ý, nhưng người cũng rất bình thường.
Vạn tiểu tử. Cái này quần ngươi nhỏ đối tượng dám mặc sao?
Dĩ nhiên dám, tối thiểu nàng dám mặc cho ta xem, ngươi dám mặc cho ngươi đối tượng xem sao?
Hàn Tuyết Mai đã đính hôn, theo nói sang năm thì phải kết hôn.
Hàn Tuyết Mai không tỏ thái độ, tựa hồ tiến vào suy tưởng giai đoạn.
Hàng này không phải là muốn nàng mặc như thế quần cho nàng đối tượng xem kìa, có thể hay không bị đòn nha?
Ngươi có thể hay không mắng Loan Phượng nha? Hàn Tuyết Mai suy nghĩ hồi lâu chỉnh ra như thế một câu.
Tại sao phải mắng nàng? Nàng cũng không phải là mông trần đầy phố chạy.
Hứa ngươi tên này nói chuyện còn mùi này.
Hàn Tuyết Mai xoay người chạy.
Người phụ nữ ở mấy năm này là bực bội nhất, có lòng thích cái đẹp cũng không dám biểu lộ, lại qua mấy năm là tốt, cùng đạp mang khố đi ra từng cái đem cái mông băng bó được tròn trịa đầy phố chạy.
Vạn Phong đem trong tay trong túi sách đặt ở trên quầy cong lên Nghiêm Thục Phương đặt ở trên quầy túi đây là nhóm kế tiếp quần, 16 cái, tiền ở trong túi sách.
Trở lại cửa hàng sửa xe lúc này Hàn sư phụ hai tên học trò đã đem hắn xe đạp thu thập một lần, chủ yếu là ở tất cả hoạt động vị trí tới một lần dầu mà thôi.
Ôn ào quả thật nhỏ không thiếu.
Nhìn sát trời một chút đại khái mo hơn 3 giờ, Vạn Phong bỏ đi Tiếu Quân nơi đó ý niệm, chỉ là đối hắn phất phất tay liền chạy xe về nhà.
Vạn Phong trở lại Loan Phượng ra thời điểm đúng lúc là 3 điểm, nhà nàng bây giờ vẫn là rất thanh nhàn.
Vạn Phong vừa mới vào nhà. Ba lô còn không có ném tới trên giường đất liền gặp Giang Mẫn cắt đứt liền máy may tuyến, từ trên máy may ném lên một bộ quần áo làm xong, đại công cáo thành cái này một bộ quần áo bận làm việc ta hơn một giờ, chẳng qua là cái này quần áo có chút kỳ quái, làm sao đinh nút cái đâu.
Vạn Phong nghiêng đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Giang Mẫn làm phải là một kiện nam thức áo khoác.
Này, ta còn không có để cho các người làm đồ chơi này đâu, các người làm sao liền bắt đầu làm đây không phải là làm bừa bãi sao.
Mẫn tỷ nói nàng cho tới bây giờ không gặp qua như vậy người đàn ông quần áo, đánh từ hôm qua thấy được nàng liền đang suy nghĩ, nàng không làm một kiện trong lòng khó chịu, ngày hôm nay ta kéo đều không kéo.
Giang Mẫn đem quần áo ném cho Loan Phượng để cho hắn mặc một chút, cái này y phục mặc đến trên mình rốt cuộc sẽ là hình dáng gì.
Trời ạ, nguyên lai buổi trưa nắm hắn đo chiều cao liền vì làm cái này.
Loan Phượng một cái nhận lấy luống cuống tay chân liền hướng Vạn Phong trên mình bộ.
Đây là một kiện dùng hai loại màu sắc vải làm thành áo khoác. Trường trước bức là dùng màu đen vải, hai cái tay áo và phía sau chính là cho trắng sắc vải, rất nhỏ lập lĩnh, phía dưới có hai cái nghiêng miệng tối tăm đâu, đâu miệng cũng là màu xám cho, Hạ Bưng trở lại có một tấc nhiều chiều rộng sam chân. Bắt mắt nhất là sam chân còn ghim hai món trắng rang. Loan Phượng coi như là bó trắng rang bó quyển, địa phương nào nàng cũng dự định bó hai món trắng đánh lên đi. Áo khoác tiểu dáng thiên biến vạn hóa, Vạn Phong chẳng qua là đại khái vẽ mấy thứ, đây chính là một cái trong đó kiểu dáng, lúc đó là dùng bút chỉ căn bản không có màu sắc, không nghĩ tới cái này hai tên lại chỉnh ra như thế một kiện ở lúc ấy Tiêu Tân lập dị màu sắc. Không thể không nói xem đẹp vô cùng, nếu như đem hai cái trước bức đổi thành cái loại đó màu đỏ sẫm sẽ tốt hơn xem. Ai nha, tay chân vụ về, đi sang một bên quần áo không lật lại liền lên người bộ, thua thiệt nàng hay là làm quần áo. Chương 202, chuyện cũ giống như một bức tấm phim đen trắng. Loan Phượng ngượng ngùng le lưới một cái, nhưng là lại không có đi một bên chơi. Nếu là đi sang một bên nàng thì không phải là Loan Phượng, ba chân bốn cẳng vượt giúp vượt bận điệu. Giang Mẫn đã nằm ở trên máy may thân thể co quắp một bộ muốn không được dáng vẻ. Ở Loan Phượng ba chân bốn cẳng làm việc hạ, dùng 5 phút thời gian cuối cùng đem cái này bộ quần áo khoác lên. Chơi ạ, 5 phút cũng có thể may cái quần cụt. Vạn Phong nghiêm trọng hoài nghi Loan Phượng là mượn mặc quần áo tới chấm mút. Quần áo một mặc vào Loan Phượng liền ngẩn, Giang Mẫn vậy không cười. Vạn Phong bây giờ thân cao gần nhất thước rưỡi, không tính là cao. Theo lý thuyết loại này thân cao người đàn ông mặc cái gì quần áo cũng sẽ không xinh đẹp. Nhưng là Vạn Phong bả vai chiều rộng có thể đem quần áo chống lên tới, cái này quần áo là hắn đo thân làm theo yêu cầu không hề béo mập, ngược lại có mấy phần bó sát người giả kịch dáng vẻ, vì vậy hắn mặc vào lại lắc mình một cái có mấy phần nhẹ nhàng đẹp thiếu niên hình dáng. Loan Phượng ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt, ngơ ngác nhìn Vạn Phong mặt đỏ dần. Vạn Phong rất sợ nàng đem nước miếng chảy xuống. Nhanh chóng đưa tay ở nàng trước mặt lắc lư mấy cái. Hắn biết các nàng có như vậy biểu hiện chủ yếu là bởi vì làm cho này kiện các nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua kỳ quái quần áo mang tới đánh vào, thật ra thì và hắn bản thân quan hệ cũng không quá lớn. Hoa không nghĩ tới cái này gặp y gì phục mặc đến trên mình vậy mà sẽ xuất hiện thứ hiệu quả này, quá đẹp mắt. Tình hồn lại Loan Phượng dậm chân hoan hô. Ta cũng cảm thấy rất xinh đẹp. Giang Mẫn vậy từ trong thâm tâm ca ngợi. Người đàn ông bị hình dung cho thỏa đáng xem luôn cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Nhớ hình dung người đàn ông phải dùng đẹp trai không thể dùng xinh đẹp hòa mỹ đó là hình dung phụ nữ. Giang Mẫn từ máy may phía sau vậy chạy đến và Loan Phượng cùng nhau vây quanh Vạn Phong chuyển, vừa dùng nửa đời không quen đẹp trai chữa tạo câu. Suy được rối tinh rối mù, suy được hết cặn bã. Vạn Phong giận quá chừng, thật tốt cái đẹp trai chữ Loan Phượng lại có thể niệm thành suy, nàng tiếng nói văn lão sư nhất định là dạy âm nhạc hoặc là dạy thể dục. Cùng hai phụ nữ chiêm ngưỡng đủ rồi, Vạn Phong đem áo khoác cởi ra. Thật ra thì cái này quần áo người phụ nữ mặc vào cũng tốt xem, nó có thể mang đến một loại ngẫu ngược đẹp, không quá Giang Mẫn không quá thích hợp mặc Loan Phượng tương đối thích hợp. Loan Phượng vừa nghe trong mắt cũng có thể đưa ra cánh liền ta thử một chút, ta thử một chút. Người phụ nữ mặc giả kịch điều kiện tiên quyết là phải được có vóc người cao gầy mới có thể xuyên ra ý vị, nếu như một cái ngũ đoạn thân tài người phụ nữ vẫn là cách áo khoác xa một chút đều không ăn thua thiệt. Trừ phi là cái loại đó bó sát người áo khoác, nếu không không phải mặc một cái bình không thể. Thật may Loan Phượng có như vậy vóc người, nhưng là Loan Phượng một mặc vào Vạn Phong cũng không nhẫn mại mắt thấy, bản thân hàng này liền cả người ngang bướng, cái này áo khoác một mặc vào vô căn cứ lại thêm mấy phần ngang bướng, hoặc thoát thoát một cái muốn lên trời người trẻ tuổi, hai cái kéo kẹt ổ hạ cắm hai cây quạt phỏng đoán liền có thể bay. Ta cũng thử một chút. Giang Mẫn rốt cuộc không nhịn được, vậy mặc vào vòng vo một vòng. Cũng lạ quần áo đến một cái nàng trên mình lập tức biến thành một loại khác dáng vẻ, vừa có mấy phần đại gia khuê tú khí chất cũng có mấy phần thiếu nữ thanh xuân tự do phong khoáng. Nếu như nói Loan Phượng mặc vào là người trẻ tuổi, Giang Mẫn mặc vào là được hơi có vẻ thất thường thùy mị. Vạn Phong còn từ Giang Mẫn trên mình thấy được mấy phần quốc tế người mẫu phong thái. Chẳng lẽ hàng này là trời xanh người mẫu liêu tử? Vậy thì sinh không gặp lúc, người mẫu đồ chơi này xuất hiện thấp nhất còn thật tốt mấy năm, đến lúc đó nàng đại khái vậy 20 tốt mấy tuổi. Thật giống như vậy không tính là một nha. Mẫn tỷ ăn mặc cũng tốt xem. Loan Phượng ở một bên vỗ bàn tay. Chẳng qua là cái này quần áo có chút vấn đề, chừng trước bức cũng vậy lớn, cái này nút cài làm sao đặt, chẳng lẽ liền nợ trong lòng mặc Giang Mẫn thân trước hai cái vạt áo lầm bầm lầu bầu. Áo khoác đồ chơi này trên trời thì không phải là đinh nút cài, nó là dùng dây khóa kéo, chờ ngày mai ta đến cửa hàng mua chút dây khóa kéo trở về đóng đinh các người thì biết. Áo khoác đinh nút cài đây không phải là khai quốc tế đùa giỡn sao? Loan Phượng và Giang Mẫn hai mắt nhìn nhau một cái, các nàng đều là làm quần áo dĩ nhiên biết rồi liền. Ngươi ngày mai sẽ đi mua, hậu thiên đi tỉ ta nhà sẽ mặc cái này đi ra ngoài, bảo đảm có thể suy một đường. Đẹp trai không phải suy Vạn Phong gầm thét. Trời ạ, suy một đường cái này còn có thể không thể qua. Không đều giống nhau sao? đẹp trai là bốn thanh, suy là một tiếng nó làm sao có thể giống vậy đây, đi theo ta niệm, suy, đẹp trai ngươi vẫn là nói ta xinh đẹp đi. Hết thuốc chữa, trẻ con không dễ dạy. Vạn Phong Khí nói lẩm bẩm ra cửa từ xe đạp hàng trên cái giá lấy cái kế tiếp phá túi sách đến trong phòng, từ bên trong cầm ra ba cái lửa than vớt đấu. Vớt đấu là dùng gang đổ mô đổ ra. Để cho Vạn Phong không nghĩ tới là Tiếu Đức Tường bọn họ lại đổ ra ba cái nguyên bảo hình trạng vớt đấu, nguyên bảo một đầu còn trừ lại một cái rưỡi thước dài nắm tay, phần ấy hình như là dùng bảo giường bảo đi ra ngoài vô cùng chân nhắn. Vạn Phong cười hắc hắc, cô Sơn hãng cơ giới những thứ này còn thật có ý tứ, cái này 10 đồng tiền hoa được một chút đều không thua thiệt. Ở đâu ra Loan Phượng và Giang Mẫn đều vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, một người ôm một cái đại nguyên bảo, đây có thể so các nàng dùng được vậy sẻng nhỏ phía trên phóng hỏa thán mạnh hơn nhiều. Ta ở bờ sông nhặt. Nói càn. Lúc này khá tốt, tình ướt cái quần áo một hồi đổi một lần lửa. Lửa than ướt đấu lớn nhất khuyết điểm chính là nhiệt lượng nổi lên không thể tụ tập ở phần đáy, vì vậy muốn thường đổi lửa, Loan Phượng ban đầu dùng cái đó sẻng nhỏ hình dáng đồ chơi là nhất vật cổ xưa, bởi vì là diện tích nhỏ để bên trên lửa thiếu duyên cớ. Có lúc một bộ quần áo không ngất hoàn nhiệt lượng thì không được. Lúc này cái này ba cái nguyên bảo vất đấu mặt trên còn có nắp, thế nào nhiệt lượng cũng không biết chạy mất quá nhanh. Khi có hai cái không biết đội kia cô nương đi vào Loan Phượng gian phòng thời điểm Vạn Phong mới phát hiện bên ngoài muốn trời tối. Năm 80 mùa hè nông thôn nếu như không có điện ảnh thật vẫn không có ý gì, không có tivi không có máy vi tính không có điện thoại di động, mỗi gia đình trừ treo ở trong phòng trần nhà xuống ra đi ô hộp có thể làm ra nói nhỏ bên ngoài, hết thảy đều là yên lặng nhàm chán. Giống như không có một người sắc thái đen trắng thế giới như nhau đơn giản thuần túy. Người già có thể đứng ở đầu giường đất một bên hút thuốc túi vừa nghe đỉnh đầu radio hộp, nghe bên trong tin tức, radio kịch và dùng hát mảnh thả ra ca khúc cùng với dài ngắn không đồng nhất các loại đại đội thông báo. Giống như lúc này ăn cơm tối xong ông ngoại như nhau. Ở Vạn Phong trong mắt đây chính là một bản đen trắng tấm ảnh, có xa xôi có phong cách cổ xưa có tưởng nhớ nhưng càng nhiều hơn chính là một phần kích động. Vạn Phong nằm ở trên bờ cắt nhìn vì sao dậy đặc lóe lên bầu trời, trong lòng có dao động dạo dực. Mặc dù mình bây giờ đặt mình vào cái thế giới này, nhưng luôn cảm giác lại rời rạc cùng cái thế giới này ra. Hắn giống như một cái quay phim hình đen trắng mảnh quay phim, nhìn trong ống kính phong cảnh, vừa chân thực lại hư ảo. Trí nhớ chỗ sâu một ít đời trước thân thuộc cùng với bạn tốt từng bước từ chỗ sâu trong óc nổi lên, giống như một bức tấm phim đen trắng như nhau ở hắn trước mắt đi qua. Có người để cho hắn mỉm cười, có người để cho hắn thống hận, có người để cho hắn rơi lệ. Cho đến một cái bóng của nữ nhân nổi lên. Cái này một cái sắc đẹp trung đẳng người phụ nữ, là Vạn Phong đời trước vợ, một người vô cùng có người tâm phúc người phụ nữ, một cái chỉ cần mình nhận đúng một con đường liền không phải phải chạy đến đen người phụ nữ. Một cái Vạn Phong cứ việc và nàng sinh sống hơn 20 năm nhưng không thể nói có nhiều ít tình cảm người phụ nữ. Cứ việc người phụ nữ này tấm lòng không xấu xa hơn nữa đối với Vạn Phong phụ mẫu giỏi vô cùng vậy không có lộn xộn cái gì sự việc, nhưng là Vạn Phong ở đời này nhưng không ngờ cùng nàng lại có qua lại gì. Một người cho tới bây giờ không nghe người đàn ông lời người phụ nữ mà khăng khăng làm theo ý mình người phụ nữ không có gì đáng hắn lưu luyến. Người phụ nữ này tấm ảnh từ Vạn Phong trước mắt thổi qua, một lá khác tấm ảnh từ từ nổi lên. Đây là một cái 5-6 tuổi nhi đồng, trong tay ôm một cái trái táo đang hoa hoa khóc lớn đi tới. Chương 203, đều là không có can đảm hàng. Đây là hắn nhi tử, hắn sống lại tới nay duy một đêm đã từng nhớ tới người. Bây giờ phụ mẫu nàng khỏe mạnh, huynh đệ muội muội khỏe mạnh, đi qua người yêu thậm chí còn vợ đều ở đây. Duy nhất không tồn tại chính là con trai hắn. Hắn rõ ràng nhớ được đó là nhi tử 5 tuổi năm ấy bị lao bà đánh, nguyên nhân là lao bà bán hàng thời điểm hắn ở một bên quấy rối, bị lao bà một chân đạp đổ dập đầu chảy chân mày. Nhi tử ôm trái táo khóc thiên gạt lệ đến tìm hắn minh oan. Hắn bình sinh lần đầu tiên và lão bà nổi giận, người đàng hoàng tức giận là kinh khủng, nhưng là hắn cái tính khí kia so châu cũng quật cường lão bà lăng là cùng hắn đại chiến 300 hiệp, hơn nữa 3 ngày không có nấu cơm cho nàng ăn. Cũng chính là từ một lần kia bắt đầu, hắn đối cuộc sống toàn bộ hy vọng liền ký thác vào trên người con trai, còn như lão bà từ một ngày kia trở đi hắn liền nhận là chỉ là một nhập bầy sống qua ngày người mà thôi. Nhi tử thừa kế thông minh của hắn nhưng đồng thời nhưng lại mâu thuẫn thừa kế vợ hắn nóng nảy, cái này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Mặc dù hắn đời trước cuộc sống ở xã hội tầng dưới chót, nhưng hắn không hề thiếu thông minh và chỉ số thông minh, đây cũng là hắn cả đời này sẽ làm vô số công tác căn cứ. Chứ hậu kỳ máy vi tính hắn không làm sao nghiên cứu qua bên ngoài, ở nông thôn cơ hồ tất cả có thể thấy đồ thật đúng là không mấy thứ hắn không biết tay máy, cho tới cung canh danh mẫu lên tới 5 kim cơ giới, bỏ mặc trên đất chạy bơi trong nước, hắn không biết tay máy đồ còn thật không nhiều, hơn nữa cơ hồ không đi qua cái gì sư phụ. Hắn đem thông minh của hắn tặng truyền cho nhi tử. nhưng nhi tử nhưng không muốn tiếp nhận hắn tinh thông hết thảy, nhận là hắn biết đồ đối với bọn họ thế hệ này người không nửa điểm chỗ dùng. Mà tử mỗi ngày một lớn lên, niệm tiểu học niệm trung học học trung học đệ nhị cấp, đồng thời bắt đầu hút thuốc quen bạn gái, cho đến tốt nghiệp đại học ở tỉnh thành mưu một cái không tính là rất tốt công tác. Năm 2018 tháng 5, nhi tử muốn mua phòng kết hôn rồi, muốn hắn đi coi nhà một chút hắn liền ngồi lên đi tỉnh thành xe đỏ. Ngày hôm đó sương mù tràn ngập, mười mấy chiếc xe ở trên xa lộ xảy ra liên hoàn tai nạn xe cộ. Vạn Phong thật sâu thở dài một cái, quay đầu vừa thấy, đời người thật giống như một giấc mộng như nhau, nguyên bản đã cho là sắp tới sinh mạng chung kết thời điểm không muốn hết thể lại trở về. Năm 80 quốc gia ở vào cải cách đêm trước, đối mặt không thể đoán trước tương lai, xã hội thượng tràn đầy xôn xao, bất an thậm chí còn bàng hoàng tâm trạng. Cái này nghèo khó đất nước tựa như một cái mở mắt rồng khổng lồ, đang quan sát cái này khuôn mặt hư hao hoàn toàn thế giới, nưu đồ tìm kiếm mình bay lên. Kế tiếp mấy năm, đúng quốc gia sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, có người xuống biển, có người từ chức, có người xuất ngoại, mọi người cuộc sống ở mỗi ngày phát sinh biến hóa, trước kia những cái kia chỉ có ở trong phim ảnh có thể thấy nước phát đạt giàu có sinh hoạt một chút xíu ở trong nước thực hiện. Đời trước đối với quốc gia, cuộc sống ở xã hội tầng dưới chót nhất Vạn Phong cũng có qua rất nhiều câu oán hận, oán mình nghèo khó, oán xã hội bất công, oán quan viên thối giữa, oán tiền đồ mong manh. Nhưng ở sau khi sống lại lần nữa thuộc về đổi mở đêm trước, hồi tưởng lại dựa theo trí nhớ lặng lẽ xem quốc gia một đường biến đổi, hắn trong lòng sáng tỏ thông suốt, mới cảm giác được quốc gia chính phủ không dễ. Từ trước giải phóng chiến loạn nạn thổ phỉ khắp nơi, nhân dân tình hình hết sức nguy ngập sống lang thang. Thật tốt non sông lâm vào là Tây phương liệt mạnh đất thực dân tình trạng đến đổi mở sau này quốc gia từng bước một bước lên quật khởi đường, kiên cường sừng sững ở thế giới dân tộc chi lâm. Quốc gia dùng 70 năm thời gian đi qua Tây phương liệt mạnh 300 năm đi qua đường. Đời này Vạn Phong đối với quốc gia tràn đầy lòng tin, mặc dù thời gian vẫn sẽ có thối giữa và bất công, nhưng Vạn Phong tin tưởng đời này hắn sẽ không đi hoán trời hoán, hắn sẽ chân đạp mặt đất đi tốt cuộc sống mình mỗi một bước, để cho mình cả đời này không lưu tiếc nuối. Hơn nữa khả năng cho phép đối với xã hội làm điểm cống hiến. Đây không phải là hát cao giọng, mà là phát ra từ nội tâm ý tưởng. Vạn Phong một cái cá chép nằm ngửa đứng lên, mặc dù bây giờ hắn có thể làm và phải làm đều là chút nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, nhưng chuyện nhỏ vậy phải tiếp tục làm tiếp. Đi vào Loan Phượng viện tử thời điểm thật xa liền thấy được Loan Phượng trong phòng bóng người đung đưa, đến hơn 9 giờ còn có rất nhiều người ở sẽ để cho Vạn Phong có chút buồn bực, những người này chẳng lẽ ngày mai nghỉ phép không được công sao? Vừa vào phòng liền thấy hoa hậu hoa trước thậm chí còn có núi sau các phụ nữ cơ hồ đều ở nhìn xuống đất trung gian Loan Phượng trên đùi ăn mặc một cái Vạn Phong buổi chiều từ Nghiêm Thục Phương nơi đó cầm về quần, giống như một người mẫu như nhau ở trong nhà ở giữa xấu xa. Loan Phượng thân cao bây giờ là một M67, cái này đầu mặc dù không như những cái kia hưởng dự quốc tế người mẫu, nhưng ở lúc đó nữ trong đám người cũng coi là hạc đứng trong bầy gà, quần mặc ở nàng trên mình vừa đúng lúc phô bày vẻ đẹp của nàng vóc người đẹp, dẫn được chung quanh các phụ nữ một hồi hâm mộ. Những người này vậy thì có một hâm mộ tinh thần, đánh chết các nàng cũng không dám xuyên ra đi, vì vậy vừa vào nhà Vạn Phong liền cho các nàng hát nước lạnh. Tan cuộc, các người ngày mai không làm việc nha, bây giờ vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi, các người xem cũng là trắng xem, đây là cho người trong thành dự bị, các người mặc không? Có người không muốn. Chúng ta tại sao mặc không được? Ngươi đây là kỳ thị bần hạ trong nông. Cái này còn có thượng cương lên mạng. Các người tại sao mặc không được? Các người có can đảm mặc không? Nếu ai ngày mai ở trước mặt người dám mặc một ngày, ta miễn phí tặng một cái. Không ai dám tiếp tra, đều là ngôn ngữ người khổng lồ hành động tên lùn, cho nên Vạn Phong vài ba lời liền đem các nàng cũng oanh đi. Cái đầu tiên dám ăn con cua còn được dựa vào người trong thành, cho nên trang phục đồ chơi này từ thành phố lưu hành đến hương thôn không phải là không có đạo lý. Loan Phượng và Giang Mẫn ngày hôm nay chế biến đứa nhỏ quần áo có 11 kiện còn có 2 kiện nữ sĩ quần áo. Dĩ nhiên dùng vải là Vạn Phong mới kéo trở về hoa cách bố trí, còn như kiểu dáng ngược lại không coi là quá ra trọn, hơi có vẻ trung quy trung cũ. Bất quá cái này 2 kiện đồ nữ người lớn Vạn Phong không dự định mang, 1 kiện 2 kiện không hình thành quy mô bán vậy không có ý gì, cùng góp nhặt để đạt tới số lượng nhất định lấy thêm ra đi bán. Đem trang phục thu thập xong bỏ vào trong túi sách, theo quy định cho Giang Mẫn tính sổ. Giang Mẫn cả ngày hôm nay liền cắt mang làm lại và ngày hôm qua sản lượng không sai biệt lắm. Phải biết ngày hôm qua nàng sản lượng nhưng mà 1 ngày rưỡi thời gian. Ngươi làm như vậy không thể được nha, ta đem ngươi tìm tới cũng không phải là để cho ngươi tới liều mạng, đến lúc đó ngươi thân thể xảy ra vấn đề ta đối với ngươi phụ mẫu không có cách nào giao phó nha. Bắt đầu từ ngày mai bất kể là cắt vẫn là may, ngươi không thể vượt qua 10 kiện, một bộ quần áo ta cho ngươi thêm 1 đồng tiền thủ công tiền, tốt lắm cứ quyết định như vậy, Loan Phượng ngươi cho ta nhìn. Ngươi là thuê ở lúc ấy nhưng mà cái vấn đề rất nghiêm trọng. không có chuyện gì cái gì cũng dễ nói, một khi Giang Mẫn mệt mỏi ra một thật tốt dựa vào ỷ lại cũng không phải là đùa giỡn. Bây giờ liền cho ta đình công nghỉ ngơi, chỉ sợ các người hai cái nằm trên giường đất nói liều cũng không cho sở nữa máy may Vạn Phong nổi tiếng. Người phụ nữ có lúc nhất định phải chọn lựa cường lực các biện pháp mới được, nếu không các nàng căn bản không tiếp nhận. Ở Vạn Phong ánh mắt nghiêm nghị nhìn soi mói, hai phụ nữ quệt mồm không thể làm gì khác hơn dọn dẹp một chút nghỉ ngơi. Vạn Phong nhìn tận mắt bọn họ tắt đèn mới rời đi. Nhưng các nàng có thể hay không ở Vạn Phong sau khi rời đi lại bỏ dậy, Vạn Phong sẽ không hiểu. Chương 204, nhớ quản ta kêu thúc. Dương Hoành máy kéo lần thứ hai đi cô sơn quẹo một đầu. Ở Hàn sư phụ tiệm sửa xe bên trong, Vạn Phong thấy được chiếc kia bị tổ sắp xếp hoàn thành xe lăn, chế tạo được không tính là hoàn hảo nhưng cấu tạo an bài đặc biệt hợp lý, vì toàn bộ xe lăn bền chắc, hai cái bánh xe trục tiếu đức tường lại dùng thông trục mà không phải là nửa trục, mặc dù bền chắc nhưng lại gia tăng toàn bộ xe lăn sức nặng. Nếu như áp dụng nửa trục thấp nhất cũng biết giảm thấp mấy cân sức nặng. Còn có là trước mặt hai đứa nhỏ đường hướng luân phiên là dùng gang lên máy tiện đi ra ngoài, cái này không thể nghi ngờ vậy tăng thêm sức nặng. Vạn Phong lấy tay xách một chút, sức nặng có chừng 30-40 cân. Ngồi lên thử đi mấy mét, chạy rất chân nhắn hoàn toàn cảm giác không ra đình trệ. Xe đến huyện thành cái đó địa điểm chỉ định, Hạ Thu Long hai tên đúng lúc ở nơi đó tiếp ứng. Quần 18 cái, quần áo 11 kiện, lúc này quần là đổi gầy. Cũng không biết có thể hay không bán đi.
Có thể, nhất định có thể bán đi. Thật ra thì chỉ cần có một cô nương dám mặc sẽ có cái thứ hai cái thứ ba. Nếu như khắp phố cô nương đều mặc những cái kia nhàn ngôn toái ngữ còn nói ai đi. Tân Lị ngược lại là vô cùng có lòng tin. Nàng nói vậy không phải là không có đạo lý. Một cái sự vật mới mẽ xuất hiện thời điểm luôn là đi đôi với thanh âm bất đồng. Có giúp đỡ có phản đối. Nhưng làm nên sự vật tạo thành trào lưu thời điểm thì trở nên được hợp lẽ. Cải cách cũng không thường không phải như vậy. Giao hàng thu khoản sau Tân Lị và cái đó người hầu con quần áo đi. Hạ Thu Long liền vây quanh xe lăn nhìn việc lạ. Ha ha, đồ chơi này ngươi là làm sao suy nghĩ ra được có đồ chơi này Giang đại ca ít nhất có thể đi ra ngoài giải sầu một chút. Vạn Phong vào một cái thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua hai bình đồ hộp ôm đi ra. Ai, huynh đệ, ngươi ngồi lên ta đợi ngươi. Hạ Thu Long tới hứng thú, dự định túi đầu cam là trẻ con trâu muốn nhưng một lần xa phu. Vạn Phong trợn trắng mắt. Mình tốt cánh tay tốt chân ngồi xe lăn bị đẩy để cho nhìn thấy người chỉ cho nói hắn tuổi còn trẻ lại không thể hành động, sau đó bị đồng tình, cái này không chứng tử tìm quả cả sao. Không làm Vạn Phong dứt khoát cự tuyệt. Đừng không làm, tới, ta đẩy ngươi cũng tiết kiệm được đường đi. Hạ Thu Long không nói lời nào, một cái cánh tay liền đem Vạn Phong kẹp, rắc rắc một chút liền thả vào xe lăn. Có nghe hay không rắc rắc một tiếng, liền cái này rắc rắc một tiếng Vạn Phong chân liền bị chớ một chút. Nhất thời nóng lên tê dại một cái chân không có chi giác. Vạn Phong biết đây là trên đùi có cái nhám gân ngẫu nhiên bị đụng phải, lúc này không ngồi xe lăn vậy được ngồi. May vậy hai bình đồ hộp hắn ôm được chặt, nếu không Hạ Thu Long lần này không bán vậy không có thể. Hạ Thu Long dương dương đắc ý đẩy lên xe lăn sải bước sao rơi. Đồ chơi này còn gắng gượng nhanh nhẹn, thật có ý tứ. Để cho Vạn Phong không hiểu là Hạ Thu Long đẩy cái xe lăn có cái gì có thể đẹp, xem hắn vui vẻ diễn cảm tựa hồ giống như lượm một cái tiền như nhau. Không tiền đồ. Từ nơi này đến Giang Hồng Quốc nhà cũng không có bao xa, 300-200m dáng vẻ, rất nhanh liền quẹo vào dệ tấn nhuộm nhà máy thân nhân khu nhà ở, trước mặt chính là quẹo hướng Giang Hồng Quốc nhà ngõ hẻm. Đầu hẻm trên đường lớn một đám đứa nhỏ ở điên điên khùng khùng đùa giỡn, thấy Hạ Thu Long đẩy cái kỳ quái đồ chơi đều ngừng đùa giỡn ở bên đường xem náo nhiệt. Những đứa nhỏ này bên trong có người biết Hạ Thu Long liền hỏi. Chú Hạ, ngươi đẩy ai nha, hắn thế nào? Hắn nha. Giống như các người như nhau và người khác đùa giỡn đem chân thẻ hư, sẽ không đi đường chỉ có thể ngồi đồ chơi này. Hạ Thu Long vui tươi hớn hở vấn đáp. Vạn Phong nghe vậy cái này buồn rầu, đây không phải là đóng cửa trên xe ngồi, họa từ trên trời xuống sao mình thật tốt liền đặc biệt thành tàn phế. Ô hát nguyên lai là một tàn phế nha, nhỏ tàn phế có đứa nhỏ từ làm thông minh kêu một tiếng. Lập tức có đứa nhỏ đi theo nhỏ tàn phế kêu. Những đứa nhỏ này tại sao không có một chút đồng tình tâm, thì sẽ theo mù ồn ào lên. Các người mới nhỏ tàn phế đâu, cả nhà các ngươi cũng nhỏ tàn phế. Vạn Phong rất muốn lớn tiếng oán hận trở về, nhưng là xem mình bây giờ ngồi trên xe lăn dáng vẻ, cũng không thể quái nhân nhà kêu đúng là một nhỏ tàn phế. Giang Tân, cũng ai ở nhà ngươi? Hạ Thu Long đột nhiên hỏi một cái giống vậy đi theo ồn ào lên đứa nhỏ. Ba ta và ca ta. Vậy nước mũi kéo mù bé trai trả lời. Hạ Thu Long không hỏi thêm gì nữa, đẩy Vạn Phong quẹo vào Giang Hồng Quốc nhà vậy cái ngõ hẻm. Những cái kia đứa nhỏ liền vây ở đầu hẻm đi vào trong nhìn quanh, để cho bọn họ giật mình là cái đó ngồi xe nhỏ tàn phế đến Giang Tân trước cửa nhà sau từ trên xe bước xuống,
lại nên ngang vào Giang Tân nhà. Những thứ này đứa nhỏ toàn thể sững sờ, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Giang Hồng Quốc viện tử bên trong có một cái nhìn dáng dấp 14-15 bé trai đang giặt quần áo, mặt đầy khổ đại cứu thâm, tựa như để nguyên quần áo có thủ hán như nhau hung hãn xoa xoa. Phỏng đoán đây chính là Giang Hồng Quốc đại nhi tử. Hiển nhiên, Giang Mẫn đi sau này giặt quần áo trách nhiệm nặng nề liền rơi xuống hàng này trên mình. Bé trai thấy kéo cái xe ô tô Hạ Thu Long lên tiếng chào, sau đó liền kỳ quái nhìn Vạn Phong. Đứa nhỏ, ngươi là ai, ta làm sao không nhận biết ngươi? Bé trai ngăn cản Vạn Phong đường đi. Ta còn không nhận biết ngươi đâu. Vậy ngươi đến nhà ta tới làm gì? Ta đến thăm ngươi ba ba. Ngươi tới xem ba ba ta khẩu khí thật là lớn, ngươi là con cái nhà ai? Đừng một hớp một đứa bé, ngươi được quản ta kêu thúc. Bé trai tựa hồ nổi giận ta quản ngươi kêu thúc thật là không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi, ngươi có ta lớn sao? Không ngươi lớn là có thể cho ngươi làm thúc. Ngươi quả thật được quản hắn kêu thúc. Cửa Giang gia truyền tới Hạ Thu Long thanh âm. Nghe rõ ràng đi lúc này ngươi có thể an tâm trở về giặt quần áo. Nói cho ngươi một câu, giặt quần áo muốn đánh xà bông, không cần xà bông ngươi chính là rửa đến trời tối quần áo vậy sạch sẽ không được, còn có nhớ lần sau gặp được ta phải gọi thuốc. Nói xong Vạn Phong vào phòng. Giang Hồng Quốc vẫn nằm ở trên giường đất, thấy Vạn Phong đi vào còn mỉm cười đối với Vạn Phong gật đầu một cái, có thể so với lần trước tinh thần diện mạo mạnh hơn nhiều. Vạn Phong đem ôm hai bình đồ hộp đặt ở bên giường đất. Giang đại ca, ta tới thăm ngài. Tới thì tới thôi, còn lấy đồ làm gì? Giang ca, đi bệnh viện kiểm tra sao? Giang Hồng Quốc gật đầu tẩu tử ngươi mang ta đi kiểm tra, không có chuyện gì lớn mà, đại phu nói ta chính là ở nhà bực bội, ra cửa đi bộ một chút là tốt. Ta vừa nghe hắn đây không phải là nói xạo sao, có thể đi ra ngoài ta không còn sớm đi ra ngoài. Giang ca, ngươi bây giờ có thể ngồi dậy sao? Có thể nha. Nói xong Giang Hồng Quốc thì phải ngồi dậy, nhưng là ngồi cùng nhau không ngồi dậy. Hạ Thu Long nhanh tay lẹ mắt đỡ một cái Giang Hồng Quốc mới ngồi dậy. Giang Hồng Quốc nếu có thể ngồi dậy vậy ngồi xe lăn cũng không phải là vấn đề gì, xe lăn cũng nên ra sân. Xe lăn đâu? Bên ngoài phòng, ta không đẩy tới tới. Nói chuyện gặp Hạ Thu Long tay chân lanh lẹ đến ngoài phòng đem xe lăn đẩy đi vào. Giang Hồng Quốc nhìn xe lăn ánh mắt sáng lên. Giang ca, ta cho ngươi làm một xe lăn, sau này ngươi liền có thể ngồi nó đi ra ngoài giải sầu, cùng ngươi thân thể khôi phục xong hết rồi còn có thể dựa vào hắn làm chút khả năng cho phép việc. Sau đó... Vạn Phong liền giới thiệu xe lăn phương pháp sử dụng và chú ý sự hạng. Chương 205, bị đốt hy vọng. Giang Hồng Quốc ánh mắt giấy lên lửa hy vọng, hắn hồi nào muốn chỉnh thiên giống như một thi thể như nhau nằm ở trên giường đất, chẳng những cái gì vậy không làm được vẫn còn cho gia đình gia tăng gánh vác. Hắn cũng muốn làm chút gì là gia đình sáng tạo chút kinh tế giá trị giảm bớt vợ trên bả vai gánh nặng nặng nghề. Nhưng muốn làm gì điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống động, không thể hoạt động hết thể cũng chờ với số 0. Bây giờ Vạn Phong thì cho hắn cái này hy vọng. Hạ ca, đỡ Giang ca xuống ngồi một chút thử một chút. Giang Hồng Quốc Vạn Phong phỏng đoán ôm không nhúc nhích cũng chỉ có thể trông cậy vào Hạ Thu Long, ai ngờ Giang Hồng Quốc khoát tay lia lịa. Chính ta thử một chút, ngày hôm nay các người ở chỗ này ôm ta lên đi, sau này các người không ở nơi này ai ôm ta chính ta từ từ di chuyển. Giang Hồng Quốc nói có lý, Vạn Phong và Hạ Thu Long cũng không có động thủ. Ở bên cạnh nhìn Giang Hồng Quốc mình từng điểm rời được bên giường đất mất rất lớn khí lực mới tính đem mình đối phó đến xe lăn. Chán hắn toát ra dày đặc một lớp mồ hôi. Từ trên giường đất chuyển tới xe lăn cơ hồ đã tiêu hao hết hắn tất cả thể lực. Vạn Phong rót một ly nước cho hắn Giang ca, uống miếng nước. Giang Hồng Quốc một hơi đem một ly nước làm một để hướng lên trời cái này mới khôi phục một chút khí lực, sau đó ngay tại trong phòng thử vận dụng xe lăn. Tiến về trước lui về phía sau quẹo trái quẹo phải. Dùng hơn 10 phút thời gian Giang Hồng Quốc rốt cuộc có thể so với thuần thục nắm giữ đồ chơi này. Giang ca, chúng ta đẩy ngươi đi ra bên ngoài hóng gió một chút, nhiều mặc bộ quần áo, ngươi bây giờ thể chất yếu đừng bị cảm. Vạn Phong nhìn thấu Giang Hồng Quốc trong mắt khát vọng, hắn đem một bộ quần áo khoác lên Giang Hồng Quốc trên mình, sau đó đem Giang Hồng Quốc đẩy ra. Giang Hồng Quốc tâm tình bây giờ Vạn Phong vô cùng hiểu, hắn nhất định là đặc biệt khát vọng xem thế giới bên ngoài là hình dáng gì, dẫu sao hắn ở trên giường đất giống như tử thi như nhau nằm một năm. Thế giới bên ngoài là hình dáng gì phỏng đoán đều quên. Xem đến thế giới bên ngoài người lòng dạ mới có thể rộng rãi, mới có hy vọng hạt giống mọc dễ nảy mầm. Ra cửa viện Giang Hồng Quốc liền kiên quyết không cần Vạn Phong và Hạ Thu Long đẩy, hơn nữa kiên trì tự lực cánh sinh đem mình mệt mỏi quá sức rời đến trên đường chính. Ồ Giang Dung Tân, ba ba ngươi đi ra những cái kia còn ở bên ngoài đùa giỡn đứa trẻ thấy Giang Hồng Quốc lập tức vây quanh. Nhưng cũng có vây quanh Vạn Phong, bọn họ ánh mắt không ngừng xem Vạn Phong chân lại xem Vạn Phong mặt. Phòng đoán trong lòng còn không có hiểu rõ, nhỏ tàn phế chân làm sao là tốt đâu. Giang Hồng Quốc ở trên đường chính lưu hai vòng, tựa hồ tâm tình thật tốt, nhìn dáng dấp có đi tìm thơ và phương xa xung động. Vạn Phong vội vàng đem hắn khuyên trở lại. Giang ca, cũng không thể chơi nữa, ngươi bây giờ thể chất còn yếu, lập tức lượng vận động quá lớn thân thể không chịu nổi, đừng tâm tình tốt liền thân thể lại hông, làm gì đều phải tuần tự tiến dần không thể ăn một miếng người mập mạp. Hạ ca, đem Giang ca đẩy trở về. Mặc dù Giang Hồng Quốc bày tỏ phản đối, Hạ Thu Long vẫn là đem hắn đẩy trở về. Vạn Phong cho Giang Hồng Quốc định ra liền so với cặn kẽ đơn sơ kế hoạch huấn luyện, mỗi ngày làm mấy cái nằm ngửa dậy ngồi, mấy cái hít đất, hai cái tay cánh tay một ngày muốn dưới núi nhờ dơ mấy lần cục gạch. Dựa theo ta cái kế hoạch này, ngươi kiên trì tuần tự tiến dần rèn luyện nửa tháng, ta phỏng đoán ngươi liền có thể mình đến trên đường lớn vung vui mừng, cùng ngươi thân thể có thể nấu ở, ta cho ngươi làm một đồ thủ công liền liền, dù sao cũng phải dựa theo ta cái kế hoạch này rèn luyện nhớ chưa. Giang Hồng Quốc gật đầu, huynh đệ, ta nghe ngươi. Tốt lắm, ngươi tình huống bây giờ cứ như vậy dạng, bên dưới nói một chút nữ nhi ngươi tình huống. Vạn Phong liền đem cái này 2-3 ngày Giang Mẫn ở Hoa Hậu tình huống đặc biệt cặn kẽ nói một lần, từ sinh hoạt đến công tác, trừ ngủ đi nhà cầu tình huống Vạn Phong không biết bên ngoài, biết hắn nói hết rồi. Cái này không có thể có một chút dấu dếm, người ta lớn như vậy cái cô nương thả đi ra bên ngoài nơi nào có không lo lắng nói lý, cái này nếu không phải sinh hoạt khó khăn nhà ai sẽ bỏ được. Muốn cho người ta người lớn yên tâm liền phải nói cho người ta thật tình. Nghe Giang Mẫn cái này 2 ngày cho nhà còn 5 đồng tiền món nợ, Giang Hồng Quốc khỏe mắt có chút ướt át, nếu như không phải là Vạn Phong và Hạ Thu Long ở phòng đoán liền chạy xuống. Nàng không nói gì thời điểm trở về nhớ nhà sẽ tới nhà xem. Ta hỏi, nàng nói cùng đem trong nhà thiếu ta tiền còn lên nàng thì trở lại xem, nàng để cho ta nói cho các người nàng rất tốt, để cho các người không cần lo lắng, còn dặn dò ngài nhất định phải tỉnh lại còn dặn dò chị Hà chú ý thân thể. Giang Mẫn quả thật là nói như vậy, tối hôm qua Vạn Phong nói ngày hôm nay phải đến nhà nàng tới, hỏi nàng có lời gì mang không có, Giang Mẫn liền là nói như vậy. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiểu chuyện mà, bây giờ càng hiểu chuyện. Giang Hồng Quốc vành mắt thửng đỏ xúc động. Giang ca, chỉ cần ngươi phấn khởi, tất cả chuyện đều không kêu chuyện, hết thể cũng biết tốt, không có cái gì có thể ngăn trở chúng ta theo đuổi cuộc sống hạnh phúc nhịp bước. Ta sẽ phấn khởi, nhất định sẽ. Người ở chết chìm lúc cho dù bắt một cây rơm dạ cũng biết liều mạng cầm, huống chi một cái ở trong nghịch cảnh người đã thấy hy vọng, hắn không có buông tha lý do. Cho đến lúc này Vạn Phong mới tin chắc Giang Hồng Quốc nhất định sẽ phấn khởi. Bất chi bất giác hơn một giờ liền đi qua. Vạn Phong và Hạ Thu Long và Giang Hồng Quốc cáo từ ra Giang ra. Đại ca, ngày hôm qua ta cùng ngươi nói chuyện ngươi muốn không muốn nha đi ở trên đường chính Vạn Phong lại nhắc lên ngày hôm qua hắn đã từng đối với Hạ Thu Long nhắc tới cái đó câu chuyện. Chuyện gì nha? Ngươi đầu này, chính là Dương Phòng vậy bộ thiết bị chuyện. Hạ Thu Long gãi đầu ta đây là chưa quên, nhưng là tổng cảm thấy đồ chơi kia không dùng. Ngươi biết mua một bộ vậy dụng cụ mới muốn bao nhiêu tiền sao được hơn mấy ngàn nha? Bây giờ ngươi hoa 100-200 là có thể mua tại sao không mua? Nhưng mà mua lại chẳng lẽ chúng ta thật muốn mở cái gì đó đồ uống nhà máy ai uống nha? Bây giờ còn chưa được, điều kiện không chính chắn, thấp nhất vậy được sang năm, trước mua lại gìn giữ tốt sẽ có chỗ hữu dụng. Đại khái từ 83 để bắt đầu, ngăn cản đồ uống vật này liền bắt đầu ở phương Bắc thị trường lên xuất hiện, chủ yếu là làm việc người ta dùng chiếm đầu to. Mặc dù đời trước Vạn Phong đã rời đi Hồng Nhai trở về Hắc Long Giang, nhưng không trễ mãi hắn không biết đoạn lịch sử này, cái này thị trường từ 83 cuối năm bắt đầu ở thập niên 90 đạt tới cao chiều, sau đó bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Đến thập niên 90 thời kỳ cuối chỉ còn lại thưa thớt số ít mấy cái nhà máy. Đầu năm nay chuyện khác vẫn là thường thường, nhưng là chuyện đỏ trắng mà mỗi một thôn một năm hết Tết đến cũng có như vậy mấy sông lên, toàn bộ huyện Hồng Nhai 33 cái công xã, gần hơn 3.000 tự nhiên thôn, đây chính là một khổng lồ thị trường. Cái này thị trường ngươi không chiếm lĩnh tự nhiên sẽ có người khác chiếm lĩnh. Trước đặt chân bổn huyện từ nhỏ thị trường làm lên, sau đó một chút xíu mở rộng, làm sản phẩm có danh tiếng và quy mô liền có thể chiếm lĩnh toàn tỉnh thậm chí còn toàn quốc thị trường. Vạn Phong không cảm giác được mình không làm tốt, một khi hắn bắt đầu làm liền không dự định mò một cái liền đi, nếu như hắn cầm chi lấy hàng đã tốt rồi muốn tốt hơn làm tiếp, khó nói tương lai không thể chiếm lĩnh cả nước thị trường. Hắn chỉ cần có thể chế biến ra đời trước hồng trà lạnh cái loại đó khẩu vị. Đồ uống thị trường vậy thì không khang sư phụ chuyện gì, nó vẫn là chuyên tâm đi làm nó mì ăn liền đi. Mì ăn liền cũng không muốn để lại cho nó. Chương 206, một khoản tiền nhỏ. Nhưng là những thứ này sản nghiệp cũng không phải là Vạn Phong trong lòng muốn làm hạng mục, nhưng là bây giờ muốn làm gì hắn trong lòng cũng có chút mơ hồ, hắn còn không biết cái thế giới này có phải hay không hoàn toàn và đời trước dựa theo một cái chiêu thức phát triển. Nếu như và nguyên lai giống nhau như lúc đó còn dễ nói. Hết thể chỉ cần làm từng bước liền an bài trước bố cục là tốt. Nhưng là nếu như không phải là dựa theo lúc đầu chiêu thức phát triển liền không cách nào dự đoán. Bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhưng cái này chút tiểu lai nhỏ đi mua bán hắn liền không cái lo lắng này, chính là không dựa theo lúc đầu chiêu thức phát triển những thứ này cũng là phải sẽ xuất hiện. Nếu người anh em coi được, buổi chiều ta liền bắt đầu hoạt động, nếu như ngươi nói giá tiền kia có thể lấy xuống liền mua về, trước tiên ở rẻ tấn nhuộm nhà máy tìm một chỗ tồn phóng. Gửi thời điểm để cho cha phái người thật tốt bảo dưỡng. Chu lão đầu không phải nhà máy dệt liền sửa chữa sao, bảo dưỡng cái máy hẳn là quen cửa quen mẹo. Chuyện này liền chấm dứt. Ngày mai ta có việc bận hẳn không có thể tới đường phố bên trong tới, chị dâu quần áo nếu như bán xong ngươi liền phái người đến Hoa Hậu đi lấy, dù sao chúng ta có qua lại giao hàng máy kéo cũng coi là thuận lợi. Được, nếu như tẩu tử ngươi bán xong ta liền phái người đi lấy, ngươi bây giờ không đi công trường sao? Đi công trường không đi, ta sợ lão kia không pha lại kéo ta khắp nơi chạy lung tung. Ha ha ha. Một xây lại có bao nhiêu người muốn cùng Chu Bình Đức lập quan hệ cũng dựa vào không được bên, ngươi đặc biệt còn tránh, thật là quái vật. Đó là hắn một ngày cố ý bản chứ nét mặt già nua người khác không dám đi bên cạnh gót, ta cũng không yêu xem hắn gương mặt đó. Vạn Phong vừa dứt lời liền nghe cốt két một tiếng, một chiếc rõ ràng thả xe ở sau lưng hắn dừng lại, sau đó một cái thanh âm ngay tại bên tai hắn nổ vang. Thằng nhóc, lên xe. Cũng không cần quay đầu lại Vạn Phong liền biết là người nào. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này không xui xẻo thúc giục sao, thật là hiện thế báo, cái này tránh cũng không tránh thoát, vậy làm sao còn đuổi theo tìm hắn nha.